Chương 57 huyền hồn, chương 57 huyền hồn không thấu ánh sáng trong chướng đồng, tương tự bạch hạc bộ dáng nhật diệu đèn, trong miệng tinh thạch đang phóng ra ánh sáng sáng ngời. Lúc này, Lâm Hoang đang ngồi xếp bằng ở một bên, cúi đầu yên lặng dò xét trong tay màu xám tinh thạch. Toàn thân lộ ra nửa trong suốt, tựa như vận đục thanh thủy đóng băng mà thành, đồng thời còn kèm theo âm tà lạnh lẽo thấu xương xuất hiện. Tay cầm màu xám tinh thạch tay phải, hơi cảm thấy có chút cứng ngắc sau, Lâm Hoang lúc này vận chuyển thể nội tiên tiên chân khí đem chính mình tay phải bao khỏa, lúc này mới ngăn cách tựa như có thể xuyên vào cốt tủy hàn ý, đây chính là hồn tinh. Lâm Hoang lập tức hồi tưởng lại hàng vỉa hè chủ quán nói tin tức. U ám địa quật bộ phát ma thai xuất hiện ma vật cùng tà linh, trong đó lấy ma vật làm chủ, cơ hội chiếm giữ hơn phân nửa. Đến nỗi giống quỷ hồn tà linh cũng rất ít xuất hiện. Bất quá một khi phát hiện có tà linh, số đông phổ thông tu sĩ đều biết trước tiên lựa chọn chạy trốn. Chủ yếu là tà linh năng lực quỷ dị, còn có mê hoặc tâm thần năng lực. Cùng đấu pháp chém giết, chẳng những phải phòng bị tà linh quỷ dị năng lực, hơn nữa còn phải phòng bị đồng bạn mình bị tà linh điều khiển. Đương nhiên, nguy hiểm và lợi tức là thành có quan hệ trực tiếp. Tà linh mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là chỉ cần thành công đem hắn chém giết, sau khi chết ngưng tụ hồn tinh, giá trị thấp nhất cũng có 10 cái linh tinh. Hồn tinh giá cả sở dĩ cao, chủ yếu bởi vì hồn tinh có thể luyện chế để thăng tâm cảnh cùng thần thức đan dược. Lại thêm số lượng thưa thớt, lại không dễ dàng săn giết, hồn tinh giá cả cũng là mỗi ngày đều không ngừng để thăng. Ngay tại Lâm Hoang quan sát xong hồn tinh, chuẩn bị muốn đem hắn thu vào túi chứa vật lúc, trong ngực hắn hộp ngọc không ngừng phát ra phản ứng dị thường. Phát giác được biến dị lợi xỉ hắc hoàng xuất hiện phản ứng dị thường, Lâm Hoang cũng là lập tức đem trong ngực hộp ngọc lấy ra. Không đợi hắn mở nắp hộp ra, biến dị lợi xỉ hắc hoàng liền chủ động đẩy ra nắp hộp, hóa thành một đạo bóng đen từ trong bay ra. Chủ động bay ra hộp ngọc biến dị lợi xỉ hắc hoàng bây giờ không ngừng vây quanh trong tay Lâm Hoang hồn tinh vòng quanh, cũng không ngừng phát ra muốn nuốt ý thức. Nếu không phải biến dị lợi xỉ hắc hoàng không cách nào tránh thoát huyền sàm khống chế, nói không chừng đã bắt đầu cướp đoạt hồn tinh. Cái này nhìn thấy cái này tình huống dị thường, Lâm Hoang lập tức cho mày, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Mà đúng lúc này, phát giác được biến dị lợi xỉ hắc hoàng dị thường huyền sàm, bây giờ cũng xuất hiện tại Lâm Hoang trên bờ bay. Lâm Hoang nhìn về phía huyền sàm, mà huyền sàm cũng là nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hoang, một chủ một bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó lòng có ăn ý, lúc này đồng ý biến dị lợi xỉ hắc hoàng nuốt chửng hồn tinh, dù sao đối phương vốn là có làm chuột bạch tác dụng. Nhận được đồng ý biến dị lợi xỉ hắc hoàng lập tức đem Lâm Hoang trong tay hồn tinh, xem như quả hạch một chút gặm ăn. Lâm Hoang gặp biến dị lợi xỉ hắc hoàng gặm ăn, cũng là đem lực chú ý toàn bộ phóng tới trên người đối phương, muốn biết đối phương sẽ có đặc thù gì biến hóa. Theo hồn tinh bị gặm ăn hầu như không còn, Lâm Hoang rất nhanh phát giác được biến dị lợi xỉ hắc hoàng yếu ớt ý thức, vậy mà trở nên càng thêm thanh tỉnh, thiếu đi mấy phần hỗn loạn cảm giác. Nếu như phía trước cần huyền sàm mượn nhờ đối với tộc đàn tuyệt đối nắm trong tay thiên phú, mới có thể cưỡng ép khống chế lại biến dị lợi xỉ hắc hoàng, bây giờ liền không cần cố ý nhằm vào, liền có thể nghe theo huyền sàm cùng Lâm Hoang mệnh lệnh. Hồn tinh có thể trợ giúp biến dị lợi xỉ hắc hoàng khôi phục hỗn loạn ý thức, khó trách sẽ chủ động bay ra hộp ngọc như muốn nuốt chửng. Ngay tại lúc Lâm Hoang tựa như biết rõ biến dị lợi xỉ hắc hoàng hành vi thời điểm, một cỗ đặc thù sức mạnh bị biến dị lợi xỉ hắc hoàng chủ động trả lại cho huyền sàm. Lâm Hoang trong nháy mắt cảm thấy kinh hoàng, lúc này đem huyền sàm thu vào trong lòng bàn tay, thể nội tiên tiên chân khí trong nháy mắt vận chuyển lại. Huyền sàm một khi xảy ra vấn đề, hắn sẽ lấy thuần nguyên bí thuật trước tiên thanh lý trong cơ thể dị thường năng lượng. Sau một khắc, huyền sàm lại đột nhiên truyền lại ra tràn ngập vui sướng cảm xúc. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang lúc này lấy ý thức câu thông, muốn nhờ vào đó hiểu rõ tình huống tạc kẽ. Một lát sau, Lâm Hoang trên mặt kinh hoàng, trong nháy mắt biến thành kinh hỉ. Thì ra biến dị lợi xỉ hắc hoàng cung cấp năng lượng, vậy mà có thể để thăng huyền sàm lực lượng tinh thần, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó cường hóa tộc duệ tinh thần ý thức, từ đó cường hóa trùng xảo ý chí môn này thiên phú. Trừ cái đó ra, có lẽ là biến dị lợi xỉ hắc hoàng trả lại mang tới không biết ảnh hưởng, còn có thể đem biến dị lợi xỉ hắc hoàng nuốt chửng hồn tinh để luyện ra sức mạnh, trả lại cho Lâm Hoang cường hóa thần thức. Dù sao thần thức bản thân liền là lực lượng tinh thần, chỉ có điều hiện lộ ra đặc tính có chút khác biệt mà thôi. Biết được tin tức này, Lâm Hoang tâm tình lúc này có thể dùng cuồng hỉ để hình dung, dù sao thần thức đối với tu sĩ mà nói quá trọng yếu. Vô luận là học tập tu tiên bách nghệ, vẫn là cảm giác nguy hiểm, lại hoặc là để thăng đối với pháp thuật trường khống, thần thức mạnh yếu đều có ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng là thần thức dưới tình huống bình thường, chỉ có thể thông qua cảnh giới tu vi bị động để thăng. Có thể chuyên môn tu luyện thần thức công pháp hoặc bí thuật, liền xem như đặt ở Hạo Dương Tông cũng khó có thể nhìn thấy. Cũng chính vì như thế, có thể để thăng thần thức cùng tâm cảnh đan dược, tại tu tiên giới giá cả cao không hạn. Là nguyên bản tài liệu hồn tinh, hắn giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ có biến dị lợi xỉ hắc hoàng, hắn sau này thu thập được hồn tinh không cần buôn bán, cũng không cần mua sắm để thăng thần thức đan dược, liền có thể trực tiếp lợi dụng hồn tinh để thăng thần thức. Thiếu đi luyện đan sư cái này trung gian thương kiếm lời trên giá, là hắn có thể từ hồn tinh phía trên thu được lợi ích lớn nhất. Xác định huyền sàm an toàn không có việc gì, Lâm Hoang cũng là lập tức ép lên huyền sàm, thừa dịp đối phương vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa năng lượng đặc thù, lập tức để cho huyền sàm tiến hành trả lại. Ít nhất cũng phải để cho hắn cái chủ nhân này thể nghiệm một chút là cảm giác gì. Huyền sàm không cách nào cự tuyệt, một tia tựa như ánh sao sức mạnh, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Hoang thần thức bên trong. Lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, Lâm Hoang cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao phía trước trả lại tinh thuần linh khí, cũng là trực tiếp xuất hiện tại đan điền khí hải, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện tại thức hải bên trong. Mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn lập tức tiến vào trạng thái quan tưởng. Theo một gốc thanh tùng hư ảnh hiện ra, nguyên bản đứng im bất động tinh quang, chủ động dung nhập thanh tùng trong hư ảnh. Theo cỗ lực lượng này dung nhập, Lâm Hoang trong nháy mắt cảm giác linh đài linh hoạt kỳ ảo, tạp niệm bất sinh, đối với thanh tùng chấn nhạc đồ cảm ngộ đang không ngừng để thăng. Cùng lúc đó, thần thức cũng là trở nên sinh động, ngay tại Lâm Hoang đắm chìm tuyệt vời này trạng thái lúc, hắn đột nhiên từ loại này trạng thái rơi xuống đi ra. Loại khó chịu này cảm giác, giống như nam nữ hoan ái làm đến một nửa lúc, đột nhiên bị người cưỡng ép đánh gãy. Liền hai chữ, khó chịu. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoang bây giờ chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Bất quá nghĩ đến tối nay thu hoạch ngoài ý muốn, loại cảm giác khó chịu này lúc này mới tiêu tan một điểm. Xem ra sau đó trấn áp ma thai, thanh lý tà ma hành động, muốn tất cả biện pháp thu được hồn tinh mới được. Cảm thụ hồn tinh mang tới chỗ tốt sau, Lâm Hoang cũng là đối với sau này kế hoạch làm ra an bài. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một lần nữa bay trở về hộp ngọc biến dị lợi xỉ hắc hoàng, bây giờ đối phương trong mắt hắn địa vị, tiếp cận thân là bản mệnh linh trùng huyền sàm. Sau này ngươi liền kêu là huyền hồn, nuốt chửng hồn tinh trả lại năng lượng đặc thù, liền kêu là hồn lực a. Đối mặt có giá trị huyền hồn, Lâm Hoang thái độ trong nháy mắt có lớn đảo ngược, hoàn toàn không nỡ sau này tiếp tục làm vật thí nghiệm. Chương 58 thôn trang, chương 58 thôn trang, sắc trời dần sáng, Đào Nguyên quận phiến khu vực này, cuối cùng không còn là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Coi như trên trời có âm tà chi khí ngưng tụ mây đen, tại ban ngày cuối cùng vẫn là có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, đối với phổ thông tu sĩ mà nói xem như có lợi điều kiện. Dưỡng khí kỳ đã có thần thức, nhưng mà luyện hóa nhất phách thần thức phương viên hơn một trượng, sau đó mỗi luyện hóa nhất phách, thần thức cảm giác khoảng cách tương ứng gấp bội. Bởi vậy đạt đến luyện hóa 7 phách dưỡng khí viên mãn tu sĩ, thần thức cảm giác có thể đạt đến phương viên khoảng 60 trượng. Cũng chính là nguyên nhân như vậy, dưỡng khí tu sĩ luyện hóa 7 phách số lượng càng nhiều, thực lực chênh lệch cũng liền càng rõ ràng. Bất quá tại Đào Nguyên quận bên trong, liền xem như dưỡng khí viên mãn tu sĩ, cũng không dám thời gian dài đem thần thức thả ra thức hải bên ngoài. Thần thức bị ô nhiễm, kết quả so tiên thiên chân khí bị ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn. Mà lúc này, Lâm Hoang mấy người cũng là kết thúc chỉnh đốn, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu hoàn thành tông môn ra lệnh. Khúc sư minh, kế tiếp chúng ta đi tới cái nào? Trước hết nhất đi ra lều vải Lâm Hoang, đơn giản cùng Khúc Hạo Nhiên khách sáo một phen sau, cũng là hỏi thăm về kế hoạch tiếp theo. Hôm qua một ngày thời gian, tiến vào bị ma thai phá diệt Đảo Nguyên quận sau, bọn hắn tiểu đội chỉ dò xét phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Không phải là không muốn dò xét càng nhiều, mà là hành động của bọn họ không phải tùy tiện chạy một vòng là được, mà là điều tra rõ mỗi một tấc đất cụ thể là gì tình huống. Nếu như phát hiện ma vật bọn hắn có thực lực thanh lý, như vậy thì phải hao phí thời gian đem ma vật dọn dẹp sạch sẽ, nếu là vượt qua thực lực của bọn hắn phạm vi, như vậy cũng muốn đem hắn ghi chép hảo tin tức càng kẽ, lấy cung cấp Hạo Dương Tông sau này kế hoạch làm tham khảo. Căn cứ địa con dấu tái, phía bắc vài dặm ngoài có tọa thôn trang, hẳn là ma vật cùng tà linh dễ dàng nhất tụ tập chỗ, trước tiên đem nơi đó dò xét tinh tường a. Nếu là ở thực lực của chúng ta phạm vi bên trong, thuận tiện thanh lý cũng tốt tăng thêm chúng ta chiến công. Đối với Khúc Hạo Nhiên an bài, Lâm Hoang nghe xong hơi trầm tư, cũng không có đưa ra dị nghị gì. Tại u ám địa quật, có thể so với thần thai cảnh cao giai ma vật cùng tà linh, cũng là tương đối ít thấy. Hơn nữa xâm lấn mặt đất, cũng phần lớn chọn nhân khẩu càng thêm tập trung thành trấn. Huống chi bọn hắn đang ở khu vực, ở vào Đào Nguyên quận khu vực biên giới, cơ bản đã bị tông môn thần thai cảnh sư thúc xác nhận, không có cao giai ma vật cùng tà linh dấu vết. Nếu quả thật gặp phải, chỉ có thể nói vận khí quá nấm mốc, coi như đi địa phương khác cũng biết gặp phải nguy hiểm. Ngay tại Lâm Hoang cùng Khúc Hạo Nhiên nói chuyện phiếm lúc, những người khác cũng là nhao nhao đi ra lều vải. Lẫn nhau vấn ăn sau, đại gia làm sơ chuẩn bị, cũng là lần nữa mở ra dò xét tình báo, mở ra hôm nay dò xét hòa thành quét ma vật nhiệm vụ. Bất quá lần này, Lâm Hoang châu chấu nhóm sớm đã thả ra, phân tán bốn phía vì mọi người cảnh giới. Cùng lúc đó, theo Hạo Dương kết thúc phòng ngự trạng thái, mấy bạn tu sĩ bắt đầu từ Đại Thanh Sơn xâm nhập bị ma thai ô nhiễm Đào Nguyên quận. Ngoại trừ có Hạo Dương tông tinh nhuệ tiểu đội, còn có thế lực khác đệ tử cùng tộc nhân, cùng với bị phong phú thủ lao hấp dẫn mà đến tán tu. Nhưng mà không phải tất cả mọi người hành động cũng giống như Khúc Hạo Nhiên bọn hắn thuận lợi như vậy. Ma vật cùng tà linh nhưng không phải là đợi làm thịt heo dê, bọn hắn sinh tồn đủ ám địa quật, thế nhưng là xích lỏa lỏa nhược đục cường thực thế giới. Bởi vậy, có người thu hoạch không ít, cũng có toàn quân bị diệt tin tức truyền ra. Nhưng mà đối mặt ma thai, đông đảo thế lực chỉ có thể phải trả cái giá nặng nề, đem ma vật cùng tà linh chạy về ưu ám địa quật, tình hóa bị ô nhiễm Đảo Nguyên quận. Nếu như chí chi mặc kệ, sẽ diễn biến thành họa lớn ngập trời, loại tình huống này tại tu tiên giới không phải không có xuất hiện qua. Tiểu Vương Trang, Đảo Nguyên quận bên trong không đáng chú ý thôn trang nhỏ, cơ hồ rất ít cùng ngoại giới có liên hệ. Nhưng mà theo ma thai bộc phát, âm tà ma khí tựa như biển động, mang theo vô số ma vật đem cái này bình tĩnh thôn trang hóa thành đất chết. Tại Khúc Hạo Nhiên dẫn dắt phía dưới, mọi người đã đuổi tới Tiểu Vương Trang ngoại, nhìn xem bị sương mù xám tràn ngập bao phủ thôn trang, ánh mắt của mọi người lộ ra mấy phần ngưng trọng. Sương mù âm hàn, âm trầm chi khí vờn quanh bốn phía, đem trước mắt toàn bộ khe núi biến thành một phương quỷ địa. Ma thai mỗi lần xuất hiện, không chỉ có đại lượng ma vật cùng tà linh làm loạn, còn có thể bởi vì ức vạn sinh linh tử vong, dựng dục ra đại lượng quỷ vật. Những thứ này quỷ vật nhưng nếu không thể kịp thời xử lý, thậm chí tụ tập cùng một chỗ tạo thành quỷ xảo, còn có thể dựng dục ra càng lợi hại hơn quỷ vật. Liên tựa như phản ứng dây chuyền, ma thai tạo thành tái sinh thai hại, tới một mức độ nào đó không giống như ma thai thấp bao nhiêu. Lâm sư đệ, còn muốn mệt nhọc ngươi hỗ trợ dò xét một phen. Chứng chặt lý do, Khúc Hạo Nhiên không có dễ dàng ra lệnh, mà là phân phó Lâm Hoang thông qua châu chấu nhóm dò xét tình huống. Là, Khúc sư minh. Như là đã hiển lộ năng lực, Lâm Hoang đương nhiên sẽ không tiếp tục che giấu, lúc này điều khiển bộ phận châu chấu bay vào bị âm vụ bao phủ thôn trang. Sau đó, hắn lập tức câu thông trong thức hải huyền sàm, lấy trùng xào ý chí thiên phú kết nối bảy trùng ý thức, tại trong đầu hắn tạo dựng ra châu chấu nhóm nhìn thấy hình ảnh. Khô héo thảm thực vật, thấp bé phong đất, thôn dân cùng trung thất đá lớn, nhìn thấy cảnh tượng cùng phổ thông thôn trang không có bao nhiêu khác nhau. Ngoại trừ không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại vết tích, hoàn toàn không có phát hiện bị hư hao vết tích, liền tựa như ở đây không có ma vật đến. Ngay tại bầy trùng không ngừng dò xét lúc, một đạo quỷ dị cảnh tượng xuất hiện tại Lâm Hoang trong đầu. một gốc cao chừng 10 trượng đại giông thụ, tại ma thai bao phủ địa giới bên trong, lại còn bảo trì cảnh lá rậm rạp trạng thái. Cực lớn tán cây bao phủ phương viên hơn 10 trượng, mà biến mất thôn dân, lúc này đang quỳ lạy tại đại giông thụ phía dưới. Ngay tại Lâm Hoang muốn điều khiển bầy trùng, muốn nhìn rõ tình huống cụ thể lúc, đại giông thụ vô số cảnh lá trong nháy mắt như trường tiên rút ra, đang tại dò xét châu chấu nhóm lập tức hóa thành một biển. Thôn trang bên ngoài, đang quan sát cảnh tượng khác thường Lâm Hoang, tựa như tự mình cảm nhận được châu chấu nhóm tao ngộ, khóe miệng không tự chủ phát ra kêu đau một tiếng. Lâm sư đệ, không có sao chứ? Phát giác được tình huống dị thường Khúc Hạo Nhiên, cũng là lập tức hỏi thăm về Lâm Hoang tình huống. Không có việc gì. Lâm Hoang bình tĩnh tâm thần, đơn giản đáp lại một câu sau, cái này mới đưa nhìn thấy tình huống cáo chi đám người. Đi. Khúc Hạo Nhiên so trong tưởng tượng còn quả quyết, biết được Lâm Hoang nói tới tình huống sau, lập tức phân phó tiểu đội đám người rút lui. Bởi vì hắn biết rõ, chiến công cho dù tốt cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Huống chi Lâm Hoang đã dò xét tinh tường tình huống, báo cáo tông môn cũng sẽ có chút ít chiến công nhưng cầm. Đến nỗi những người khác, càng là không có một cái nào phản đối. Dù sao trong bọn họ tối cường bất quá là luyện bốn phách dưỡng khí trung kỳ thực lực, nhưng mà bọn hắn muốn đi, không có nghĩa là liền có thể thuận lợi rời đi. Sau một khắc, bình tĩnh em vụ như sôi thủy sôi trào, tràn ngập tử ý âm phong hướng đám người thổi mà đến. Đối mặt dị biến như vậy, đám người triệt để tốc độ ngược lại tăng tốc, cũng không có dừng lại ngăn cản âm phong đột kích. Thế nhưng là bốn phía sương mù, sôi trào tốc độ so Lâm Hoang đám người triệt để tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn vây khốn. Hỏa pháp. Khúc Hạo Nhiên lúc này hạ lệnh, giỏi về hỏa thuộc tính pháp thuật Vương Trường Hồng bọn người, lúc này thi triển đối với âm tà chi vật có khắc chế năng lực hỏa thuộc tính pháp thuật. Khí tức nóng bỏng, trong nháy mắt xua tan bốn phía âm trầm chi khí, từng đạo phát ra ánh lửa pháp thuật hướng âm vụ rơi đi. Nổ kịch liệt, trong nháy mắt đem âm vụ xé rách ra một đường vết rách. Ngay tại lúc đám người chuẩn bị thoát đi lúc, mấy trăm đạo âm hồn giống như thủy triều hướng bọn hắn vọt tới, âm vụ bên trong càng là thoát ra tràn ngập vẻ dữ tợn hoạt thi. Chương 59 Lưu Kim Diễm, chương 59 Lưu Kim Diễm hử, vốn muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày, đã ngươi một lòng muốn tìm chết, cái kia giống như ngươi mong muốn. Nhìn xem bốn phía sắc mặt dữ tợn, gào thét như dã thú, toàn thân không có nửa điểm sinh cơ hoạt thi, cùng với tại trong âm vụ như ẩn như hiện quỷ hồn, Khúc Hạo Nhiên hai mắt hiện ra mấy phần hàn ý, thân là Hạo Dương Tông môn nội môn đệ tử, đã thành công luyện hóa 6 phách, đạt đến dưỡng khí hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần không phải gặp phải thần thai cảnh âm tà chi vật, cho dù là dưỡng khí viên mãn yêu ma quỷ quái, hắn đều có lòng tin đem hắn chém giết. Chỉ có điều quân tử không đứng ở nguy dưới tường, lại thêm cân nhắc đến chính mình thành viên tiểu đội sinh tử, lúc này mới trước tiên lựa chọn rút lui. Bất quá tất nhiên một lòng không để bọn hắn đi, như vậy thì chỉ có thể sinh tử đánh nhau. Lâm Hoang, hai người chúng ta phụ trách quỷ hồn, những người khác toàn lực tiêu diệt hoạt thi. Là, Khúc Sư Minh. Đám người lúc này đáp lại, tiếp đó lập tức thi triển thủ đoạn của chính mình. Đối mặt như dã thu đánh tới hoạt thi, am hiểu hỏa pháp Vương Trường Hồng bọn người phụ trách công kích. Mà khác am hiểu phòng ngự mấy người, nhưng là vì Vương Trường Hồng bọn người hộ pháp. Mà đổi thành một bên, Khúc Hạo Nhiên đã thôi động chính mình trung phẩm pháp khí Xích Dương Lô, điểm điểm hỏa tinh hóa thành biển lửa hướng bốn phía âm vụ bao phủ tới. Lô bên trong chi hỏa như có luyện hóa hiệu quả, quỷ hồn bị ngọn lửa cuốn vào biển lửa, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Trong lúc nhất thời, âm vụ bên trong quỷ hồn cũng không dám tới gần Khúc Hạo Nhiên một chút, cho dù là mất đi bản thân ý thức quỷ hồn, đối mặt cái chết cũng biết bản năng cảm thấy sợ hãi. Đến nỗi Lâm Hoang, lúc này đã tay cầm kinh chập phiên, thanh sát sát khí bao khỏa bảy trùng, hóa thành một đạo mây đen thôn vệ bốn phía quỷ hồn. Phiên mặt lay động, u quang nở rộ, sát khí tràn ngập, để cho người ta cảm thấy hắn mới là chủ phản diện. So sánh Khúc Hạo Nhiên, Lâm Hoang tạo thành động tĩnh còn kém rất xa, hắn chủ yếu phòng bị quỷ hồn đánh lén các đồng đội khác. Mỗi khi có quỷ hồn chuẩn bị đánh lén những người khác lúc, trong tay Lâm Hoàng kinh chập phiên lập tức lay động, thanh sát sát khí bao khỏa bảy trùng lập tức lũ lượt mà đi. Âm vụ bên trong, tiếng chém giết vang vọng bốn phía, đủ loại pháp thuật thay phiên xuất hiện. Tại mọi người dưới sự liên thủ, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền để hoạt thi cùng quỷ hồn tổn thất nặng nề. Dù sao những quỷ hồn này cùng hoạt thi đến từ phổ thông thôn dân, coi như bị tà dị đại dông thụ điều khiển, thực lực cũng không cách nào đối với đám người tạo thành uy hiếp. Khúc Hạo Nhiên sở dĩ lựa chọn rút lui, nguyên nhân căn bản là không mò ra đại dông thụ nội tình. Hơn nữa tại tu tiên giới, bình thường thực vật tại thành yêu hóa ma hậu mặc dù khó mà di động bản thể, nhưng mà thực lực nhưng vượt xa đồng cấp tu sĩ, đặc biệt là sức sống mãnh liệt, để cho phổ thông tu sĩ khó mà nhất kích chí mạng, ngược lại sẽ bị liên tục không ngừng công kích kéo chết. Mọi người ở đây muốn dọn dẹp xong quỷ hồn cùng hoạt thi lúc, Lâm Hoang đột nhiên cảm giác dưới chân địa thực chất chỗ sâu có dị thường động tĩnh xuất hiện. Cẩn thận dưới chân. Bật thốt lên hô lên nhắc nhở đám người, Lâm Hoang lập tức lấy khinh thân thuật đằng không mà lên. Những người khác nghe xong, cũng là lập tức làm ra phản ứng, thế nhưng là bốn phía hoạt thi cùng quỷ hồn đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, hoàn toàn không để ý trước mắt công kích về phía đám người đánh tới. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên chui ra tựa như cự mãng rễ cây, lập tức hướng đám người quấn quanh mà đến, rễ cây bốn phía tức thì bị một cỗ tà dị khí tức bao phủ, khiến người ta cảm thấy như chân nhăn xúc tu. Trước tiên đằng không mà lên Lâm Hoang, lập tức thi triển phá không kiếm chỉ. Viên mãn cảnh phá không kiếm chỉ, không những có thể trong nháy mắt phóng thích, hơn nữa tại linh thuế công gia trì, uy lực tựa như công thành cự nỏ phóng ra mà ra trượng dài cự tiễn. Từng cái tựa như cự mãng rễ cây bị xuyên thủng, trợ giúp bị quỷ hồn cùng hoạt thi ảnh hưởng đồng môn. Đến nơi Khúc Hạo Nhiên, xem như tiểu đội thực lực người mạnh nhất, bị công kích viễn siêu những người khác. Rễ cây giống như tinh thiết chế tạo dây kéo, huy động xé rách không khí, trình độ bền bỉ còn có thể chống cự Xích Dương Lô thả ra kinh khủng liệt diễm. Muốn cứu viện đám người Khúc Hạo Nhiên, trong lúc nhất thời bên trong không có kịp thời tránh ra. Ngay tại thực lực tối cường Khúc Hạo Nhiên bị kiềm chế lúc, xa xa Hồ Phong Linh bởi vì kinh nghiệm thực chiến thiếu, nhất thời bối rối lộ ra sơ hở. Một đầu rễ cây lấy thế tấn mãnh chui ra mặt đất, trực tiếp xuyên thủng Hồ Phong Linh phần bụng. Hồ sư muội, Hồ sư muội. Nhìn thấy Hồ Phong Linh tại trong nháy mắt bị hút thành thây khô bộ dáng, đám người lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Vô luận bọn hắn cùng Hồ Phong Linh quan hệ như thế nào, nhưng chung quy là đồng môn sư huynh muội. Nhà mình sư muội ở trước mặt mình bị giết, hơn nữa tử tướng thê thảm như thế, mọi người đã không còn lựa chọn tránh né, mà là nhao nhao thi triển át chủ bài chủ động phát động công kích. Trong đó thân là dẫn đội Khúc Hạo Nhiên, nguyên bản sắc mặt đỏ thẫm gương mặt, lúc này trở nên dị thường âm trầm. Hắn không nghĩ tới, mình đã trước tiên lựa chọn rút lui, không nghĩ tới chính mình tiểu đội vẫn là xuất hiện tử thương. Lưu Kim Diễm, Khúc Hạo Nhiên nội tâm giận dữ, lúc này vận dụng sát chiêu của mình. Theo trung phẩm pháp khí Xích Dương Lô bị mở ra, một tia thuần kim sắc hỏa diễm, tựa như dòng nước chút xuống. Bốn phía không ngừng huy động rễ cây trong nháy mắt hóa thành cho tàn, kinh khủng khí tức nóng bỏng, để cho bốn phía âm vụ cũng theo đó tan rã. Lưu Kim Diễm những nơi đi qua, ẩn chứa âm tà ma khí màu đen mặt đất, trong nháy mắt hóa thành dung nham, từ dưới đất chui ra rễ cây hóa thành cho tàn. Lâm Hoang mấy người cũng là lập tức né tránh, lần lượt đi tới Khúc Hạo Nhiên bên cạnh. Dưỡng hỏa chi thuật, xem ra Khúc sư huynh hẳn là Thần Hỏa Phong nội môn đệ tử. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Hoang lập tức nhớ tới liên quan tới Thần Hỏa Phong tin tức. Hạo Dương Tông hoạch tâm truyền thừa bị Tam Phong nắm giữ, trong đó Thần Hỏa Phong am hiểu bồi dưỡng đủ loại linh hỏa, có thể mượn trợ đủ loại hỏa diễm tăng cao thực lực, cũng có thể khống chế hỏa diễm cùng địch chém giết. Lưu Kim Diễm chính là Khúc Hạo Nhiên bồi dưỡng một loại linh hỏa, uy lực kinh khủng bá đạo, có đốt cháy hết thể chi thế. Bởi vì khó mà trưởng khống, lúc này mới để vào Xích Dương Lô, đồng thời nhờ vào đó đối với pháp khí của mình tiến hành rèn luyện. Đợi hắn tấn thăng thần thai cảnh, liền có thể đem hắn thu vào thể nội, vô luận là rèn luyện thân thể thần hồn, vẫn là tinh luyện tự thân pháp lực, đều biết đối với hắn không nhỏ trợ giúp. Dưới tình huống bình thường, Khúc Hạo Nhiên sẽ không dễ dàng vận dụng Lưu Kim Diễm, tránh cho bị khó mà nắm trong tay Lưu Kim Diễm nộ thương chính mình. Thế nhưng là nhìn thấy sư muội Hồ Phong Linh chết ở trước mặt mình, trong lòng của hắn trong nháy mắt không có quá nhiều cố kỵ ý nghĩ. Theo Lưu Kim Diễm xuất hiện, cái gì âm vụ, rễ cây, hoạt thi, quỷ hồn, toàn bộ cũng hóa thành hư vô. Bốn phía phương viên trong vòng mấy chục trượng mặt đất, càng là biến thành đá núi lửa tương hồ bộ dáng. Theo ta vào thôn, càn quét tà ma. Là Khúc sư minh. Giải quyết nguy cơ trước mắt, Khúc Hạo Nhiên cũng không có chọn rời đi, mà là chủ động hướng thôn trang nội bộ đi đến. Đến nỗi Lâm Hoang bọn người, cũng là không có chút gì do dự. Bên trong Hạo Dương Tông bộ có lẽ có phân tranh, nhưng mà đại bộ phận giữa đệ tử đồng thời không có không thể điều giải mâu thuẫn, ít nhất đối mặt ngoại địch vẫn có thể làm đến cùng chung mối thù. Bây giờ đám người liền một cái ý nghĩ, tất nhiên trong thôn tà vật không muốn để chúng ta rời đi, vậy thì triệt để đem hắn diệt trừ, cũng coi như là vì hồ sư muội báo thù. Tại Khúc Hạo Nhiên dẫn dắt phía dưới, đám người tiến vào tử ý tràn ngập thôn trang, trực tiếp hướng đại dông thụ chỗ trong thôn trang vị trí chạy tới. Có lẽ là đại dông thụ cảm giác được nguy hiểm, lúc này vận dụng đủ loại thủ đoạn ngăn cản. Đáng tiếc, đối mặt tức giận Khúc Hạo Nhiên, bất kỳ thủ đoạn nào tại trước mặt Lưu Kim Diễm cũng không có hiệu quả gì. Cuối cùng, mọi người đi tới Lâm Hoang nói tới đại dông thụ trước mặt. Chương 60 đại dông thụ, chương 60 đại dông thụ tiểu đường trang, trong thôn trung tâm nhất là thôn dân thành lập từ đường, cũng là duy nhất một gian gạch xanh ngói xanh xây dựng phòng xá. Tại từ đường bên ngoài, cao chừng 10 trượng, tán cây bao phủ phương viên hơn 10 trượng đại dông thụ, chính là tiểu vương trang thiết lập mới bắt đầu gieo xuống. Mấy trăm năm tuế nguyệt, đại dung thụ đã trở thành tiểu vương trang thôn dân tín ngưỡng đồ đằng, đến mỗi ngày lễ ngày Tết thời điểm, thôn dân tế tự tiên tổ lúc cũng biết tế tự đại dung thụ. Đại dung thụ dựa vào hương hỏa nguyện lực, dần dần trở thành tiểu vương trang hương hỏa linh vật, phù hộ tiểu vương trang mưa thuận gió hòa. Nếu không phải tiểu vương trang chỗ bán vẻ, thêm nữa đại dung thụ không có hiện lộ khắc thần dị, sớm đã bị tu sĩ xem như luyện chế pháp khí tài liệu. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Đào Nguyên quận vậy mà bộc phát ma thai, bảo hộ tiểu vương trang trăm năm đại dung thụ, cuối cùng bị âm tà ma khí ô nhiễm. Tiểu vương trang thôn dân cũng là bị ma hóa đại dung thụ, luyện hóa thành quỷ thi một dạng tồn tại. Linh hồn phong ấn tại nhục thân, ngày thường không ngừng tế bái đại dung thụ, cung cấp tràn ngập án niệm hương hỏa nguyện lực. Nếu là gặp địch, đã trở thành quỷ thi thôn dân linh nục phân ly, hóa thành hoạt thi cùng quỷ hồn vì đó điều động. Bây giờ đối mặt Khúc Hạo Nhiên một đoàn người, hoạt thi cùng quỷ hồn triệt để bị diệt, Khúc Hạo Nhiên mấy người cũng thuận lợi đi tới đại dung thụ trước mặt. Lúc này đại dung thụ đã không có sinh cơ bừng bừng, cành lá thanh thúy bộ dáng, ngược lại biến thành thân cành như than tuổi, cành lá toàn thân máu đỏ tà dị bề ngoài. Hương hỏa nguyện lực cùng âm tà ma khí dung hợp, hóa thành đen như mực, sền sệt vô cùng khói đen che phủ tự thân. Không nghĩ tới lại là một tôn bị ma hóa hương hỏa linh vật. Xem như Hạo Dương Tông nội môn đệ tử, Khúc Hạo Nhiên tự nhiên là kiến thức bất phàm, một mắt liền nhận ra đại dung thụ nội tình. Đáng tiếc ma thai bộc phát, đối với ngươi mà nói cũng coi như là kiếp nạn, tất nhiên không muốn tiếp nhận, hôm nay ta Khúc Hạo Nhiên liền thế thiên chấp pháp. Chỉ thấy Khúc Hạo Nhiên hơi nâng Xích Dương Lô, Lưu Kim Diễm lúc này đổ xuống mà ra, kim sắc ánh lửa xé rách thôn trang âm vụ, bá đạo vô cùng khí tức nóng bỏng ma diệt âm tà ma khí. Lâm Hoang bọn người nhìn thấy lần này khí thế, cũng là nhịn không được lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, Khúc Hạo Nhiên lời nói tựa như làm tức giận đại dung thụ, đen như mực sương mù quần quần mà đến, cho thấy hiện ra vô số tràn ngập căm hận khuôn mặt. Thôn dân hương hỏa nguyện lực cùng âm tà ma khí dung hợp, hóa thành một cỗ trầm luân chúng sinh sức mạnh. Hừ, liền ma kỳ đều không phải là, ma hóa sau cũng là không nổi sóng gió. Bây giờ Khúc Hạo Nhiên đã biết đối phương nội tình, trong lòng cũng là không có trước đây kiêng kỵ, Lưu Kim Diễm lúc này hóa thành biển lửa bảo hộ đám người. Bất quá đại dung thụ xem như hương hỏa linh vật, tại ma hóa sau có sức mạnh cũng không yếu, đã có thể so với dưỡng khí viên mãn. Coi như bị Khúc Hạo Nhiên Lưu Kim Diễm khắc chế, vẫn như cũ có thể bộc phát lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, vô số tà dị rễ cây phá đất mà lên, bốn phía phong ốc chớp mắt hóa thành phế tích. Mà Lâm Hoang mấy người cũng là sớm đã có phòng bị, lại thêm Khúc Hạo Nhiên Lưu Kim Diễm dung nhập đám người đứng yên lòng đất, bởi vậy cũng không chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Các vị sư đệ, sư muội, lấy hóa ma phù công kích bản thể, ta sẽ đem lực lượng của nó tiến hành áp chế. Khúc Hạo Nhiên mặc dù đối với chính mình thủ đoạn lòng tin 10 phần, bất quá có Hồ Phong Linh cái chết cảnh cáo, cho nên lần này không có chút nào sơ suất. Là, Khúc sư minh. Nghe được đám người hưởng ứng, Khúc Hạo Nhiên toàn lực thôi động lưu kim diễm, kim sắc hỏa diễm tựa như hòa tan hoàng kim dị thể, một bên trấn áp đại dung tụ, một bên tạo thành đường kính hơn 10 trượng vòng lửa bảo hộ đám người an toàn. Thậm chí dưới chân địa thực chất đều có lưu kim diễm sức mạnh bảo hộ, phòng ngừa đại dung tụ ma hóa dễ cây đánh lén. Mà Lâm Hoang bọn người cũng là nhao nhao thi triển thủ đoạn của chính mình, đồng thời lấy hóa ma phù vì đó ra chỉ tịnh hóa âm tà ma khí đặc tính. Trong lúc nhất thời, đại dung tụ phương viên trong vòng trăm trượng, pháp thuật như mưa không ngừng đập về phía đại dung tụ, pháp khí cũng không ngừng bộc phát uy lực khủng bố. Nhưng mà đại dung tụ cũng là bất phàm, sền sệt đen như mực sương mù, tựa như đầm lầy không ngừng thôn vệ pháp thuật, cành lá rễ cây càng là từ bốn phương tám hướng đánh tới. May mắn có Khúc Hạo Nhiên tại, lưu kim diễm hỏa quang tiệm nhấp nháy, liền đem hơn phân nửa công kích đốt cháy hầu như không còn, đồng thời còn có thể chính diện áp chế đại dung tụ. Bây giờ, đại dung tụ gặp phải thế cục, chính là bị Khúc Hạo Nhiên bọn người một chút từng bước xâm chiếm, cuối cùng bị đám người triệt để đem hắn chém giết. Đối mặt kết quả như vậy, bị ma hóa đại dung thụ tự nhiên không muốn tiếp nhận. Thụ diệp bắt đầu lay động, cành lá thanh âm vang vọng bốn phía, đến từ hương hỏa nguyện lực hồng trần chi khí, bắt đầu che đậy mọi người ở đây tâm thần, mọi người nhất thời cảm thấy mình trở lại phàm tục, bắt đầu kinh nghiệm sinh lão bệnh tử nỗi khổ. Trung trận ma âm là hồn, nắm giữ trùng xào ý chí thiên phú huyền sàm, kết nối châu chấu nhóm ý thức vì Lâm Hoàng cung cấp phòng hộ, châu chấu nhóm nhưng không biết cái gì hồng trần bắt trượng, trong nháy mắt ngăn cách tràn ngập hồng trần khí tức ma âm. Tỉnh táo lại Lâm Hoàng, cũng là lập tức vận dụng chính mình thủ đoạn cuối cùng. Kinh chập phiên lay động, châu chấu nhóm hội tụ đỉnh đầu, diễn hóa thành pháp trận, kinh chập phiên dưới sự hỗ trợ, châu chấu nhóm hai cánh bắt đầu cộng minh. Tràn ngập đặc thù tần số sóng âm, mang theo lực lượng kinh khủng bộc phát, trực tiếp đánh gãy đại dung thụ tản ra hồng trần ma âm, đồng thời cũng là tỉnh lại trầm luân trong ảo cảnh đồng môn. Đa tạ Lâm sư đệ. Lấy lại tinh thần đám người, cũng là cảm thấy có chút hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới đại dung thụ còn có loại này quỷ dị thần thức công kích. Đối mặt đám người cảm tạ, Lâm Hoang cũng là lúc này đáp lại nói: "Các vị, hay là trước giải quyết cái này đại dung thụ a?" Đám người nghe vậy, cũng là lần nữa phát lực. Mà đại dung thụ bởi vì chịu đến ma âm lạc hồn ảnh hưởng, nguyên bản chịu âm tà ma khí ảnh hưởng ý thức, vậy mà triệt để lâm vào hỗn loạn. Phải biết ma âm lạc hồn là mô phỏng khát máu con rơi thiên phú pháp thuật, chủ yếu là lấy nhiễu loạn khí thế, để cho địch nhân tự thân sức mạnh lâm vào hỗn loạn. Lâm Hoang đối với đại dung thụ vận dụng môn thần thông này, liền tựa như đập chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, để cho đại dung thụ ý thức triệt để bị âm tà ma khí ô nhiễm, trở thành bị bản năng thúc đẩy ma vật. Cuối cùng, tại đối mặt Khúc Hạo Nhiên lấy lưu kim diễm thi triển linh giai thượng phẩm pháp thuật tinh hỏa liêu nguyên, đã từng bị tiểu vương trang cúng tế đại dung thụ triệt để hóa thành cho tàn. Đại dung thụ bị diệt, đám người cũng chưa từng có cao hứng bao nhiêu, có Hồ Phong Linh cái chết tại phía trước, người nào không biết lần sau sẽ hay không đến phiên mình. Mọi người ở đây ăn đang dược, hoặc mượn nhờ linh tinh khôi phục tiên tiên chân khí lúc, tiên tiên chân khí hùng hậu Lâm Hoang đi đến đại dung thụ vị trí. Lúc này, mặt đất đã bị một lớp bụi tận che giấu, âm tà ma khí tức thì bị lưu kim diễm đốt cháy phá diệt, chỉ để lại một cái gốc cây bị đốt sau cái hố. Lâm Hoang tiện tay vung lên, một cỗ kình phong thổi đi cho tàn, đang hố trong động xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm ám kim sắc tinh thạch. Để phòng vạn nhất, Lâm Hoang không có tự mình vào tay, mà là để cho mấy cái châu chấu lấy yêu lực bao khỏa từ trong hầm động lấy ra. Lâm sư đệ, đây cũng là hương hỏa nguyện lực kết tinh. Trước hết nhất khôi phục trạng thái Khúc Hạo Nhiên, lúc này chậm rãi đi tới, đồng thời nói ra vật trước mắt nội tình. Hương hỏa nguyện lực kết tinh, Khúc sư minh, chẳng lẽ như phàm tục bên trong truyền ngôn, có thần linh tồn tại? Lâm Hoang hồi tưởng Khúc Hạo Nhiên phía trước đối với đại dung thụ lời nói, lại thêm hương hỏa hai chữ, trong lòng lập tức hơi nghi hoặc một chút. Bởi vậy, hắn muốn từ Khúc Hạo Nhiên trong miệng thu được đáp án. Chương 61 thần linh ngay tại Lâm Hoang hỏi thăm Khúc Hạo Nhiên thời điểm, những người khác cũng là khôi phục tiên thiên chân khí bu lại. Dù sao có cơ hội mở mang tầm mắt, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ, dự định mượn cơ hội nghe Khúc Hạo Nhiên giảng giải một phen. Tất nhiên Lâm sư đệ, còn có khác các vị sư đệ sư muội nghĩ muốn hiểu rõ, ta liền mượn cơ hội này giảng một chút cho đại gia a. Nhìn thấy tất cả mọi người bu lại, Khúc Hạo Nhiên cũng là vì đám người giải đáp nghi ngờ trong lòng. Theo Khúc Hạo Nhiên giảng thuật, Lâm Hoang bọn người đối với thần linh còn có hương hỏa cũng coi như có đại khái giải. Thiên địa sinh ra mới bắt đầu, bởi vì pháp tắc không được đầy đủ, có tiên thiên thần linh theo thời thế mà sinh, thế thiên chấp pháp. Tiên thiên thần linh trời sinh nắm giữ lực lượng pháp tắc, thực lực thấp nhất cũng có thể so với thuần dương đạo quân, có thể nói là ngày đạo sủng nhi. Mà theo thiên đạo pháp tắc bổ tu, tiên thiên thần linh liền sẽ trở thành ảnh hưởng ngày đạo vận chuyển trở ngại, bởi vậy liền sẽ bị ngày đạo bản nguyên ý thức bài xích đến vô tận hư không. Mà theo thế giới phát triển diễn biến, núi non sông ngòi nếu là hội tụ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí gia thân, sẽ có cơ hội dựng dục ra chấp trưởng đầy đất ma kỳ. Hắn đản sinh mục đích chính là vì trải bước một phương địa mạch thủy mạch, từ đó tiếp tục hoàn thiện thế giới phát triển. Bất quá so sánh tiên thiên thần linh, ma kỳ không cách nào rời đi nắm trong tay chỗ, nhiều nhất lấy phân thân ngao du ngoại giới, thực lực tối cường chỉ có thể so với âm thần chân nhân. Cuối cùng chính là nhân đạo hương hỏa thần linh, bằng vào trí tuệ sinh linh tín ngưỡng nguyện niệm sở sinh, mượn chúng sinh chi lực thu hoạch sức mạnh siêu phàm. Nhưng mà nhân tâm lộn xộn, tràn ngập dục vọng, bởi vậy hương hỏa nguyện lực có độc, cần ngưng kết thần chức tẩy luyện hương hỏa nguyện lực thu hoạch thần lực. Mà cái gọi là thần chức, chính là cụ thể neo điểm. Liên tựa như tài thần chỉ phụ trách tài vận mà không phải cầu con, bằng không đủ loại tràn ngập dục vọng hương hỏa nguyện lực, đủ để cho thần linh ý thức trở nên hỗn loạn. Tại Càn Nguyên giới, thiên địa quy tắc đã sớm hoàn thiện, tiên thiên thần linh đã không dấu vết, tiếp đó mà kỳ bởi vì thiên địa linh cơ bộc phát, dung nhập địa mạch diễn hóa thành linh mạch, bởi vậy cũng là ít có phát hiện. Đến nỗi người cuối cùng đạo hương hỏa thần linh, lại bởi vì tín ngưỡng mà sinh, đồng thời cũng bị tín ngưỡng trói buộc, cuối cùng khó mà thành tài. Tỷ như tín đồ đại quy mô tử vong, hoặc miếu bỏ bị phá hủy, sẽ xuất hiện đoán niệm phản vệ, cuối cùng triệt để hôi phiên diệt, liền luân hồi đều không thể tiến vào. Đến nỗi tu tiên, nghe nói là nhân tộc tiên hiển, vì nắm giữ tiên thiên sức mạnh của thần linh, từ ban đầu bắt chước các bước, một chút tạo thành bây giờ tu tiên giới. Khúc Sư Minh, tu sĩ kia tại trước khi tuổi thọ hao hết, đi đến hoang dã chi địa, lấy pháp thuật mê hoặc nhân tâm, có phải hay không liền có thể chuyển tu thần đạo kéo dài tuổi thọ? Biết được thần linh tuổi thọ viễn siêu tu sĩ, Lâm Hoang cũng là tại Khúc Hạo Nhiên sau khi giải thích, lập tức đưa ra ý nghĩ trong lòng. Ha ha, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tín ngưỡng cũng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là phát ra từ nội tâm thành kính tín ngưỡng mới được. Hơn nữa còn cần trên 100 năm tín đồ tế bái, coi như thật có thể thành công, tự thân ý chí cũng sẽ nhận nhân tâm cuốn theo, tiếp nhận hương hỏa nguyện lực nô dịch. Hơn nữa không có thần đạo truyền thừa, đơn thuần hấp thu hương hỏa nguyện lực, cuối cùng chỉ có thể biến thành bị đủ loại dục vọng xung quanh tà thần, hoàn toàn không có bản thân ý thức chúa tể, cuối cùng biết dẫn tới chúng ta tu sĩ đem hắn chém giết. Nghe xong Khúc Hạo Nhiên sau khi giải thích, Lâm Hoang bọn người rốt cuộc minh bạch, vì sao càn nguyên giới cuối cùng sẽ bị tu sĩ chúa tể. Hương hỏa chi đạo, bất quá là tụ tập ít người có đạo, vĩnh viễn sẽ bị tầng dưới trói buộc, còn lâu mới có được tu sĩ vĩ lực quy về tự thần, càng không có bất luận cái gì bị tiết chế chỗ tốt. Khúc Sư Minh, như lời ngươi nói hương hỏa nguyện lực kết tình, chính là còn không có sách luyện thành thần lực hương hỏa nguyện lực, cái kia vật này có tác dụng gì? Nhìn xem vật trong tay, Lâm Hoang cũng là hiếu kỳ có chỗ lợi gì. Vật này hiệu quả cũng không ít, giống như hồn tinh, có thể luyện chế để thăng tâm cảnh hoặc thần thức đang lượng, cũng có thể đem giao phó tử vật linh tính, lại hoặc là đem yêu thú điểm hóa thành yêu tộc. Bất quá hương hỏa nguyện lực cần chứa nhân tâm dục vọng tâm niệm, muốn sử dụng nhất thiết phải đem hắn luyện hóa mới được, mà trong tay ngươi hương hỏa nguyện lực kết tinh còn bị âm tà ma khí ô nhiễm, chính là âm thần chân nhân ra tay cũng khó có thể lợi dụng. Nếu như Lâm sư đệ cảm thấy hứng thú, liền lưu lại coi như cất giữ, cũng coi như là trước ngươi ra tay cứu vãn chúng ta đã tặng. Khúc Hạo Nhiên gặp Lâm Hoang tựa như đối thủ bên trong chi vật cảm thấy hứng thú, bởi vậy cũng là thuận thế đem hắn tặng cho Lâm Hoang, dù sao phía trước coi như hắn có lòng tin giữ được tính mạng, nhưng mà những người khác đối mặt Hồng Trần Huyễn cảnh rất khó tránh thoát. Nếu như tiểu đội toàn quân bị diệt, tông môn đối với hắn đánh giá cũng biết trên phạm vi lớn giảm xuống, sau này rất khó thu được tông môn xem trọng. Lâm sư đệ ngươi liền thu cất đi, phía trước nếu là không có ngươi, chúng ta nói không chừng muốn trầm luân tại Hồng Trần trong ảo cảnh. Lúc này, Vương Trường Hồng cũng là thuận thế mở miệng thuyết phục, cũng coi như là chuyện lúc trước nói xin lỗi. Đúng vậy à, Vương sư Minh nói rất đúng, Lâm sư đệ đối với cái này vật cảm thấy hứng thú liền thu cất đi. Những người khác biết được âm thần chân nhân cũng khó có thể lợi dụng vật này, cũng là thuận thế coi như thủ lao cảm tạ Lâm Hoang xuất thủ tương trợ. Đã như vậy, cái kia sư đệ liền đem nó nhận lấy, đến nỗi phía trước cứu giúp sự tình không cần để ở trong lòng, đại gia đều là đồng môn nên như thế. Hơn nữa không có Khúc sư Minh cùng các vị đồng môn, ta cũng không cách nào đối mặt đã nhập ma đại dung tụ. Lâm Hoang cũng biết nợ nhân tình có trả, bởi vậy cũng là dùng cái này vật xóa đi ân tình, đại gia trong lòng cũng có thể yên ổn mấy phần. Đối mặt Lâm Hoang cách làm, đám người cũng là đối với hắn tỏa ra hảo cảm. Sau đó, xử lý xong tiểu vương trang bị ô nhiễm hương hỏa linh vật sau, đám người cũng là tùy theo rời đi. Đến nỗi Hồ Phong Linh, bởi vì đến từ quy thuộc Hạo Dương Tông mỗi cái tiểu gia tộc, bởi vậy Khúc Hạo Nhiên đem thi thể băng phong để vào chính mình túi trữ vật, chờ trở về tông môn sau sẽ thi thể và vật phẩm cùng một chỗ đưa về Hồ Phong Linh gia tộc. Đối với cái này nhất an sắp xếp, đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bởi vì Hồ Phong Linh cái chết, mọi người tại sau này hành động bên trong cũng là dị thường cẩn thận. Dựa vào Lâm Hoang Châu chầu nhóm, đám người cũng là nhiều lần tránh thoát nguy hiểm. Thời gian chậm rãi đi tới một tháng sau, tiếp đó tại Khúc Hạo Nhiên dẫn dắt phía dưới, đám người cuối cùng trở về Thanh Sơn Tiên Thành. Đến nỗi lần sau lúc nào lại vào Đào Nguyên Quận, đám người liền cần chờ đợi tông môn an bài. Bất quá căn cứ vào Khúc Hạo Nhiên lộ ra tin tức, trong tông môn đại bộ đội cũng đã đuổi tới, ít nhất sẽ ở thanh lý một phiến khu vực phía trước, bọn hắn mới có nhiệm vụ mới. Nếu như không tiến hành triệt để thanh lý, tất cả mọi người tiếp tục thâm nhập sâu dò xét tình huống, gặp phải tỷ lệ nguy hiểm sẽ đề cao mạnh. Trở lại Thanh Sơn Tiên Thành, Khúc Hạo Nhiên chủ động mời mọi người tại buôn bán linh thực tiểu lâu chúc mừng một phen sau, đám người lúc này mới giải tán trở lại riêng phần mình nơi ở. Lâm Hoang trở lại chỗ ở của mình sau, trước tiên liền té nằm trên giường, bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào mộng đẹp. Ngắn ngủi thời gian một tháng, vô luận là Lâm Hoang, vẫn là những người khác, tinh thần đều là ở vào căng cứng trạng thái. Không có người nào chân chính nghỉ ngơi, trở lại chỗ ở của mình sau, tinh thần mỏi mệt như lũ quét bùng phát. Lần này chìm vào giấc ngủ, là Lâm Hoang ngủ được thoải mái nhất một lần, liên tục ngủ 3 ngày mới khôi phục tinh thần tỉnh lại. Chương 62 tao thao tác rất lâu không có đẹp như vậy đẹp mà ngủ một giấc. Ngồi ở trên giường Lâm Hoang, hai tay nâng cao vặn eo bẻ cổ, còn đắm chìm tại thơ ngọt trong lúc ngủ mơ. Mà liền tại lúc này, biến dị lợi sĩ Hắc Hoàng huyền hồn, nhìn thấy nhà mình chủ nhân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vội vàng bay đến bên cạnh hiện lộ ra có chút gấp nóng nảy bộ dáng. "Đừng nóng nổi, sớm muộn là ngươi, cũng sẽ không chạy trốn." Lâm Hoang nhìn thấy huyền hồn bay tới bay lui, có chút khẩn cấp bộ dáng, lập tức hứng thú đưa tay đem hắn bắn bay. Bản mệnh linh trùng huyền sàm không dám chơi, thế nhưng là phòng ngự cường đại, cũng không phải bản mệnh linh trùng huyền hồn, Lâm Hoang nhưng là không còn bắn quăn gì. Đùa xong huyền hồn, Lâm Hoang lúc này mới đứng dậy đơn giản rửa mặt, thuận tiện đổi thân sạch sẽ ngoại môn đệ tử trang phục. Đến nỗi bị đẩy lùi huyền hồn, bây giờ cũng cuối cùng biết được yên tĩnh, ghé vào trong phòng trên bàn gỗ yên tĩnh chờ đợi. Ngược lại chuẩn ra Lâm Hoang thức hải huyền sàm, nhìn thấy huyền hồn bị đùa cảnh tượng, lập tức dương cánh bay cao hiện lộ ra mấy phần vẻ vui thích. Trí tuệ không cao, lại có mấy phần tranh thủ tình cảm chi tâm. Đáng tiếc Huyền Sàng còn không có ý thức được chính mình đối với Lâm Hoang tầm quan trọng. Đơn giản rửa mặt xong, Lâm Hoang nhìn thấy Huyền Sàng bộ dáng cũng không để ý tới, mà là lấy ra tại Tiểu Vương Trang lấy được Hương Hỏa Nguyện Lực kết tinh. Lâm Hoang phía trước có thể tại gốc cây cái hố bên trong phát hiện vật này, cũng là bởi vì huyền hồn xuất hiện phản ứng dị thường, này mới khiến Lâm Hoang cố ý đi Đại Dung Thụ vị trí dò xét. Không nghĩ tới, lại là Hương Hỏa Nguyện Lực ngưng luyện mà ra kỳ vật, có thể ăn. Đem Hương Hỏa Nguyện Lực kết tinh đặt ở trước mặt huyền hồn, Lâm Hoang cũng là thông qua ý thức phát ra hỏi thăm. Huyền hồn mặc dù không bằng Huyền Sàng, thế nhưng là có thể trả lại hồn lực lại là đông đảo châu chấu bên trong phần độc nhất, nếu như xảy ra vấn đề liền không cách nào tìm được vật thay thế. Đến nỗi một lần nữa bồi dưỡng, Lâm Hoang cũng không tin tưởng mình có vận tốt như vậy, huyền hồn xuất hiện bao nhiêu mang chút vận khí thành phần. Huyền hồn nhìn thấy trước mắt lớn chừng quả đấm Hương Hỏa Nguyện Lực kết tinh, ghé vào trên mặt bàn liều mạng chấn động hai cánh của mình, tựa như đang nói cho chủ nhân của mình. Có thể, có thể, có thể, đừng mất tí. Nhìn thấy huyền hồn cấp bách bộ dáng, Lâm Hoang cũng là không có tiếp tục do dự, lập tức đồng ý huyền hồn nuốt chửng Hương Hỏa Nguyện Lực kết tinh. Vô luận là yêu thú vẫn là yêu trùng, có thể trí thông minh không có cao, nhưng mà bản năng cảm giác nhưng vượt xa nhân tộc. Bởi vậy, vì thu hoạch nhiều chỗ tốt hơn, hắn cũng là tín nhiệm huyền hồn có thể đem Hương Hỏa Nguyện Lực kết tinh thành công tiêu hóa. Trong gian phòng, Huyền Sàm đã rơi xuống nhà mình chủ nhân trên bờ vai, một chủ một bộc đang theo dõi huyền hồn liều mạng gặm ăn Hương Hỏa Nguyện Lực kết tinh, ken két âm thanh trong phòng không ngừng vang lên. Trong chốc lát, lớn chừng quả đấm Hương Hỏa Nguyện Lực kết tinh liền bị nuốt phải không còn một mảnh. Ngay tại Lâm Hoang cùng Huyền Sàm chờ mong huyền hồn trả lại hồn lực lúc, huyền hồn khí tức đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, hơn nữa còn là ý thức bên trên hỗn loạn. Hương Hỏa có độc ý nghĩ này lập tức xuất hiện tại Lâm Hoang trong đầu. Không chút do dự, lúc này triệu hoán lên châu chấu nhóm, trong lúc nhất thời đem toàn bộ gian phòng chật ních. Sau đó lập tức mệnh lệnh Huyền Sàm sử dụng trùng xào ý chí thiên phú, kết nối huyền hồn cùng châu chấu nhóm ý thức. Tại Lâm Hoang xem ra, cái gọi là dục vọng tạp niệm chính là một đống lớn tin tức vô dụng, hấp thu hương hỏa dẫn đến đại lượng vô dụng tin tức bị cưỡng ép nhét vào, cuối cùng không cách nào xử lý, từ đó bị tạp nhạp tin tức cuốn theo. Trên bản chất chính là kiếp trước mạng lưới công kích, trong thời gian cực ngắn cho sẽ vỡ rót vào đại lượng vô dụng số liệu, dẫn đến sẽ vỡ không cách nào kịp thời xử lý, từ đó xuất hiện lười biếng cơ tình huống. Tất nhiên huyền hồn này đài sẽ vỡ không cách nào xử lý, như vậy thì tiến hành số liệu phân lưu, để cho tiếp cận hơn 4,000 con có thể ý thức kết nối nhất thể châu chấu nhóm tới xử lý. Tại Huyền Sàm thi triển trùng xào ý chí thiên phú sau, Lâm Hoang cũng là dẫn đạo huyền hồn, để cho Hương Hỏa Nguyện Lực ẩn chứa lộn xộn dục vọng, điểm trung bình lưu cho mỗi một cái lợi sĩ hắc hoàng. Sẽ vỡ chất lượng không đủ, như vậy ta liền dựa vào số lượng tới góp. Tại Lâm Hoang một trận này tao thao tác phía dưới, huyền hồn ý thức quả nhiên trở lên rõ ràng, hỗn loạn khí tức cũng biến mất theo. Đến nỗi khác lợi sĩ hắc hoàng dù là có cá biệt không chịu nổi nổ tung tử vong, đối với Lâm Hoang mà nói hoàn toàn có thể tiếp nhận. Theo thời gian trôi qua, huyền hồn dần dần lâm vào ngủ say trạng thái, Lâm Hoang tiến lên tra xét rõ ràng một phen, nhất định phải tiến hành giống chết giả lột xác quá trình, cho nên tự mình đem huyền hồn thả lại hộp ngọc một lần nữa thu vào trong lòng. Đến nỗi khác lợi sĩ hắc hoàng lúc này trạng thái liền tựa như uống say, mặc dù không có tình huống khác xuất hiện, nhưng mà lay động dáng người rõ ràng cần nghỉ ngơi một phen. Lâm Hoang lúc này điều động châu chấu nhóm lần nữa tiến vào đồng bì hồ lô, đến nỗi sau này là có phải có biến hóa khác, liền cần thời gian tới nghiệm chứng. Xử lý xong huyền hồn hạch Hương Hỏa Nguyện Lực kết tinh sự tình, Lâm Hoang lúc này mới chuẩn bị đi tông môn trụ sở xem xét chiến công của mình điểm, thuận tiện hối đoái chút chính mình cần tài nguyên. Phía trước vì ứng đối ma thai, hắn đã đem trên người linh tinh còn có điểm cống hiến tiêu hao sạch sẽ, đi tới Thanh Sơn Tiên Thành tiến vào Đảo Nguyên quận trong khoảng thời gian này, càng là dựa vào còn thừa không có mấy ích cốc đan trèo trống. Bây giờ chiến công tới tay, tự nhiên muốn đem hắn hối đoái chính mình cần tài nguyên, bằng không sau này đều khó mà duy trì bình thường tu luyện. Rời đi chỗ ở, Lâm Hoang rất nhanh liền đi tới trước đây Đỗ Trục Nhật chiến hạm quảng trường cái khác trong lầu các, ở đây chính là vì tham gia trấn áp ma thai đệ tử, cung cấp chiến công hối đoái chỗ. Tìm được thi hành nhiệm vụ đệ tử cho thấy ý đồ đến, Lâm Hoang không nghĩ tới chiến công của mình điểm số vậy mà vượt qua 500. Phải biết chiến công điểm cùng Hạo Dương Tông điểm cống hiến giá trị một dạng, khác biệt duy nhất chính là chiến công điểm có thể hối đoái ngày xưa không có tư cách hối đoái tài nguyên. Một cái chiến công điểm hoặc điểm cống hiến liền có thể hối đoái một cái linh tinh, mặc dù có đôi khi hoàn thành nhiệm vụ, tông môn cho ra điểm cống hiến thấp hơn tại đối ứng linh tinh, nhưng mà tại trong tông môn điểm cống hiến hối đoái tài nguyên cũng tương đối tiện nghi, hơn nữa điểm cống hiến còn sẽ có khác ngoài định mức chỗ tốt. Mặc kệ trong đó ưu khuyết điểm, tóm lại là Lâm Hoang lần này thu hoạch không ít. Sư đệ, có thể biết ta vì cái gì có thể có nhiều như vậy chiến công điểm? Mặc dù chiến công điểm phần lớn là một chuyện tốt, nhưng mà Lâm Hoang vẫn là nghĩ làm rõ ràng nguyên nhân, dù sao có đôi khi chuyện tốt không nhất định là thật chuyện tốt. Sư Minh, căn cứ vào ghi chép, ngươi chém giết tà ma thu được chiến công điểm chỉ có 231, bất quá nội môn khúc sư Minh báo cáo tông môn tình báo, trong đó có quan hệ với đặc biệt cống hiến trình bày, cuối cùng bị tông môn cao tầng ngoài định mức đền bù 300 chiến công điểm. Phụ trách xử lý chiến công hối đoái đệ tử, ngồi ở trong quầy thông qua trận pháp đọc qua, một đạo hình chiếu màn ánh sáng hiện lộ ra cụ thể ghi chép. Có thể nói, Hạo Dương Tông tham gia trấn áp ma thai đệ tử, đạt được chiến công đều có kỹ càng ghi chép, cam đoan tông môn đệ tử nhận được nên có chiến công điểm. Lâm Hoang biết được nguyên nhân sau, trong lòng cũng là âm thầm cảm tạ Khúc Hạo Nhiên sư minh, ngay tại hắn chuẩn bị hối đoái cần tài nguyên lúc, thi hành nhiệm vụ đệ tử đột nhiên mở miệng nói: "Sư minh, gần nhất Thanh Sơn bên trong tòa tiên thành sẽ tổ chức giao dịch hội cùng đấu giá hội, ngươi bây giờ chiến công cũng rất khó hối đoái trung phẩm pháp khí các loại vật phẩm chân quý, sư đệ đề nghị ngươi toàn bộ hối đoái thành linh tinh, có thể tại giao dịch hội hoặc trong buổi đấu giá thu được chỗ tốt không nhỏ. Có lẽ là thông qua nội bộ tin tức, biết được trước mắt sư minh tiềm lực bất phàm, bởi vậy thi hành nhiệm vụ đệ tử mới có thể đột nhiên xen vào." Lâm Hoang nghe chuyện này, hơi trầm tư sau cũng là lúc này đồng ý, dù sao hối đoái thành linh tinh không có mua được hài lòng vật phẩm, hao tổn cũng tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Chương 63 thám tính, chương 63 thám tính. Thanh Sơn Tiên Thành chia làm tứ đại thành khu, trong đó khu Đông Thành toàn bộ thuộc về Hạo Dương Tông, mà khu Tây Thành chính là các phương thế lực chi nhánh trụ sở. Còn lại thành Bắc khu vì đông đảo tán tu tạm thời nơi ở, cùng với hàng vỉa hè thị trường, trà lâu tiểu quán khu vực. Cuối cùng, chính là náo nhiệt nhất, cũng là các phương thế lực tại Thanh Sơn bên trong tòa tiên thành, mở buôn bán tu tiên tài nguyên Nam Thành khu buôn bán. Thành Bắc khu, một gian tên bình thường thượng trà cư trong trà lâu, Lâm Hoang đang ngồi ở nhã gian lầu 2 uống trà. Bất quá đối với nước trà trong chén Lâm Hoang cũng không cảm thấy hứng thú, mà là dựa vào chính mình theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên tính lực, đang dĩ vô pháp phát giác phương thức, yên lặng nghe lén trong trà lâu đám người trò chuyện. Đủ loại chuyện tiếng, lấy âm thanh hỗn loạn tiến vào lỗ tai của hắn. Bất quá đối với không có ích lợi gì tin tức, Lâm Hoang cũng là trực tiếp đem hắn ngăn cách, mà là cẩn thận nghe lén để cho người ta cảm thấy hứng thú tin tức. Những tin tức này chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một là các phương thế lực, lúc trước một tháng trấn áp ma thai, thanh lý tà ma tình huống. Có thế lực biểu hiện ưu tú, chẳng những dọn dẹp đại lượng tà ma, còn vì Hạo Dương Tông góp nhặt không thiếu chân quý tình báo, bởi vậy cũng là thu được Hạo Dương Tông ban thưởng. Thậm chí có cá biệt khí vận phi phàm thế lực cùng tu sĩ, tại âm tà ma khí vòng quanh đảo nguyên quận, phát hiện không thiếu cực kỳ đặc thù bảo vật. Có thể nói, những thế lực này cùng tu sĩ, mượn lần này ma thai chẳng những không có thiệt hại bao nhiêu, ngược lại có nhờ vào đó bay lên xu thế. Bất quá có tin mừng liền có buồn, cũng có bộ phận danh tiếng lan xa thế lực cùng tu sĩ, bởi vì khí vận không đủ, trực tiếp gặp phải thực lực phi thường cường đại tà ma, dẫn đến tổn thất nặng nề còn không có bất luận cái gì thu hoạch. Không thiếu tại tán tu giới nổi danh tán tu, trực tiếp vẫn lạc tại tà ma trong miệng, để cho trong trà lâu khác tán tu phát ra cảm thán. Đối với loại tình huống này, đám người ngoại trừ cảm thán, cơ hồ cũng không có cái khác ý khác. Tất nhiên muốn tiến thêm một bước, thậm chí còn muốn mượn cơ hội này từ trong tay Hạo Dương Tông nhận được tấn thăng thần thai cảnh tài nguyên, như vậy thì phải có vẫn lạc tại ma thai bên trong giác ngộ. Đối với những tin tức này, Lâm Hoang cũng coi như là nghe say sưa ngon lành, càng là đối với Hạo Dương Tông bên ngoài tu tiên giới, có một chút càng trực quan hiểu rõ. Hai là liên quan tới Thanh Sơn bên trong tòa tiên thành gần nhất muốn cử hành đấu giá hội cùng giao dịch hội. Theo Hạo Dương Tông kết thúc phòng ngự trạng thái, bắt đầu chủ động dò xét cùng thanh lý đảo nguyên quận ma thai, đông đảo tu sĩ cũng càng khát vọng thu được phẩm chất tốt hơn pháp khí cùng năng lượng, cùng với khắc trong thời gian ngắn có thể để thăng chiến lực tài nguyên. Mượn trước mắt cố này thế, cho nên không thiếu thế lực dự định liên hợp tổ chức giao dịch hội cùng đấu giá hội. Cái gọi là giao dịch hội chính là các phương thế lực lấy ra tài nguyên tốt hơn bán ra, đồng thời mỗi nhà thế lực dẫn đầu tổ chức một ít đấu giá hội, hoặc dẫn đầu cung cấp bình đài cử hành giữa các tu sĩ lấy vật đổi vật. Tiếp đó chính là trọng đầu ý, các phương thế lực liên thủ tổ chức Thanh Sơn đấu giá hội, chẳng những nhằm vào phổ thông dưỡng khí cảnh tu sĩ, hơn nữa còn sẽ xuất hiện để cho thần thái cảnh tu sĩ động tâm bảo vật. Đối với dạng này hoạt động một chút, Hạo Dương Tông cũng là nhạc kiến kỳ thành. Vừa có thể lấy thổi tan ma thai mang tới một chút ảnh hưởng trái chiều, lại có thể nhờ vào đó tăng cường tu sĩ thực lực, vì sau này kế hoạch mang đến chỗ tốt. Cho nên, các phương thế lực khi lấy được Hạo Dương Tông sau khi đồng ý, cũng là lập tức xử lý, đồng thời cũng là đem cái tin tức này sớm lan rộng ra ngoài, để cho đông đảo tu sĩ cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hoang hiểu rõ xong đại khái tình huống sau, cái này mới đưa lực chú ý thu hồi, chậm rãi nhấm nháp chính mình chỗ điểm linh trà cùng điểm tâm. Mặc dù những thứ này phổ thông linh trà cùng điểm tâm đã không cách nào vì hắn cung cấp chỗ tốt, bất quá ít nhiều cũng coi như là thỏa mãn ham muốn ăn uống. Sau đó, chờ Lâm Hoang thưởng thức xong linh trà cùng điểm tâm, đang cẩn thận nghe lén một phen sau, xác định không có ngoài ra có giá trị tin tức, lúc này mới tính tiền rời đi trà lâu. Tới lui lúc, duy nhất tạo thành động tĩnh cũng là bởi vì mặc trên người Hạo Dương Tông ngoại môn đệ tử trang phục, hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Rời đi thưởng trà cư trà lâu, Lâm Hoang chậm rì rì hướng Nam Thành đi đến. Nếu biết muốn cử hành giao dịch hội cùng đấu giá hội, Lâm Hoang tự nhiên muốn vì đó chuẩn bị. Trừ chiến công chỗ hối đoái hơn 500 linh tinh, trên người hắn còn có một cái vật phẩm có thể đổi linh tinh, vậy thì bị lấy xuống hạt sen thanh tĩnh liên. Vật này mặc dù không cách nào trực tiếp sử dụng, nhưng mà có thể dùng đến luyện chế đan dược, hơn nữa còn là có thể để thăng nộ tính đan dược. Tại tu tiên giới, nhằm vào tu vi và thần thức phương diện đan dược, tiêu phí chút linh tinh vẫn có thể mua được. Thế nhưng là có thể để thăng nộ tính đan dược, dù là tại bên trong Hạo Dương Tông bộ, cũng là cực kỳ quý hiếm tài nguyên, hơn nữa chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách hối đoái. Lâm Hoang trong tay thanh tĩnh liên phẩm cấp không cao, hơn nữa hạt sen cũng đã bị hắn sử dụng, nhưng mà còn lại tài liệu vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Nếu không phải lo lắng trên tay linh tinh không đủ dùng, Lâm Hoang cũng sẽ không dễ dàng dự định bán. Tại Nam Thành đi dạo một vòng sau, Lâm Hoang lựa chọn một gian tên là Bách Bảo Trai cửa hàng. Đối phương cửa hàng trên cửa chiêu bài có Xích Hồ Tạ Thị tộc huy. Xích Hồ Tạ Thị chính là Hạo Dương Tông quy thuộc tu tiên gia tộc trụ sở ở vào Thủ Dương Sơn mạch phía đông Thiên Lý Chi ngoại Lạc Hà Sơn. Bên trong gia tộc có vài vị thần thai cảnh lão tổ, tại Hạo Dương Tông đông đảo quy thuộc tu tiên trong gia tộc cũng có thể tiến vào danh sách 5 vị trí đầu. Hắn xem như Hạo Dương Tông đệ tử, cho dù là ngoại môn đệ tử, đối phương cũng không khả năng tùy ý lừa gạt chính mình. Ngay tại Lâm Hoang tiến vào Bách Bảo Trai sau, lập tức có đi qua chuyên nghiệp dạy dỗ thị nữ đến đây tiếp đãi. Vị này Hạo Dương Tông tiên sư, hoan nên quang lâm Bách Bảo Trai, không biết có thể vì ngươi cung cấp phục vụ gì. Lâm Hoang đánh giá trước mắt thị nữ, tướng mạo thanh tú, nhưng mà giữa hai lông mày, cùng với ngôn ngữ trong thần thái, lại lộ ra mấy phần vũ mị chi sắc. Trên người lụa mỏng váy lụa, trong mơ hồ hiện lộ mấy phần phong tình, xem ra Xích Hồ Tạ Thị cũng coi như là hao phí tâm tư. Bất quá so sánh trước mắt thị nữ, cửa hàng liền tương đối có chút đơn giản. Bất quá cân nhắc đến là tạm thời xây dựng, bởi vậy loại tình huống này cũng coi như bình thường. trong tay tại hạ có chút chân quý linh dược, muốn tại Bách Bảo trai đổi lấy chút linh tinh, cô nương có thể hay không hỗ trợ sắp xếp phía dưới? Tiên sư đại nhân không cần khách khí, còn xin theo ta đi gian phòng ngồi chốc lát, nô tỳ lập tức đi ngay thông tri tiểu điểm quản sự. Đối với thị nữ an bài, Lâm Hoang cũng là trực tiếp gật đầu đồng ý, sau đó theo đối phương đi tới lầu 2 một gian điện nhã gian phòng. Lư hương bên trong dâng lên bình tĩnh tâm thần khói xanh, nước trà điểm tâm cũng là đã sớm chuẩn bị, thị nữ đem Lâm Hoang đưa vào gian phòng, lúc này mới cáo từ rời đi thỉnh nhà mình quản sự đến đây. Một lát sau, theo cửa phòng đẩy ra âm thanh vang lên, một vị người mặc trường bào màu tím, mặt như phàm tục phú thương lão giả đi vào gian phòng. Hạo Dương Tông đạo hữu, tạ mô không thể kịp thời nên đón, xin thứ tội. Tạ quản sự khách khí, vừa mới ta thế nhưng là nhìn thấy có không ít tu sĩ đến đây chiếu cố bảo điểm, đạo hữu có thể nhịn chút thời gian tự mình đến đây gọi tại hạ, đã là vạn phần vinh hạnh. Lâm Hoang nhìn xem lão giả trước mắt hơi dò xét, tu vi khí tức không có tận lực dấu diếm, đại khái là luyện bốn phách dưỡng khí trung kỳ tu sĩ. Đối với Xích Hồ Tạ gia, có thể đi vào dưỡng khí hậu kỳ, đã coi như là tiến vào gia tộc cao tầng, không có khả năng để cho tự mình tiếp đại khách nhân. Coi như biết, cũng không phải hắn bộ dạng này ngoại môn đệ tử. Chương 64 giao dịch, chương 64 giao dịch, ha ha, đạo hữu khách khí. Lão giả nhìn xem trước mắt Lâm Hoang mang theo nhiệt tình, tựa như là hai vị rất lâu không thấy lão hữu, cho nên sẽ có biểu hiện như vậy, không chỉ bởi vì Lâm Hoang là Hạo Dương Tông ngoại môn đệ tử, mà là bởi vì hắn ở trước mắt vị này trẻ tuổi Hạo Dương Tông ngoại môn đệ tử trên thân, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Xích Hồ Tạ thị, sở dĩ có Xích Hồ chi danh, chủ yếu bởi vì truyền thừa gần ngàn năm thời gian, đã thành lập được thuộc về Tạ thị đặc hữu truyền thừa. Gia tộc tử đệ nếu là lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ, cũng là lấy gia tộc bồi dưỡng linh thú Xích Hồ xem như bản mệnh chi vật. Đến nỗi lấy luyện khí hoặc ngộ đạo chi pháp bước vào tiên đồ, tự nhiên là đưa vào Hạo Dương Tông trở thành đệ tử, coi đây là gia tộc mang đến che chở. Trong gia tộc ba vị thần thai cảnh lão tổ, trong đó có một vị chính là bên trong Hạo Dương Tông bộ thần thai cảnh trưởng lão, mà khác hai vị thần thai cảnh lão tổ, mặc dù có thể lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ, cuối cùng thành công tấn thăng thần thai cảnh. Hắn nguyên nhân, ngoại trừ quy thuận Hạo Dương Tông mang tới lợi ích, cũng là bởi vì lấy Xích Hồ xem như bản mệnh chi vật, đã xây dựng lên cùng với nguyên bộ truyền thừa. Trong đó đang cảm giác khí thế phương diện, Xích Hồ Tạ thị tộc nhân, bằng vào bản mệnh Xích Hồ có chút am hiểu. Lão giả phát giác được Lâm Hoang lấy luyện ba phép tu vi, vậy mà có thể cho chính mình mang đến khí tức nguy hiểm, bởi vậy cũng là ngờ tới thanh niên trước mắt lai lịch có lẽ không đơn giản. Cho dù là phổ thông ngoại môn đệ tử, càng là lời thuyết minh tiềm lực bất phàm, càng phải mượn cơ hội này tạo mối quan hệ. Ta quản sự, chúng ta cũng không cần khách sáo, tại hạ hôm nay đến đây, chỉ là muốn bán vật này đổi lấy linh tinh sử dụng. Không biết ngươi nhìn có thể ra giá bao nhiêu? Lâm Hoang mặc dù không biết đối phương vì cái gì nhiệt tình như vậy, bất quá hắn đồng thời chưa quên chính mình đến đây mục đích. Đem chứa thanh tĩnh liên hộp ngọc lấy ra, tiếp đó phóng tới trước mắt trên bàn trà, đem hắn đẩy lên lão giả trước người. Lão giả gặp Lâm Hoang không muốn quá nhiều trò chuyện, bởi vậy cũng không có tiếp tục chuyện phiếm, cũng là trực tiếp đem hộp ngọc mở ra. Thanh tĩnh liên. Xem như thường xuyên cùng đủ loại linh dược linh thực giao thiệp lão giả, tự nhiên là một mắt nhận ra vật trước mắt, chính là cực kỳ hiếm thấy linh giai thượng phẩm linh thực thanh tĩnh liên. Bất quá cái này liên tử tại hạ sớm đã sử dụng, nếu không phải còn lại tài liệu chỉ có thể thông qua luyện đan chi thuật mới có thể hiện lộ giá trị, sớm đã tiến vào tại hạ trong bụng. Nghe được Lâm Hoang giảng giải, lão giả nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá lập tức nghĩ đến mặc kệ là ai, nhận được thanh tĩnh liên về sau, tất nhiên sẽ mượn nhờ liên tử lĩnh hội công pháp và pháp thuật. Bây giờ có hy vọng mua được còn lại liên diệp chi vật, đối bọn hắn Bách Bảo trai đã coi như là vận khí không tệ. Vị đạo hữu này, không biết ngươi dự định ra giá bao nhiêu? Mặc dù cảm giác Lâm Hoang bất phàm, cũng là có ý định muốn quen biết, bất quá tại thương lời thường, liên quan tới lợi ích tự nhiên không thể dễ dàng lộ bộ. Bởi vậy lão giả cũng là muốn cho Lâm Hoang chủ động ra giá, muốn tìm kiếm Lâm Hoang thực chất. Giá cả bao nhiêu, hay là mời Tạ quản sự cho một cái cụ thể số lượng, ta cũng nghĩ xem Bách Bảo trai thành ý. Lão giả không nghĩ tới, Lâm Hoang vậy mà giả như vậy đạo, không muốn dễ dàng mất đi quyền chủ động. Hơn nữa nói tới thành ý hai chữ cực kỳ tinh diệu, nếu là Bách Bảo trai không có thành ý, Lâm Hoang cũng có thể đi cửa hàng khác bán ra. Sở dĩ không bán cho ngươi Bách Bảo trai, nguyên nhân cũng không ở trên người hắn. Thanh tĩnh liên mặc dù là linh giai thượng phẩm linh thực, bất quá giá trị có thể so với linh giai cực phẩm linh thực. Chỉ là đạo hữu đã đem liên tử phục dụng, còn lại liên diệp chi vật mặc dù có thể luyện chế đan dược, nhưng ta Bách Bảo trai cần tiếp nhận luyện chế đan dược thất bại phong hiểm, đồng thời còn cần trả giá không thiếu chân quý phụ tài. Lão giả đầu tiên là nói ra thanh tĩnh liên chỗ chân quý, sau đó cũng là chỉ ra thiếu hụt thanh tĩnh liên liên tử sau, Bách Bảo trai phải chịu phong hiểm. Đối với lão giả nói tới sự thật, Lâm Hoang cũng không có vội vã phản bác, mà là chậm gì gì thưởng thức nước trà. Ngược lại dựa theo ý nghĩ của hắn, giá tiền phù hợp hắn liền bán, không thích hợp liền đổi chỗ. Dựa vào trên người hắn bộ y phục này, đối phương dù cho gia tộc sau lưng có thần thai cảnh tu sĩ, cũng sẽ không vì một chút tiền tài ép mua ép bán. Không phải Xích Hồ Tạ thị thật sự sợ rồi hắn cái này Hạo Dương Tông ngoại môn đệ tử, mà là phong hiểm cùng thu hoạch hoàn toàn có bị. Phải biết tại tu tiên giới lấy cướp bóc mà sống tu sĩ, cũng không phải tùy tiện ra tay giết người đoạt bảo. Thực lực quá thấp, lấy được thu hoạch còn không bằng đi săn giết yêu thú. Thực lực chênh lệch không nhiều, cũng sẽ có lật thuyền trong mương phong hiểm. Dù sao cũng là chết, ai cũng không biết con muỗi biết lấy ra cái gì đồng quy vu tận thủ đoạn. Nếu là treo chọc đến có bối cảnh tu sĩ, sau này càng là sẽ bị treo thưởng truy sát. Dù sao mạo hiểm giết người đoạt bảo, bản chất là vì thu hoạch tài nguyên tiến thêm một bước. Nếu là bởi vậy mất đi tính mạng, còn không bằng tiến vào phạm tục yên tâm hưởng thụ. Giết người đoạt bảo nhìn như mua bán không muốn, thực tế lại là cầm đầu xem như bản. Hoặc là gặp phải thích hợp mục tiêu, hoặc là trên người mục tiêu bảo vật có thể làm cho mình tiến thêm một bước, bằng không ai cũng sẽ không bước lên tử vong phong hiểm, đi đổi lấy không có ý nghĩa tài nguyên. Lão giả nhìn thấy Lâm Hoang trấn định như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đưa ra giá cao nhất. 300 linh tinh, nếu là đạo hữu còn chưa hài lòng, như vậy chỉ có thể nói Thanh Tĩnh Liên cùng ta Bách Bảo Trai vô duyên. Tạ chấp sự, như thế có thành ý, Thanh Tĩnh Liên làm sao lại cùng Bách Bảo Trai vô duyên? Tại hạ nguyện ý lấy 300 linh tinh bán ra. Lâm Hoang tự nhiên tin tưởng, nếu là hoàn chỉnh Thanh Tĩnh Liên, đủ để có thể so với linh giai cực phẩm linh thực, hắn giá trị đủ để đạt đến hơn ngàn khối linh tinh. Bây giờ chỉ còn lại không chọn vẹn liên diệp chi vật, đối phương có thể định giá 300 mai linh tinh đã là cực hạn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì cảm ơn đạo hữu thanh toán. Lão giả cũng không có do dự, lúc này từ túi trữ vật lấy ra 300 mai linh tinh, lớn chừng cái trứng gà, tự nhiên mà thành, phóng ánh trong suốt, lại lộ ra mấy phần ngọc chất ôn nhuận. Nếu là phổ thông tán tu, nhìn thấy trước mắt 300 mai linh tinh đã sớm mê hoa mắt, bất quá Lâm Hoang lại không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp vung tay lên đem hắn bỏ vào trong túi. Tạ chấp sự, giao dịch đã hoàn thành, tại hạ cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi. Tất nhiên đạo hữu có việc, lão phu cũng sẽ không giữ lại. Hai người đơn giản khách sáo một phen, Lâm Hoang cũng là trực tiếp rời đi Bách Bảo Trai. Ngay tại lúc Lâm Hoang rời đi Bách Bảo Trai không bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác có một đạo tràn ngập ánh mắt ác ý nhìn về phía chính mình. Ngay tại Lâm Hoang chuẩn bị khóa chặt ánh mắt nơi phát ra lúc, hắn lập tức cảm nhận được sau lưng ánh mắt lập tức tiêu thất. Bách Bảo Trai, hẳn không phải là lấy Xích Hồ Tạ thị nội tình, đừng nói 300 linh tinh, liền xem như 3000 cũng sẽ không mạo hiểm đập chiêu bài nhà mình. Ngay tại Lâm Hoang ám phân tích là ai trong lòng còn có ác ý lúc, đường phố xa xa xó xỉnh có một đạo người mặc hắc bào bóng người nhanh chóng rời xa. Tại Thanh Sơn Tiên Thành, đủ loại ăn mặc tu sĩ đều có, thậm chí còn có nữ tu người mặc áo ngực cùng váy ngắn, đến nỗi không muốn lộ diện người mặc bao phủ toàn thân hắc bào tu sĩ cũng không ít. Bởi vậy lối ăn mặc của đối phương cũng không gây nên bốn phía lui tới tu sĩ chú ý, chỉ có Lâm Hoang, trong lòng tựa như xuất hiện một đạo khói mù. Chương 65 dầu vườn, chương 65 dầu vườn phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, người mặc Hạo Dương tông ngoại môn đệ tử phục sức Lâm Hoang đang đứng tại đường đi một bên suy tư, vừa rồi tràn ngập ánh mắt ác ý lúc này sắc mặt hắn âm trầm, đi ngang qua tán tu không muốn trêu chọc thị phi, cũng là lựa chọn lách qua hắn nhanh chóng đi qua. Lâm Hoang cũng là rất nhanh phát giác được chính mình tạo thành ảnh hưởng, lúc này hướng Hạo Dương tông tại Thanh Sơn Tiên Thành trụ sở đi đến. Lúc này, hắn đã nghĩ thông suốt. Bây giờ Thanh Sơn Tiên Thành đông đảo tu sĩ tụ tập, Hạo Dương tông sau này càng là điều động mấy nhóm đồng môn đến đây, ngoại môn đệ tử ít nhất đã có mấy ngàn người, nội môn đệ tử mặc dù không rõ ràng cụ thể số lượng, nhưng mà nhân số tuyệt đối không thiếu. Lại thêm hơn 30 vị thần thai cảnh tu sĩ, lấy Thanh Sơn Tiên Thành thế cục trước mắt, không có người nào dám dễ dàng náo sự. Theo lý thuyết, hắn tạm thời không cần lo lắng an toàn của mình. Đến nỗi rời đi Thanh Sơn Tiên Thành lần nữa đi tới Đảo Nguyên Quận, bên cạnh hắn có thực lực bất phàm Khúc Hạo Nhiên sư mình, đối phương chú tâm bồi dưỡng Lưu Kim Diễm thế nhưng là dị thường bá đạo. Mà cùng đội khác ngoại môn đệ tử, đi qua một tháng này thời gian, riêng phần mình chiến lực cũng là để thăng không thiếu. Chỉ cần không phải thần thai cảnh tiền bối ra tay, Lâm Hoang tự nhận an toàn vẫn là không lo. Hiện tại hắn chỉ cần ngồi vững điếu ngư đài, chỉ cần bắt được tung tích của đối phương, báo cáo chú đóng ở Thanh Sơn Tiên Thành đệ tử chấp pháp liền có thể. Ngoại môn đệ tử không bị xem trọng, chết ở ngoại giới tông môn sẽ không hao phí tinh lực truy tra, nhưng nếu là biết hung thủ là ai, Hạo Dương tông tự nhiên muốn truy xét tới cùng. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ đã là tông môn đệ tử, ai sẽ đi chơi đơn đả độc đấu? Nếu là mình nguyện ý thả xuống ra mặt, đánh đổi một số thứ, tại xác định phong hiểm không cao tình huống phía dưới, Khúc sư minh bọn người hắn vẫn có lòng tin mời được. Đối phương bất quá là một cái kền kền mà thôi, chỉ có thể trong bóng tối chậm rãi chờ cơ hội. Mặt ngoài hắn ở ngoài sáng, trên thực tế quyền chủ động còn tại trên tay mình. Nếu là đối phương không có đối với chính mình hiện lộ ác ý, nói không chừng hắn còn có thể lật thuyền trong mương, thế nhưng là tất nhiên chính mình phát giác ra, như vậy hắn liền có thể yên tâm chờ đối phương lộ ra chân tướng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, trong lòng Lâm Hoang lập tức ổn định lại tâm thần. Bất quá hắn cũng biết không có gì tuyệt đối, bởi vậy dự định kịp thời trở về chỗ ở, yên tâm tu luyện chờ đấu giá hội bắt đầu. Chỉ cần tại trong trụ sở, liền xem như thần thai cảnh tu sĩ, cũng không dám ngay trước đông đảo sư thúc mạnh mẽ xuống tới. Ngay tại Lâm Hoang trở lại chỗ mình ở ngày thứ hai, rơi vào trạng thái ngủ say huyền hồn cuối cùng có phản ứng. Phát giác được động tĩnh Lâm Hoang, lập tức đem trong ngực hộp ngọc mở ra, phóng tới trên bàn gỗ chờ đợi sau này biến hóa. Trong hộp ngọc, huyền hồn lúc này trạng thái, liền tựa như trùng loại muốn rút đi cũ xác, toàn thân cao thấp giáp sát sớm đã trở nên ảm đạm tối tăm, tựa như đã hoàn toàn không có sinh cơ bộ dáng. Theo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, từng đạo vết rách xuất hiện tại huyền hồn trên thân. Tiên tĩnh trong gian phòng, theo giáp sát tiếng vỡ tan không ngừng vang lên, huyền hồn cuối cùng tránh thoát cũ xác gò bó, đem hoàn toàn mới thân thể hiện lộ tại Lâm Hoang trước mắt. Hình thể dài ước chừng 3 tấc, đã cùng huyền sàm không kém bao nhiêu, bất quá so sánh huyền sàm màu mặc ngọc thân thể, cơ thể của huyền hồn lại là ám kim sắc, tràn ngập nhàn nhạt thần thánh khí tức. Theo huyền hồn hai cánh triệt để giãn, cánh bắt đầu chấn động cất cánh, một đạo yếu ớt ám kim vầng sáng tại trên hai cánh tỏa ra. Đối mặt huyền hồn biến hóa, Lâm Hoang lập tức lấy thần thức câu thông. Lập tức phát hiện, huyền hồn trí thông minh đề thăng không thiếu, ít nhất không phải là cùng phổ thông lợi sĩ hắc hoàng như thế, ý thức ngơ ngơ ngác ngác khó mà câu thông. Đối mặt loại tình huống này, trong lòng Lâm Hoang vui mừng, như vậy thì có thể không cần dựa vào huyền sàm, liền có thể làm rõ huyền hồn trên thân biến hóa cụ thể. Thông qua ý thức trực tiếp nhất phương thức câu thông, Lâm Hoang cuối cùng biết rõ huyền hồn biến hóa trên người. Ngoại trừ giữ lại thôn vệ hồn tinh tinh luyện hồn lực, huyền hồn bây giờ lại có thể trực tiếp hấp thu hương hỏa nguyện lực tinh luyện thần lực. Theo lý thuyết, nếu như Lâm Hoang nguyện ý, dưới tay mình sẽ thêm ra một cái dị loại phong thần linh sủng, tiềm lực không thể so với huyền sàm thấp bao nhiêu. Biết được huyền hồn biến hóa sau khi, Lâm Hoang cũng không có cảm thấy quá kích động, có thể tùy ý hấp thu hương hỏa nguyện lực tăng cao thực lực tự nhiên rất tốt. Thế nhưng là, huyền hồn chính là huyền sam đản sinh tộc duệ, hắn thực lực đề thăng không cách nào thoát khỏi hắn hạn chế. Nếu như muốn trực quan hình dung, như vậy huyền sam chính là 112, đây là toán học tầng thấp nhất cơ thạch. Huyền hồn vô luận có bất kỳ biến hóa, dù là biến thành vi phân và tích phân, cũng không cách nào thoát khỏi toán học tầng thấp nhất logic. Chỗ tốt là huyền hồn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khống chế của hắn, chỗ xấu chính là huyền hồn vô luận nuốt chừng bao nhiêu hương hỏa nguyện lực tinh luyện thần lực, thực lực cũng không cách nào vượt qua huyền sam. Theo lý thuyết, huyền hồn chỉ có thể theo thật sát huyền sam bước chân. Ngoại trừ thực lực hạn chế, còn có mặt khác chỗ mấu chốt nhất, đó chính là huyền hồn muốn thu hoạch hương hỏa nguyện lực, trước mắt duy nhất phương thức chính là thiết lập thần miếu tuyển nhận tín đồ. Tiên kỳ có thể không có việc gì, thế nhưng là thần miếu quy mô mở rộng, lại thêm tạo thành những ảnh hưởng khác, dù là thân ở phàm tục cũng biết hấp dẫn tu sĩ ánh mắt. Cho nên, muốn lợi dụng huyền hồn mang đến chỗ tốt, trước mắt duy nhất phương thức vẫn là thôn vệ hồn tinh trả lại hồn lực. Ngay tại Lâm Hoang suy tư huyền hồn tương lai phương hướng phát triển lúc, huyền hồn đột nhiên bay đến trong hộp ngọc, không có hung lệ khí rất hút, bắt đầu phun ra giọt giọt chất lỏng sền sệt. Chất lỏng lộ ra kim sắc, lộng lẫy mang theo vài phần thần bí ám kim sắc vầng sáng, thần thánh khí tức bắt đầu ở trong hộp ngọc tràn ngập. Đây là thần lực. Hồi tưởng Khúc Sư Minh nói thần linh tin tức, Lâm Hoang có chút không xác định nói ra vật trước mắt nội tình. Thần lực, đây chính là so linh tinh càng thêm dầu củ là tồn tại, chỉ cần thần lực đầy đủ, cho dù là hóa hư làm thật cũng có thể làm đến. Duy nhất bị hạn chế chỗ chính là hương hỏa thần linh thần trước, cái này cũng là hương hỏa thần linh không bị tạp niệm ô nhiễm neo điểm tồn tại. Bằng không, dựa vào ước vạn sinh linh tín ngưỡng đản sinh hương hỏa nguyện lực, thần linh thực sẽ như trong truyền thuyết như thế hư không tạo vật. Lâm Hoang không nghĩ tới, huyền hồn không còn là lấy trả lại phương thức cung cấp thần lực, mà là trực tiếp đem thần lực xem như vật thật để luyện ra. Có lẽ là bởi vì lúc trước nuốt hương hỏa nguyện lực kết tinh có hạn, huyền hồn chỉ phun ra ba giọt tựa như hương du thần lực liền dừng lại. Đối với cái này, Lâm Hoang cũng không tiếp tục bức bách huyền hồn, hắn không có khả năng làm ra điên đảo đầu đối chuyện. Nếu là lấy hương hỏa nguyện lực để luyện ra thần lực, tương tự dầu mỡ, vậy thì lấy tên hương du à? Nhìn thấy trong hộp ngọc ba giọt thần lực, Lâm Hoang cũng là trực tiếp lấy tên hương du. Bất quá nếu như lợi dụng hương du, Lâm Hoang cũng là gặp khó khăn. Dù sao hắn còn không có tự mình cảm thụ qua hương du hiệu quả, cũng không rõ ràng là có phải có khác thai hoàng ẩm. Dựa theo Khúc Hạo Nhiên đối với thần lực lý giải, dù là dùng để thăng nộ tính cảm nộ công pháp và pháp thuật cũng được. Nhưng mà Lâm Hoang cân nhắc liên tục, dự định đem hắn dùng tại trên kinh chập phía bên trên, vừa có thể lấy tăng cường chính mình chiến lực, cũng có thể thăm dò hương du chân thực tình huống, chính mình cũng không cần tiếp nhận phong hiểm. Đem huyền hồn đuổi đến một bên, Lâm Hoang lúc này lấy ra kinh chập phiên, lấy khiên ti tế luyện chi thuật mượn nhờ hương du tế luyện từ bản thân pháp khí. Khi hai giọt không có bất kỳ cái gì tạp niệm, ẩn chứa thuần túy thần lực hương du rơi xuống kinh chập phiên, một cô biến hóa kỳ diệu bắt đầu hiện ra. Chương 66 tế luyện pháp khí, chương 66 tế luyện pháp khí, hai ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Yên tĩnh trong gian phòng, Lâm Hoang xếp bằng ở trên giường, hai tay giống như hoa sen nở rộ kết xuất từng đạo pháp ấn. Theo pháp ấn đánh ra, lập tức hóa thành bơi kia sáng biến, rơi vào lơ lửng ở trước mặt hắn kinh chập phiên. Theo Lâm Hoang không ngừng tế luyện kinh chập phiên, hắn cùng kinh chập phiên không liên lạc được đánh gãy càng sâu, thao túng cũng càng ngày càng tùy tâm. Sau này thôi động kinh chập phiên, chẳng những có thể tiết kiệm tiên tiên chân khí, còn có thể để cho uy lực của nó để thăng mấy phần. Bất quá so sánh thành quả như vậy, kinh chập phiên tự thân biến hóa mới là lớn nhất. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, kinh chập phiên toàn thân bị hương du rèn luyện một lần, vô luận là tự thân uy năng, vẫn là pháp khí nội tình, hiện tại cũng đã đạt đến hạ phẩm pháp khí cực hạn. Khoảng cách lột xác thành trung phẩm pháp khí, có thể nói chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngay tại Lâm Hoang hoàn toàn trưởng không thuế biến sau kinh chập phiên sau, lúc này mới kết thúc tiếp tục tế luyện chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy hắn tiện tay duỗi ra, cao 3 thước kinh chập phiên liền hạ xuống trên tay. Không hổ là thần lực, chỉ cần 2 giọt hương du, liền để kinh chập phiên có như thế biến hóa lớn. Lâm Hoang quan sát tỉ mỉ trong tay kinh chập phiên, màu đen huyền phiên mặt như gấm lụa, bóng loáng thuận tay đồng thời vô cùng bền bỉ. Phiên mặt tựa như thêu thùa mà thành phù văn màu vàng, bây giờ trở nên càng thêm rõ ràng lưu loát, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao tạo dựng ra một bức tinh cung đồ. Mà cột cờ thiếu đi mấy phần bằng gỗ cảm giác, nhiều hơn mấy phần ôn nhuận ngọc chất cảm giác, ngẫu nhiên có phù văn tại trên cột cờ hiện lộ vết tích. Ngoại trừ bề kinh chập phiên uy lực cũng là đề thăng không thiếu, đủ để cho châu chấu nhóm chiến lực đề cao mấy thành. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là tiềm lực. Trước đây kinh chập phiên chỉ là trên lý luận có thể thuế biến đến cực phẩm pháp khí, như vậy hiện tại đã bị hương du rèn luyện kinh chập phiên, tấn thăng cực phẩm pháp khí bất quá là về thời gian vấn đề. Bây giờ kinh chập phiên khoảng cách trung phẩm pháp khí còn kém khoảng cách nửa bước, nếu như đem dọn cuối cùng hương du sau một khắc, Lâm Hoang lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Pháp khí mặc dù có thể để thăng đẳng cấp, cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực cùng với đủ loại thiên tài địa bảo. Chính mình nhận được kinh chập phiên bất quá thời gian mấy năm, liền đem nó tăng lên tới trung phẩm pháp khí, không thể nghi ngờ là vì chính mình gây tai họa phiền phức. Coi như tông môn chuẩn mực nghiêm, đối mặt có khả năng nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, chắc chắn sẽ có người nguyện ý mạo hiểm. Huống chi lấy thực lực của hắn bây giờ, khó mà phát huy ra trung phẩm pháp khí uy lực chân chính, ngược lại là kinh chập phiên trước mắt trạng thái mới chính thức thích hợp hắn. Hơn nữa lấy kinh chập phiên trạng thái bây giờ, chỉ cần hắn không ngừng tế luyện, lộ sắc thành trung phẩm pháp khí bất quá là vấn đề thời gian. Tiếp tục sử dụng thần lực ngưng tụ đến hư du, rõ ràng là có chút lãng phí. Trong đầu ý niệm không ngừng chớp động, Lâm Hoang cũng là yên lặng cân nhắc lợi hại, cuối cùng cũng là từ bỏ để thằng kinh chập phiên ý nghĩ. Đến nỗi như thế nào lợi dụng giọt cuối cùng hư du, Lâm Hoang cũng là ở trong lòng có ý nghĩ, đó chính là dùng để tế luyện đồng bì hồ lô. Hắn thực lực bản thân có huyền sáng tại, chỉ cần không ngừng cung cấp tài nguyên, tại dưỡng khí cảnh không có vấn đề quá lớn. Pháp thuật bên trên, cơ sở pháp thuật phá không kiếm chỉ cùng hóa khí kết thuẫn đều đã luyện tới biên mãn, hơn nữa linh giai pháp thuật liệt kim chỉ cùng kim cương cháo cũng đạt đến cảnh giới tiểu thành. Bây giờ kinh chập phiên đã để thăng không thiếu, tiếp tục tăng cường chính mình pháp thuật cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Mà linh thuế công tại kính hồ thung lũng kinh nghiệm sau khi trọng thương, hắn cũng là ngoài ý muốn đối với linh thuế công hơi có cảm ngộ. Đã như vậy, còn không bằng đem dọn cuối cùng hương du dùng tại trên đồng bì hồ lô. Nếu là có thể đem hắn luyện hóa thành pháp khí, sau này liền không cần mua sắm tự linh túi, ít nhất có thể cho hắn tiết kiệm hơn ngàn linh tinh. Hơn nữa bây giờ đồng bì hồ lô nội bộ không gian đã khó mà mang theo càng nhiều lợi sĩ hắc hoàng. Một khi huyền sàng tấn thăng, mới bảy trùng căn bản là không có cách tùy thời mang theo, thực lực bản thân cũng sẽ nhận hạn chế. Có quyết đoán, Lâm Hoang không có tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức đem đồng bì hồ lô mang tới, tiếp đó mệnh lệnh châu chấu nhóm rời đi đồng bì hồ lô. Kinh nghiệm 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, châu chấu nhóm đã khôi phục như lúc ban đầu, xác định không có vấn đề khác, Lâm Hoang liền không có tiếp tục chú ý châu chấu nhóm. Sau đó, hắn liền mượn nhờ ẩn chứa thần lực hương du, bắt đầu tế luyện lên đồng bì hồ lô. Mặc dù Lâm Hoang không phải luyện khí sư, bất quá đồng bì hồ lô xem như tự nhiên khí thai, bây giờ có ẩn chứa thần lực hương du phụ trợ, chỉ cần lấy khiên ti tế luyện chi thuật luyện hóa, để cho nội bộ không gian mở rộng một phen là được. Cái này cũng là hắn tế luyện kinh chập phía sau, tự mình cảm nhận được thần lực huyền diệu, đạt được lòng tự tin. Sau một ngày, hoàn toàn mới đồng bì hồ lô xuất hiện tại trước mặt Lâm Hoang. Vẫn là cao chừng 3 thước, cổ đồng sắc bề ngoài, bất quá bên trong lại có biến hóa long trời lở đất. Như Lâm Hoang dự đoán như thế, đồng bì hồ lô đã lột xác thành một kiện chân chính pháp khí, nội bộ không gian trực tiếp mở rộng mấy chục lần. Mặc dù còn giữ lại lúc đầu đặc tính, tỉ như không cách nào giảm bớt trọng lượng, không cách nào chứa vào vượt qua miệng hồ lô lớn nhỏ vật sống, thế nhưng là mới tăng thêm không ít năng lực. Đó chính là Lâm Hoang có thể lấy tiên thiên chân khí thôi động đồng bì hồ lô, đối với trong hồ lô châu chấu nhóm tầm bổ rèn luyện, còn có thể khôi phục tinh lực, cùng với chữa thương. Có thể nói, đồng bì hồ lô chính là một kiện về hiệu quả tốt phụ trợ pháp khí. Như là đã trở thành pháp khí, như vậy sau này liền chính thức đặt tên là dưỡng linh hồ lô a. Nhìn xem trước mắt dưỡng linh hồ lô, Lâm Hoang tiện tay vung lên, nắp hồ lô tự động mở ra. Bên trong căn phòng châu chấu nhóm lúc này lũ lượt mà vào, tựa như một đoàn mây đen thu vào trong hồ lô. Thuận đường, Lâm Hoang đem tạm thời không có an bài huyền hồn, cũng cùng nhau thu vào dưỡng linh hồ lô bên trong. Để tránh khí tức bất phàm huyền hồn bị người phát hiện, từ đó treo chọc đến phiền toái không cần thiết. Bây giờ pháp khí đã tế luyện kết thúc, Lâm Hoang cũng là điều động lên huyền sàm, phối hợp chính mình tĩnh tâm nhập định quan tưởng, dẫn dắt linh khí bắt đầu tu luyện. Tu tiên chi lộ buồn tẻ nhàm chán, chỉ có kiên trì mới có thể có cơ hội đăng đỉnh đỉnh phong. Tại tu tiên giới dài dằng dặc trong lịch sử, thiên kiêu số lượng giống như cá giết sang sông, không biết có bao nhiêu thiên kiêu quá dựa vào thiên phú của mình tư chất, trung thân kẹt tại thần thai cảnh không cách nào lại thêm một bước. Lâm Hoang mặc dù bằng vào cùng huyền sàm độ phù hợp, chẳng những để thăng tốc độ tu luyện, hơn nữa còn để cho huyền sàm sinh ra trả lại thiên phú. Nhưng nếu là bởi vậy buông lỏng, chung quy là chỉ là đất vàng một đống. Ngay tại Lâm Hoang yên lặng lúc tu luyện, Thanh Sơn Tiên Thành giao dịch hội cùng đấu giá hội đã tiến vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn. Vài ngày sau, lớn Thanh Sơn phụ cận tu sĩ, ngoại trừ nhiệm vụ trên người, cơ bản đều đã đuổi tới Thanh Sơn Tiên Thành. Hơn 10 vạn tu sĩ tụ tập một chỗ, kỳ phồn vinh trình độ tại Cảnh Châu tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Các phương thế lực cửa hàng không ngừng tuyên truyền lấy nhà mình bảo vật, hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây mua sắm. Lúc này, trốn ở chỗ mình ở khổ tu Lâm Hoang, lúc này đã trở thành pháp khí dưỡng linh hồ lô, xuất hiện tại Nam Thành khu buôn bán trên đường phố. Nhìn xem người đến người đi đường đi, Lâm Hoang cũng không có tiến vào bốn phía cửa hàng, mà là chuẩn bị đi tới Thanh Sơn đấu giá hội. Lần này Thanh Sơn đấu giá hội cử hành 3 ngày thời gian. Ngày đầu tiên lấy dưỡng khí trung kỳ hoặc dưỡng khí hậu kỳ tu sĩ làm chủ, nếu như Lâm Hoang ngày mai đến đây tham gia đấu giá hội, khả năng cao liền sẽ biến thành của chúng. Đến nỗi ngày cuối cùng, càng là có thần thai cảnh tu sĩ tham gia, lấy thân phận của hắn bây giờ liên tục đập buổi đấu giá đại môn đều không thể tiến vào. Chương 67 đấu giá hội, chương 67 đấu giá hội Thanh Sơn Tiên Thành, Nam Thành nơi phồn hoa, một tòa cự hình cung điện giống như hạc giữa bầy gà xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. So sánh bốn phía những kiến trúc khác, trước mắt cung điện có thể nói hiển thị rõ xa hoa. Lấy tơ vàng ngọc thạch đắp lên, lấy linh thực thiết mục làm lương, lấy phỉ thúy lưu ly bị ngói, xa hoa bên trong hiển thị rõ uy nghiêm, bốn phía còn có tu sĩ làm hộ vệ. Đại điện tứ phương đều có cửa điện rộng mở, bất quá chỉ có một cái phương hướng đối mặt tất cả mọi người khai phóng, khác đều là khác biệt thân phận tu sĩ chuyên dụng. Toàn bộ đại điện tọa lạc tại trên một tảng đá lớn, cần leo lên trượng đài cao giai mới có thể tiến vào. Trừ cái đó ra, đại điện toàn thân khắc ấn có phủ văn gia trì, lại thêm có pháp trận bao phủ, đủ để trấn áp bất luận cái gì dưỡng khí cảnh tu sĩ. Nhìn xem trước mắt tổ chức Thanh Sơn đấu giá hội cự hình cung điện, Lâm Hoang cũng là âm thầm cảm thán, tổ chức đấu giá hội thế lực sau màn xa xỉ. Đây cũng không phải là bình thường xa hoa cung điện, mà là một kiện cự hình phủ khí. Dù là phổ thông phủ khí không vào tu sĩ chi nhãn, nhưng mà trước mắt cung điện cũng không ở trong đó, đủ để trấn áp thần thai phía dưới dưỡng khí cảnh tu sĩ. Lúc này, đông đảo tu sĩ đến đây, nhìn xem trước mắt cung điện phát ra sợ hai thán phục sau, cũng là top 5 top 3 hướng cung điện nội bộ đi đến, trong đó còn có không thiếu Hạo Dương tông đệ tử. Lâm Hoang nhìn thấy nhà mình đồng môn, cũng là âm thầm gật đầu lấy lòng. Thanh Sơn đấu giá hội ngày đầu tiên, đối với đến đây tu sĩ không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần lấy ra 3 cái linh tinh làm ra trận phí là được. Nó mục đích chính là sàng lọc chọn lựa không có tiền, lại chỉ muốn xem náo nhiệt phổ thông tu sĩ. Đương nhiên, lấy Lâm Hoang hiện nay nhìn thấy tình huống, chỉ là ra trận phí liền để tổ chức đấu giá hội thế lực thu hoạch không ít. Tiến vào đấu giá hội, hình quạt to lớn hội trường đập vào tầm mắt. Bàn đấu giá phía dưới là đã để đặt hảo ghế bành, bên cạnh còn có một cái bàn trà, điểm tâm nước trà đã sớm chuẩn bị tốt, cơ hồ là dựa theo cách nhau ba thước bày ra hảo. Tại đấu giá hội tràng phía sau trên đài cao, chính là một vòng có thân phận, có thực lực mới có thể hưởng thụ phòng khách quý. Lâm Hoang hơi đánh giá, đã bị trận pháp bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ phòng khách quý nội bộ hoàn cảnh. Tất nhiên không có cái gì có thể nhìn chỗ, hắn cũng là tại đấu giá hội tràng dựa vào sau khu vực, tùy ý lựa chọn một vị trí. Uống nước trà, ăn điểm tâm, chậm gì gì chờ lấy đấu giá hội bắt đầu. Cũng không lâu lắm, rộng lớn sàn bán đấu giá đã là tiếng người huyên áo, không trẻ mang thức người liền nhau mà làm, thấp giọng trò chuyện riêng phần mình biết tình báo. Ken ken thanh thúy chuông đồng bị gõ vang, đấu giá hội trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Lúc này, một vị tóc hoa râm, mọc ra mùi ưng lão giả đi lên bàn đấu giá. Các vị đạo hữu, tại hạ Hắc Ưng thượng nhân, hôm nay từ lão phu chủ trì hôm nay đấu giá hội. Thần sắc lạnh lùng, không có chút nào khách sáo, tựa như hoàn toàn không quan tâm phản ứng của mọi người. Lâm Hoang bằng vào thính lực vượt xa thường nhân, từ bốn phía tu sĩ thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, lập tức hiểu được trên đài đấu giá Hắc Ưng thượng nhân tin tức. Kỳ Nguyên quốc nổi danh tán tu, thực lực đã đạt đến dưỡng khí viên mãn, nắm giữ một đầu Hắc Ưng xem như chính mình bản mệnh linh thú, nghe nói cùng Kỳ Nguyên quốc hoàng thất quan hệ mật thiết. Ngay tại Lâm Hoang dự tính bốn phía tu sĩ trò chuyện lúc, trên đài đấu giá Hắc Ưng thượng nhân đã tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, thượng phẩm hoàng phù hoán lôi phù, tổng cộng 10 cái, giá khởi điểm 50 mai linh tinh. Trên đài đấu giá, Hắc Ưng thượng nhân hướng về phía trước người một gỗ tiện tay vung lên, 10 cái đầy tử sắc phù văn hoàng phù lơ lửng trước người cung cấp đám người xem xét. Lại là hoán lôi phù à, đây chính là thượng phẩm hoàng phù bên trong sát phạt gần với canh kim kiếm phù tồn tại. Xem ra lần này tổ chức đấu giá hội thế lực đến có chuẩn bị a. Mọi người ở đây thấp giọng nghị luận lúc, đã có người không kịp chờ đợi mở miệng kêu giá. Lâm Hoang nghe được bốn phía tu sĩ đánh giá, cũng là có chút tán thành. Một tấm phổ thông thượng phẩm hoàng phù, giá cả bất quá là một cái linh thạch, coi như hoán lôi phù uy lực bất phàm, cuối cùng vẫn là muốn nhìn người sử dụng thực lực, một tấm hoán lôi phù giá trị 5 mai linh tinh liền đỉnh thiên. Bất quá bây giờ là ma thai lúc bộ phát kỳ, lôi đỉnh đối với ma vật cùng tà linh tự nhiên khắc chế, bởi vậy mới có tu sĩ đánh giá đấu giá hội phe tổ chức có chuẩn bị mà đến. Như đám người đoán như thế, hoán lôi phù giá cả tăng lên không ngừng, cuối cùng giá sau cùng cao tới 98 mai linh tinh, đã nhanh tiếp cận một kiện hạ phẩm pháp khí giá cả. Cái giá tiền này vượt qua đám người đón trước, nhưng là lại hợp tình hợp lý. Dù sao đối mặt ma thai, trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng. Mà theo kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá kết thúc, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá lập tức đưa đến trên đài đấu giá. Như đám người dự liệu như thế, lần hội đấu giá này bên trên bảo vật, phần lớn lấy phụ lục, pháp khí, tăng cao thực lực đan dược làm chủ. Hơn nữa phần lớn cũng là nhằm vào tà ma, mà đến từ các phương thế lực tu sĩ, hoặc muốn thừa dịp ma thai thu hoạch tài nguyên tán tu, không thể không lấy giá cao cạnh tranh. Vẫn là câu nói kia, trước tiên giữ được tính mạng, mới có thể cân nhắc khác. Thứ 73 kiện vật phẩm đấu giá, linh giai thượng phẩm đan dược tối nguyên đan, một bình 10 cái, giá khởi điểm 100 mai linh tinh. Nghe được Hắc Ưng thượng nhân cho giới thiệu vật phẩm đấu giá, đám người cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì tối nguyên đan không cách nào tăng cao tu vi, cũng không cách nào thời gian ngắn để thăng chiến lực, càng không có trị thương giải độc hiệu quả. Nếu là ngày xưa, loại này có thể rèn luyện tiên thiên chân khí, còn có thể cường tráng gân cốt linh giai thượng phẩm đan dược, tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo tu sĩ tranh đoạt. Thế nhưng là dưới mắt nhưng không ai nguyện ý tiêu phí giá cao, mua sắm thời gian ngắn không cách nào tăng cao thực lực đan dược. Dù sao cái giá tiền này hơi chướng dâng lên, liền có thể mua được một kiện thông thường pháp khí. Ngay tại sàn bán đấu giá lâm vào trầm mặc lúc, phòng khách quý chuyển đến tiếng gọi giá. 110 mai linh tinh. Sàn bán đấu giá tu sĩ nhìn về phía sau lưng, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần hâm mộ, cũng chỉ có phòng khách quý nhân tài không cần lo lắng thiếu khuyết bảo mệnh chi vật. Dù là ma thai xuất hiện, cũng có đầy đủ linh tinh mua sắm tối nguyên đan, coi đây là chính mình sau này tăng cao thực lực đánh hảo cơ sở. Khi phòng khách quý có người bắt đầu ra giá sau, lại có mấy cái khác phòng khách quý bên trong tu sĩ, cũng là bắt đầu lục tục ngoe ngoe kêu giá. Trong nháy mắt, linh giai thượng phẩm đan dược tối nguyên đan đã bị thét lên 150 mai linh tinh. 170. Lần này kêu giá ra tại chỗ tu sĩ đón trước, không phải từ phòng khách quý hô lên, mà là đến từ trong đấu giá hội tràng. Kêu giá người chính là Lâm Hoang, âm thanh không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại làm cho đám người nghe rất rõ. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn không thiếu tu sĩ lực chú ý đối mặt ánh mắt của mọi người, Lâm Hoang không có phản ứng chút nào, mà là bình tĩnh chờ đợi là có phải có người tiếp tục gọi giá cả. Mọi người ở đây cho là sẽ có trò hay nhìn lên, không biết là bởi vì Lâm Hoang tăng giá quá cao, vẫn là thối nguyên đan sức hấp dẫn quá thấp, cuối cùng không người tiếp tục cùng hắn cạnh tranh. Trên đài đấu giá Hắc Ưng thượng nhân thấy vậy, cũng chỉ có thể tuyên bố thối nguyên đan về Lâm Hoang tất cả. Thối nguyên đan bởi vì Lâm Hoang đột nhiên nhúng tay, mặc dù gây nên một chút chú ý, bất quá theo đấu giá tiếp tục, lực chú ý của chúng nhân lần nữa bị xuất hiện bảo vật hấp dẫn. Chương 68 đan dược tới tay thứ 361 kiện vật phẩm đấu giá, linh giai thượng phẩm đan dược hóa long đan 3 cái, giá khởi điểm không đợi Hắc Ưng thượng nhân nói ra giá khởi điểm, đông đảo tu sĩ trở nên kích động lên, nhao nhao chuẩn bị móc sạch ra sản vô xuống bậc này. Phía trước cầm xuống tối nguyên đan Lâm Hoang, cũng tương tự có loại ý nghĩ này. Linh giai thượng phẩm đan dược hóa long đan, có thể trợ giúp dưỡng khí cảnh tu sĩ tăng cao tu vi, mà khác còn có thể phụ trợ tu sĩ luyện hóa bảy phách, cảnh giới càng thấp hiệu quả càng tốt. Nếu là nhận được hóa long đan, thì có hy vọng đột phá tự thân cảnh giới, liền thọ nguyên lại có thể nhiều tăng thêm 10 năm. Giá khởi điểm 200 mai linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 cái linh tinh. Mọi người ở đây kích động không thôi lúc, trên đài đấu giá Hắc Ưng thượng nhân, lại cho không ít người tạt một chậu nước lạnh. 200 mai linh tinh, hơn nữa còn là giá khởi điểm, liền đã để cho đại bộ phận tu sĩ cảm thấy bất lực. Lấy trước mắt tình huống, Hóa Long đan giá cả tăng gấp đôi cũng không chỉ. Tu tiên giới bảo vật đông đảo, nhưng mà có thể trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới bảo vật, tại trong đồng cấp thuộc về độc nhất đương tồn tại. Đồng dạng là linh giai thượng phẩm đan dược, Hóa Long đan giá cả liền vượt xa Thối Nguyên đan. Ngay tại không thiếu tu sĩ cảm thấy có chút bất đắc dĩ thời điểm, phòng khách quý liền có tu sĩ trực tiếp kêu giá 300 linh tinh, tăng giá 100 mai linh tinh, trực tiếp đem bộ phận tu sĩ huyễn tưởng đánh vỡ. Cái giá tiền này, cơ hồ chỉ có phòng khách quý tu sĩ mới có thể tham dự. 350 mai linh tinh. Như đám người dự liệu như thế, tăng giá 100 linh tinh, không đủ để cho các phòng khách quý bên trong tu sĩ từ bỏ. 370-380. Tràn ngập mùi thuốc súng trong buổi đấu giá, Hóa Long đan giá cả, tại liên tục tiếng gọi giá bên trong thành công đột phá 500 linh tinh đại quan. Cái giá tiền này đã sắp tiếp cận mua sắm trung phẩm pháp khí giá cả, đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ chùn bước. 520 mai linh tinh. Ngay tại tiếng gọi giá lâm vào đỉnh trễ lúc, Lâm Hoang âm thanh vang lên lần nữa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung ở trên người hắn, tràn ngập tò mò cùng dò xét. Trong đó rất nhiều Hạo Dương tông đồng môn cũng là đối với Lâm Hoang tràn đầy hứng thú, nhiều như vậy linh tinh cũng không phải một vị ngoại môn đệ tử có thể dễ dàng lấy ra. Đối với dạng này tình huống, Lâm Hoang cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Không có cách nào, ai bảo thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị, chỉ có thể ngồi ở sàn bán đấu giá. 530 mai linh tinh. Lâm Hoang đột nhiên nhúng tay, mặc dù gây nên không nhỏ phản ứng, bất quá mấy tức thời gian sau, đấu giá hội phòng khách quý vang lên lần nữa tiếng gọi giá. 500 năm. Lâm Hoang không do dự chút nào, như là đã lựa chọn ra tay, tự nhiên là đem hết toàn lực có thể bắt được. Dù sao Hóa Long đan tại bên trong Hạo Dương tông bộ, cũng chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách hối đoái. Bỏ lỡ trước mắt cơ hội, ai biết lần tiếp theo lúc nào mới có thể gặp. Đối mặt Lâm Hoang lần nữa tăng giá, phòng khách quý khách nhân lần này cũng không lựa chọn tiếp tục gọi giá cả, không phải không bỏ ra nổi càng nhiều linh tinh, mà là thuần túy không đáng. Bởi vì có thể đi vào phòng khách quý tu sĩ, tự nhiên có con đường thu hoạch Hóa Long đan, hơn nữa giá cả thấp hơn tại Lâm Hoang hô lên giá cả. Đã như vậy, đương nhiên sẽ không đi làm đoàn đại đầu. Mặt khác đấu giá hội chân chính áp trục bảo vật còn không có xuất hiện, cũng sẽ không vì nhất thời hờn dỗi lãng phí linh tinh, nếu là bởi vậy bỏ lỡ phía sau bảo vật mới sẽ hối hận và phần. Không có ai tiếp tục ra gọi, ba cái Hóa Long đan thành công bị Lâm Hoang cầm xuống. Sau đó, vạn chúng mong đợi áp trục bảo vật, cuối cùng tại đấu giá hội sắp kết thúc lúc ra sân. Kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá là một kiện trung phẩm phi kiếm pháp khí. Xem như đồng phẩm cấp pháp khí bên trong công kích tối cường phi kiếm, tự nhiên là chịu đến đông đảo tu sĩ truy phủng. Mặc dù tại không phải kiếm tu trên tay, khó mà phát huy ra uy lực chân chính, hơn nữa dễ dàng bị vật dơ bẩn khắc chế, nhưng cũng không cách nào che giấu phi kiếm phong mang. Coi như không phải kiếm tu, chỉ có thể phát huy phi kiếm 7-8 phần uy lực, cũng muốn hơn xa đồng phẩm cấp khác pháp khí. Đến nội ô mế, vậy cũng phải là ngang cấp tồn tại mới có thể. Lấy Lâm Hoang trong tay kinh trập phiền, ngưng tụ thanh sắc sát khí, liền không cách nào đối với trung phẩm phi kiếm pháp khí tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy, bị lấy tên kinh hồng phi kiếm, cuối cùng giá cả cuối cùng đạt đến 1.300 mai linh tinh. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một kiện đặc thù bảo vật, Lôi Hỏa Châu. Thu thập thiên lôi khí tức, hòa vào địa hỏa bên trong, lấy hai loại chí dương chí cương sức mạnh luyện chế mà thành. Một khi sử dụng, phương viên 30 trượng bị lôi lồng sưởi cháo, thần thai cảnh phía dưới tu sĩ khó mà ngăn cản. Khuyết điểm duy nhất cũng không cách nào điều khiển, liền tựa như loại cực lớn bom, căn bản sẽ không phân chia được ta. Nhưng mà mặc kệ khuyết điểm lớn đến mức nào, ít nhất dưỡng khí tu sĩ sơ kỳ nhận được, trên lý luận đủ để giết chết dưỡng khí viên mãn tu sĩ. Bởi vậy, Lôi Hỏa Châu cuối cùng giá sau cùng cũng là thành công đột phá 1000 linh tinh. Đến nỗi một món cuối cùng áp trục vật phẩm đấu giá có chút đặc thù, là linh giai trung phẩm căn cốt huyền thiết ưng yêu trứng. Loại này yêu thú sau khi thành niên dương cánh ba trượng, quanh thân lông vũ tựa như huyền thiết chế tạo, thực lực có thể so với dưỡng khí hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa chú tâm bồi dưỡng sau, có nhất định tỷ lệ tấn thăng đến dưỡng khí viên mãn. Mà các loại này yêu thú có cái đặc tính, một khi nhận chủ trở nên vô cùng trung thành, là số ít bị tu sĩ truy phủng cấp thấp yêu thú. Mặc dù bồi dưỡng huyền thiết ưng cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng là vẫn chịu đến tại chỗ tu sĩ kịch liệt tranh đoạt. Dù sao đối với rất nhiều thế lực nhỏ, dưỡng khí viên mãn cũng đã là riêng phần mình thế lực tối cường chiến lực. Cuối cùng, huyền thiết ưng yêu trứng, vậy mà chụp ra 1.950 mai linh tinh kinh khủng giá cả. Đấu giá kết thúc, Lâm Hoang đi thẳng tới đấu giá hậu trường, tiền hàng thanh toán xong thuận lợi cầm tới Hóa Long đan cùng Thối Nguyên đan. Đối với linh thuế công trợ giúp lớn vô cùng hai loại đan dược tới tay, Lâm Hoang cũng là lúc này rời đi đấu giá hội, chuẩn bị trở về Hạo Dương Tông tại Thanh Sơn Tiên Thành trụ sở. Trở về đường đi vô cùng thuận lợi, cũng không có xuất hiện có tu sĩ săn giết Lâm Hoang sự tình. Tại Thanh Sơn Tiên Thành cướp giết Hạo Dương Tông đệ tử, tiếp đó thuận lợi chạy ra Thanh Sơn Tiên Thành, không có người tu sĩ nào sẽ làm dạng này nằm mơ ban ngày. Hơn nữa Lâm Hoang lệnh bài thân phận cũng không phải bài trí, vô luận tại Thủ Dương Sơn Mạch, vẫn là tại Thanh Sơn Tiên Thành, phàm là bị Hạo Dương Tông pháp trận bao phủ chỗ, đều có thể trước tiên truyền ra tín hiệu cầu cứu. Đến lúc đó cũng không phải là người khác cướp giết Lâm Hoang, mà là Lâm Hoang mang theo Hạo Dương Tông tuần tra đệ tử phản cướp giết người khác. Cũng chính là có sức mạnh như vậy, Lâm Hoang mới không có lo lắng cho mình an toàn. Trở lại chỗ ở, Lâm Hoang cũng không có vội vã sử dụng Hóa Long đan, mà là chuẩn bị đem Tối Nguyên đan sử dụng xong, lại mượn lấy Hóa Long đan dược lực đột phá luyện ba phách. Hy vọng đáng giá. Nhật diệu đang chiếu xuống, Lâm Hoang xếp bằng ở trên giường, tay phải nắm nuốt đầu hà lan lớn nhỏ hỏa Tối Nguyên đan. Đan này toàn thân là hỏa màu đỏ, mặt ngoài nổi lên ngọc thạch lấp lẫy, dược lực nội liễm, nhưng vẫn là có cố mùi thuốc tràn ngập. Không do dự, Lâm Hoang lúc này nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, hắn lập tức cảm nhận được một cô nóng bỏng chi khí tại chính mình toàn thân cùng trong kinh mạch chảy xuôi. Đối mặt Thối Nguyên đan bắt đầu phát ra dược lực, Lâm Hoang lập tức bắt đầu vận chuyển linh thuế công mượn nhờ dược lực rèn luyện tự thân tiên tiên chân khí cùng nhục thân. Chương 69 nội tình, chương 69 nội tình. Mấy ngày nháy mắt thoáng qua, ngay tại đông đảo tu sĩ nghị luận lần thứ 2 cùng lần thứ 3 đấu giá hội xuất hiện trọng bảo lúc, Hạo Dương Tông bắt đầu chân chính thanh lý Đào Nguyên quận khu vực biên giới tà ma. Đại Thanh Sơn mạch tới gần Đào Nguyên quận một bên sơn phong, thẳng dưới ngọn núi chính là đất màu mỡ ngàn dặm bình nguyên. Tại Đông Hoang Cảnh Châu, chỉ có trung bộ cùng đông bộ địa thế tương đối bằng phẳng, ở đây ít có linh mạch tụ tập, cho nên phần lớn cũng là lấy phạm nhân quốc độ làm chủ. Lúc này, tại giống như lao tức trên ngọn núi, Khúc Hạo Nhiên mang theo Lâm Hoang bọn người buông xuống nơi đây, đang ngẩng đầu nhìn về phương xa. Một đóa kéo dài vài dặm, thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt tầng mây, đang chiếu vào bọn hắn mi mắt. Nhưng mà không giống với phổ thông dáng đỏ, trước mắt giống như hỏa diễm bao phủ đám mây, tựa như trời mưa không ngừng có liệt diễm hạ xuống đại địa. Hỏa Vân đại trận, ta Hạo Dương Tông đông đảo truyền thừa trận pháp một trong. Lấy 108 vị nội môn đệ tử cầm trong tay trận kỳ, lại thêm một vị thần thai cảnh trưởng lão cầm trong tay chủ kỳ mới có thể xây dựng thành công, uy lực đủ để trấn áp thần thai hậu kỳ cường giả. Nhìn xem phương xa phát ra uy áp kinh khủng, nóng bỏng chi khí nướng tứ phương, tựa như thêm ra một vành mặt trời Hỏa Vân đại trận, đứng tại đám người phía trước nhất Khúc Hạo Nhiên đang mở miệng giới thiệu. Lâm Hoang bọn người một bên nghe Khúc Hạo Nhiên giảng thuật, vừa chăm chú nhìn phương xa Hỏa Vân đại trận cho thấy uy lực kinh khủng. Hỏa Vân lan lộn, một đạo kim hồng sắc liệt diễm như thiên thạch rơi xuống, chỗ xác minh tà ma xảo huyệt liền sẽ bị liệt diễm tiêu hủy. Đại địa bên trên, dấu ở thôn trang, thành trấn, sơn quốc, hang động tà ma. Giống như người phàm tục đối mặt thiên hay, chỉ có thể tại trong tuyệt vọng bị liệt diễm hóa thành cho tàn, âm tà ma khí tức thì bị càn quét không còn một ngống. Nhưng vào lúc này, phương xa bầu trời tối tăm truyền ra quỷ dị tiếng gầm gừ, Lâm Hoang đám người nhất thời cảm nhận được tâm thần chịu đến xung kích, đủ loại âm u tạp niệm giống như thủy triều tuôn ra. Tỉnh lại, một đạo hồng trung đại lư âm thanh vang lên, chính là Khúc Hạo Nhiên ra tay tỉnh lại đám người. Đa tạ Khúc sư huynh xuất thủ tương trợ. Đám người sau khi lấy lại tinh thần, lúc này chắp tay hành lễ biểu thị cảm tạ. Không cần khách sáo, mang các ngươi tới gặp thức một phen, tự nhiên muốn cam đoan an toàn của các ngươi. Vừa mới tiếng kia quỷ dị gầm thét, hẳn là cao giai tà ma thủ đoạn. Nghe được Khúc Hạo Nhiên nhắc nhở, Lâm Hoang bọn người lúc này đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy hơn 10 đạo sền sệt như mực nước mây đen quần quần dựng lên. Rất rõ ràng, đến từ ưu ám địa vật mười mấy đầu cao giai tà ma, muốn liên thủ ngăn cản Hạo Dương Tông Hỏa Vân đại trận. Bầu trời một phân thành hai, một nửa bị bóng tối bao phủ, một nửa bị ánh lửa tràn ngập. Mọi người ở đây cho là song phương biết buộc phát kinh khủng lúc đang chém giết, mấy đạo tựa như lôi đình nổ ầm ầm thanh đột nhiên vang vọng cửu tiêu. Ba đạo đường kính hơn một trượng của sáng, từ phương xa biển mây phía trên bắn ra, đem chuẩn bị vây công Hỏa Vân đại trận mười mấy đầu cao giai tà ma đánh lui. Đó là có đệ tử hét lên kinh ngạc, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía sau lưng Vân Hải, ba chiếc trục nhật chiến hạm hiện lộ ra hình thể khổng lồ. Ba chiếc dài trăm trượng trục nhật chiến hạm từ trong biển mây chui ra ngoài, tựa như liệt nhật cánh buồm không ngừng hội tụ linh khí, tiếp đó ngưng kết đến trên đầu tàu phía trên đại pháo, bộc phát ra uy lực đủ để chém giết thần thai cảnh tu sĩ. Lâm Hoang bọn người không nghĩ tới, trước đây bị dùng để vận chuyển bọn hắn trục nhật chiến hạm, vậy mà có thể bộc phát lực lượng kinh khủng như vậy. Trục nhật chiến hạm chủ pháo, toàn lực thôi động phía dưới, uy lực đủ để diệt sát bất luận cái gì thần thai cảnh tu sĩ. Bất quá thần thai cảnh tu sĩ nắm giữ cảm giác bén nhạy thần niệm, càng là hưu tâm huyết lai triều thần dị năng lực, trừ phi nguyện ý chính diện cùng với giao chiến, bằng không trục nhật chiến hạm rất khó đánh trúng đối phương. Nhưng mà dùng chiến tranh, chính là một kiện để cho bất cứ địch nhân nào cảm thấy sợ hãi sát phạt trọng khí. Nhìn thấy Lâm Hoang bọn người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, làm người hướng dẫn Khúc Hạo Nhiên, mang theo một nụ cười hướng đám người giải thích nói. Mà theo ba chiếc trục nhật chiến hạm gia nhập vào, cùng với Hỏa Vân đại trận bao phủ phía chân trời biển lửa, cái gọi là cao giai tà ma cũng bất quá là bị săn thú đối tượng. Khi cao giai tà ma không phải là bị chém giết, chính là chạy trối chết sau, ba chiếc trục nhật chiến hạm bên trên đột nhiên bay ra mấy trăm vị dưỡng khí hậu kỳ trở lên Hạo Dương Tông nội môn đệ tử. Có khống chế kiếm băng, hưu hóa thân hỏa diễm, có đặt chân ở linh sủng phía trên, lấy đủ loại thủ đoạn ngang dọc phía chân trời, bắt đầu thanh lý phương viên trong vòng mấy chục cây số lưu lại tà ma. Khúc sư huynh, nội môn đệ tử không phải chỉ có 3000. Như thế nào lần này tông môn hội xuất động nhiều như vậy sư huynh sư tỷ? Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Lâm Hoang cũng là nhịn không được phát ra đặt câu hỏi. Dù sao Thương Lan quốc mới là Hạo Dương Tông chủ muốn chấn áp ma thai khu vực, a ha ha, Lâm sư đệ, 3000 nội môn đệ tử, nói là bái nhập nắm giữ hạch tâm truyền thừa tam phong. Còn có không ít đệ tử bởi vì thiên phú, niên linh, con đường tu luyện khác biệt, cuối cùng không có thông qua khảo hạch gia nhập vào tam phong, mất đi kế thừa tông môn hạch tâm truyền thừa cơ hội. Ngươi bây giờ nhìn thấy nội môn đệ tử, lần này chính là vì tranh đoạt bái nhập tam phong cơ hội. Nghe xong Khúc Hạo Nhiên giảng thuật, Lâm Hoang cùng với các người, lúc này mới cảm nhận được nhà mình tông môn nội tình. Cho dù là đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ tấn thăng nội môn đệ tử, cũng không phải tùy tiện liền có thể bái nhập tam phong, thu được tông môn truyền thừa cơ hội. Lúc này, Lâm Hoang nghĩ đến nội môn 3000 đệ tử truyền ngôn là giả, như vậy trong tông môn chỉ có hơn 100 vị thần thai cảnh trưởng lao số lượng, khả năng cao cũng hẳn là lời đồn. Hắn lập tức biết rõ, Hạo Dương Tông có thể chiếm giữ kéo dài vạn dặm thủ dương sơn mạch, hắn có sức mạnh viễn siêu hắn tưởng tượng. Lâm Hoang cũng là lần nữa may mắn bị Hạo Dương Tông thu làm đệ tử, chính mình tu tiên chi lộ không thể nghi ngờ thông thuận rất nhiều. Tốt, nhiệm vụ lần này là đi tới Đào Nguyên quận đông bộ biên giới khu vực, phòng bị có tà ma tại thanh trừ quá trình bên trong lén lút ra Đào Nguyên quận. Sát trời không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi. Nhìn thấy phương xa đại địa bên trên tà ma, giống như cỏ dại bị thanh lý, Khúc Hạo Nhiên không có tính toán tiếp tục lãng phí thời gian. Lần này mang Lâm Hoang bọn người kiến thức tông môn nội tình, bất quá là vì để thằng đám người đối với tông môn lực ngưng tụ. Đối với Khúc Hạo Nhiên mà nói, dẫn dắt Lâm Hoang bọn người không riêng gì hoàn thành tông môn hạ đạt nhiệm vụ, cũng là ma luyện khảo nghiệm Lâm Hoang bọn người. Đồng thời, cũng là hắn tiếp nhận tông môn khảo nghiệm cơ hội. Dù sao Hạo Dương Tông chưa từng thiếu thiên tài, cần là có thể bước lên tông môn chuyển thừa đệ tử. Ngoại trừ tự thân tu vi, phương diện khác cũng cần đạt tiêu chuẩn, mới có thể tại tấn thăng thần thai cảnh sau, có tư cách cạnh tranh chân truyền đệ tử vị trí. Đề thăng dẫn dắt đệ tử đối với tông môn cảm giác đồng ý, khai quật ưu tú ngoại môn đệ tử, hoàn thành tông môn hạ đạt nhiệm vụ, Khúc Hạo Nhiên đều cần đưa ra hoàn mỹ bài thi, mới có thể thu được liên tục không ngừng tài nguyên. Cũng chính là lúc trước dò xét ma thai tình huống hồ, hắn xuất lĩnh tiểu đội biểu hiện ưu dị, tông môn nội bộ lúc này mới sẽ an bài bọn hắn thi hành tương đối an toàn nhiệm vụ. Tại Khúc Hạo Nhiên dẫn dắt phía dưới, đám người lấy khinh thân thuật trèo đèo lội suối, hao phí một ngày thời gian đã tới Đào Nguyên quận cùng Lâm Hải quận chỗ giao giới. Nơi này có Lâm Hải quận bản thổ tu tiên gia tộc tán tu, cùng với Hạo Dương Tông đệ tử tạo thành phòng ngự trận tuyến, phụ trách chặn lại Đào Nguyên quận bên trong yêu ma tiến vào Lâm Hải quận. Chương 70 chức quan nhàn tản chương 70 chức quan nhàn tản Lâm Hải quận, ở vào Đào Nguyên quận phía đông, chiếm diện tích chỉ có Đào Nguyên quận một nửa. So sánh Đào Nguyên quận, Lâm Hải quận nhiều núi, cây cối tươi tốt, giống như Lâm Hải, bởi vậy đặt tên. Đối với phàm tục người mà nói, Lâm Hải quận hoàn cảnh sinh hoạt thua xa Đào Nguyên quận dạng này đất lành. Bất quá bởi vì thế núi chập trùng dựng dục ra mấy cái vi hình linh mạch, từ đó có mấy cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc ngụ lại Lâm Hải quận. Đào Nguyên quận ma thai bộ phát sau, mấy cái này cỡ nhỏ tu tiên gia tộc liền bị Hạo Dương Tông cùng Kim Phủ Tông điều động, phối hợp tu sĩ khác phòng ngừa tà ma tiến vào Lâm Hải quận. Châu Nam Lĩnh ở vào Lâm Hải quận góc tây nam, vừa vặn cách Đào Nguyên quận bất quá hơn 10 dặm. Bởi vậy mà có một đầu vi hình linh mạch, tại trăm năm trước bị cỡ nhỏ tu tiên gia tộc La gia thành công chiếm giữ. Tại ma thai bộ phát sau, ngày xưa cơ hồ không có ngoại lai tu sĩ Châu Nam Lĩnh, hội tụ đại lượng tu sĩ tụ tập ở đây, phòng bị tà ma tiến vào Lâm Hải quận gây nên hoạn loạn. Trong lúc nhất thời, Châu Nam Lĩnh trở nên rồng rắn lẫn lộn. May mắn Hạo Dương Tông sớm điều động một vị thần thai cảnh trưởng lao đóng giữ, bằng không La gia sớm đã bị người thừa dịp loạn cưu chiếm xào huyện, gia tộc trăm năm cơ nghiệp liền muốn trở thành thoảng qua như mây khói. Đương nhiên, Hạo Dương Tông sở dĩ điều động thần thai cảnh trưởng lão, cũng không phải là vì bảo đảm La gia cơ nghiệp, mà là vì quản lý tụ tập mà đến tu sĩ. Không có tu sĩ cấp cao trấn áp, là rất khó quản thúc đám người ô hợp này. Mà tại Khúc Hạo Nhiên dẫn dắt phía dưới, Lâm Hoang bọn người tiêu phí không đến 2 ngày thời gian, liền treo đèo lội suối đổi tới Châu Nam Lĩnh. Khi Khúc Hạo Nhiên bọn người đổi tới Châu Nam Lĩnh La gia trụ sở lúc, La gia một vị duy nhất luyện năm phách dưỡng khí hậu kỳ tộc trưởng, cùng đi Hạo Dương Tông một vị khác nội môn đệ tử đến đây nên đón. Khúc sư huynh, không nghĩ tới tông môn phái tới tiếp viện đồng môn lại là ngươi. La gia chỗ ở ngoài sân cốc, tướng mạo hơi trẻ tuổi, người mặc Hạo Dương Tông nội môn đệ tử phục sức thanh niên, chủ động tiến lên cứ gọi lên Khúc Hạo Nhiên. "Là Lý sư đệ a, ngươi thế nhưng là sớm nhặt được tốt việc phải làm." Hai người quan hệ rõ ràng không tệ, gặp mặt cũng là lẫn nhau trêu ghẹo. Sau đó song phương chuyện phía một phen sau, thanh niên cũng là thuận thế đem La gia tộc trưởng giới thiệu cho Khúc Hạo Nhiên, hai người đơn giản nhận biết một phen sau, Khúc Hạo Nhiên cũng là vì Lâm Hoang bọn người giới thiệu trước mắt nội môn sư huynh. Lâm Hoang cũng là bái kiến vị này nội môn sư huynh sau, cùng với nhận biết La gia tộc trưởng sau, đám người lúc này mới tiến vào La gia tại Châu Nam Lĩnh trụ sở. Tiến vào La gia trụ sở, Lâm Hoang liền phát hiện linh khí nơi này hàm lượng còn kém rất rất xa Thủ Dương Sơn mạch. Sau đó tại trong La gia trụ sở, Lâm Hoang còn phát hiện La gia tộc nhân, đại bộ phận cũng là phổ thông người phàm tục. Bất quá phần lớn nam tính đều có tập luyện phàm tục võ đạo, bất quá khoảng cách trở thành luyện thể tu sĩ còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Tại một phen quan sát sau, Lâm Hoang cũng là đối với La gia mất đi hứng thú, dù sao hắn tại trong tông môn tiểu viện, linh khí mức độ đậm đặc cũng là La gia trụ sở mấy lần. Cả hai chênh lệch quá lớn. Có lẽ đây chính là La gia vì cái gì không lo lắng gia tộc cơ nghiệp bị Hạo Dương Tông chiếm giữ, ngược lại lo lắng có tán tu biết thừa dịp loạn chiếm giữ Châu Nam Lĩnh. Tiến vào La gia trụ sở sau, Lâm Hoang bọn người được an bài đến một gian tiền phòng chờ, mà Khúc Hạo Nhiên theo Lý Tầm Phong đi gặp mặt tông môn trưởng lão. Chờ đợi sau một hồi, Khúc Hạo Nhiên lúc này mới một lần nữa trở về. "Hàn sư thúc có lệnh, để chúng ta trước nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện cởi xuống Châu Nam Lĩnh tình huống. Mấy thiên hậu, đến lúc đó lại an bài cho chúng ta chức vụ." Sau đó, Khúc Hạo Nhiên liền đem những gì mình biết tình huống đại khái cho mọi người giảng thuật một lần, này mới khiến La gia hạ nhân mang Lâm Hoang bọn người đi tới bọn hắn tạm thời cho ở một gian phổ thông tiểu viện. Lâm Hoang đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, hồi ức Khúc Hạo Nhiên giảng thuật tình huống, viện môn đột nhiên bị người gõ vang. "Có chuyện gì?" Lâm Hoang đẩy ra viện môn, một ông lão mang theo hai vị tiểu nữ đang cung kính đứng tại ngoài cửa viện. "Tiên sư đại nhân, tiểu nhân là La gia quản sự, cố ý đưa tới hai vị thị nữ hảo chăm sóc tiên sư đại nhân." Nghe thấy lời ấy, Lâm Hoang nhìn về phía bên người lão giả hai vị tiểu nữ, bên hai Ni Linh, tướng mạo thanh thuần khả ái, có lẽ là có chút khẩn trương. Hai tay niết chặt giữ tại cùng một chỗ, tựa như đang chờ đợi vận mệnh lựa chọn. "Không cần." Mục đích của đối phương, Lâm Hoang lòng dạ biết rõ, hắn lúc này cự tuyệt đối phương cái gọi là hảo ý tiên sư đại nhân ta nói không cần. Thấy đối phương còn nghĩ tiếp tục giải thích, Lâm Hoang trực tiếp cường thế đánh gãy, sau đó trực tiếp đóng lại viện môn không có tiếp tục để ý tới. Ngoài cửa hai vị thiếu nữ, rõ ràng là La gia phàm tục hậu nhân, mục đích đúng là vì mượn giống tử. Tu sĩ hậu đại, nắm giữ thiên phú tu tiên tỷ lệ rất cao, hơn nữa nếu là có thể dùng cái này cùng Hạo Dương Tông đệ tử đáp lên quan hệ, đối với La gia chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Đối với loại hành vi này, Lâm Hoang không nghĩ tới nhiều đánh giá, nhưng mà cũng không muốn bởi vậy chịu đến ràng buộc. Ngoài cửa viện, lão giả gặp Lâm Hoang cường thế như vậy, chỉ có thể mang theo hai vị thiếu nữ hướng khác viện lạc đi đến. Đáng tiếc, Vương Trường Hồng bọn người mặc dù chỉ là Hạo Dương Tông ngoại môn đệ tử, nhưng mà cũng là bị chú tâm bồi dưỡng qua. Đối với La gia dự định cũng lòng dạ biết rõ, bọn hắn cũng sẽ không vì nhất thời sát dục, tìm cho mình một đống phiền phức. La gia tiễn đưa nữ một chuyện, bất quá là một cái khúc nhạc giảm ngắn, rất nhanh liền đi qua. Lâm Hoang mấy người cũng là trốn trong xó ít ra ngoài, thẳng đến mấy ngày sau bị Khúc Hạo Nhiên triệu tập. Khi mọi người đi tới La Gia đại điện, Khúc Hạo Nhiên đã sớm đến. Khúc sư minh, nhìn thấy Khúc Hạo Nhiên, đám người hành lễ vân an. Các vị, Hàn sư thúc có lệnh, chúng ta tạm thời phụ trách truy kích và tiêu diệt đã lẻn vào Lâm Hải quận Tà Ma. Cũng liền nói, sau này có nhiệm vụ liền mau sớm hoàn thành, không có nhiệm vụ đại gia có thể tự động an bài. Nghe được Khúc Hạo Nhiên giảng sự tình, đám người khẽ miệng hơi nở nụ cười, rõ ràng là vị kia Hàn sư thúc đang chiếu cố nhà mình tông môn đệ tử. Đào Nguyên quận cùng Lâm Hải quận phân giới, là một đầu chảy xiết dòng sông, tên là Nộ Giao sông. Bây giờ đã có đại lượng tu sĩ trú đóng ở Nộ Giao Giang Đông bên cạnh bờ sông, ngoại trừ tu sĩ tuần tra, còn có đủ loại dự cảnh pháp trận cùng kết giới. Phổ thông tà ma căn bản là không có cách tiến vào Lâm Hải quận, mà cao giai tà ma cũng đương nhiên sẽ không tự tìm cái chết, dù sao u ám địa vật thông hướng mặt đất thông đạo một khi đóng lại, chạy ra đảo nguyên quận cao giai tà ma chính là kết cục chắc chắn phải chết. Hơn nữa coi như thật có ma vật cùng tà linh lẻn vào Lâm Hải quận, lấy phổ thông tà ma thực lực, bọn hắn cũng không cần lo lắng tự thân an nguy. Về phần bọn hắn bị điều động đến nơi đây, đại khái chính là làm bộ dáng. Đến nơi sớm đi tới châu nằm lĩnh đồng môn, cơ bản đều là đảm nhiệm người quản lý chức vụ, phụ trách đôn đốc Nộ Giao bờ sông tu sĩ phải trang xuất lực. Có Khúc Hạo Nhiên chỉ rõ một dạng mệnh lệnh sau, toàn bộ tiểu đội cơ bản trở tại La Gia yên tâm tĩnh tu, dù là linh khí nơi này mỏng manh, cũng có thể dựa vào linh tinh cùng đan dược chèo chống. Lâm Hoàng cũng là mượn cơ hội này, bắt đầu trốn ở La Gia an bài trong tiểu viện, bắt đầu lấy ma vật tài liệu bồi dưỡng châu chấu nhóm. Hắn không dám hứa chắc có thể nuôi dưỡng được giống huyền hồn tồn tại, nhưng mà chỉ cần đem một phần nhỏ châu chấu nhóm bồi dưỡng thành huyền hồn tiến hóa trước đây trạng thái, thực lực của mình sẽ đề thăng không thiếu. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoàng tại ma thai bộc phát thời kỳ, một lần nữa trở lại thành tính cuộc sống. Chương 71 chuẩn bị ra ngoài, chương 71 chuẩn bị ra ngoài không có nhiệm vụ trên người, Lâm Hoàng lần thứ nhất cảm thấy hài lòng như thế. Đối mặt kiếm không dễ cơ hội, hắn thâm cư không ra ngoài, yên tâm trốn ở La Gia an bài cho hắn trong tiểu viện, tiếp tục lấy ma vật tài liệu bồi dưỡng mình châu chấu nhóm. Vì để tránh cho bị ngoại giới phát hiện, Lâm Hoàng đem chính mình kinh chập phiên cắm ở trong viện, bộ phận châu chấu nhóm phân bố tại tiểu viện bốn phía. Những thứ này lợi sĩ Hắc Hoàng dựa theo sở học của hắn trận pháp tri thức phân bố, tiếp đó lấy kinh chập phiên xem như trận nhãn, bố trí một cái cực kỳ giản dị có thể ngăn cách khí tức kết giới. Đồng thời, những thứ này lợi sĩ Hắc Hoàng cũng như Lâm Hoàng hai mắt, tùy thời có thể vì hắn cảnh báo, kịp thời phát hiện là có phải có người tới gần tiểu viện. Trong phòng ngủ, ẩn chứa âm tà ma khí tài liệu đang bị mấy cái lợi sĩ Hắc Hoàng đâm ăn. Lâm Hoàng xếp bằng ở trên giường, nhìn xem trong phòng trên bàn gỗ ma vật tài liệu không ngừng tiêu thất, nguyên bản sao thuận lợi sĩ Hắc Hoàng dần dần trở nên nóng nảy. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoàng không có cảm thấy bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại tiếp tục nhìn như không thấy chờ đợi thời cơ thích hợp. Căn cứ vào trước đây kinh nghiệm, muốn lấy ma vật tài liệu bồi dưỡng lợi sĩ Hắc Hoàng nhất định phải để cho hắn đạt đến một cái điểm tới hạn. Sớm, âm tà ma khí khó mà để cho lợi sĩ Hắc Hoàng biến dị, trễ, lợi sĩ Hắc Hoàng đem không thể chịu đựng ở âm tà ma khí. Đây là lúc trước Lâm Hoàng lấy lợi sĩ Hắc Hoàng làm thí nghiệm, đi qua nhiều lần so sánh, từ đó lấy được kết quả thí nghiệm. Thời gian cụ thể là bao nhiêu, căn cứ vào mỗi cái lợi sĩ Hắc Hoàng khác biệt, sẽ có biến hóa khác, cần hắn kịp thời làm ra phán đoán. Khi một cái lợi sĩ Hắc Hoàng táo bạo trình độ đạt đến muốn liều mạng tránh thoát Huyền Sàm trưởng không lúc, Lâm Hoàng lập tức đem hắn thu vào lòng bàn tay. Huyền Sàm xuất hiện tại Lâm Hoàng bả vai, lấy tự thân thiên phú chấn áp hắn phản kháng, Lâm Hoàng cũng lập tức thôi động thuần nguyên bí thuật, lấy tiên thiên chân khí bắt đầu luyện hóa trong cơ thể của lợi sĩ Hắc Hoàng âm tà ma khí. Cùng lúc đó, lợi sĩ Hắc Hoàng cũng bắt đầu lấy tự thân thiên phú tinh luyện âm tà ma khí tiến hành tiêu hóa. Khi thể nội âm tà ma khí chuyển biến thành đặc thù linh khí lúc, thuận thế dung nhập tự thân mở ra thuế biến chi lộ. Thời gian tại Lâm Hoàng bồi dưỡng lợi sĩ Hắc Hoàng quá trình bên trong lặng yên trôi qua. Một tháng sau, Lâm Hoàng cư trú trong phòng ngủ, xuất hiện chừng 100 chỉ biến dị lợi sĩ Hắc Hoàng. So sánh phổ thông lợi sĩ Hắc Hoàng, những thứ này biến dị lợi sĩ Hắc Hoàng giống như trước đây huyền hồn một dạng. Quanh thân cứng rắn vô cùng, tốc độ nhanh như thiểm điện, giáp hút càng là có phá giáp đặc tính. Thực lực đã đạt đến luyện ba phách, đã có thể uy hiếp được phổ thông dưỡng khí trung kỳ tu sĩ. Theo hơn 100 con biến dị lợi sĩ Hắc Hoàng xuất hiện, Lâm Hoàng phát hiện coi như không có cố ý đối với Huyền Sám tiến hành trả lại, những thứ này biến dị lợi sĩ Hắc Hoàng bởi vì số lượng nguyên nhân, tựa như cũng đối Huyền Sám tạo thành ảnh hưởng. Huyền Sám thân thể đem so với phía trước, lực phòng ngự ít nhất tăng lên một lần, trên người trùng sắc rõ ràng nhiều một tia trầm trọng cảm giác. Đối mặt biến hóa bất thình lình, Lâm Hoàng cũng là lập tức ngừng tiếp tục bồi dưỡng lợi sĩ Hắc Hoàng. Tại xác định Huyền Sám sẽ hay không xuất hiện dị thường kết quả phía trước, hắn không dám lấy chính mình bản mệnh linh trùng mạo hiểm, đây chính là việc quan hệ tính mạng của mình. Hơn nữa bồi dưỡng biến dị lợi sĩ Hắc Hoàng quá trình bên trong đã tiêu hao hết trong tay ma vật tài liệu, cùng với thiệt hại mấy trăm con phổ thông lợi sĩ Hắc Hoàng. Trong phòng ngủ, Lâm Hoàng nhiều lần kiểm tra Huyền Sàm xuất hiện biến hóa, xác định tạm thời không có nguy hiểm sau lúc này mới hơi yên lòng. Xem ra Huyền Sàm đối với châu chấu nhóm tuyệt đối trường khống, tại phương diện nào đó mà nói minh Huyền Sàm cùng châu chấu nhóm liên hệ vô cùng sâu. Dù là biến dị châu chấu nhóm không tận lực trả lại đặc thù linh khí, cũng biết bởi vì liên hệ chặt chẽ, gián tiếp ảnh hưởng đến Huyền Sàm. Lâm Hoàng căn cứ vào Huyền Sàm biến hóa, đang cẩn thận sau khi tự hỏi, cũng là nhận được một cái so sánh mơ hồ phỏng đoán. Trước mắt tạm thời không cách nào xác định, loại này liên lạc chặt chẽ là lấy cái gì làm môi giới, ý thức hoặc huyết mạch. Bất quá cũng coi là cho Lâm Hoàng cảnh tỉnh, sau này nếu là muốn tiếp tục bồi dưỡng biến dị lợi sĩ Hắc Hoàng hắn nhất thiết phải nghĩ lại cho kỹ. Đơn giản phân tích một phen sau, Lâm Hoàng cái này mới đưa Huyền Sàm một lần nữa thu vào thức hải, bốn phía biến dị lợi sĩ Hắc Hoàng cũng thu vào dưỡng linh hồn lô bên trong. Tất nhiên tạm thời không cách nào bồi dưỡng biến dị lợi sĩ Hắc Hoàng, Lâm Hoàng dự định đem tinh lực đặt ở trên người mình. Hiện tại hắn trên tay có Thối Nguyên Đan cùng Hóa Long Đan, coi như không có huyền sảm vì đó trả lại, dựa vào hai loại đan dược cũng có thể sớm luyện hóa đệ tứ phách. Đã luyện hóa ba phách, Lâm Hoang phân biệt lựa chọn là phục thị, xú phế, trừ phế, chủ yếu trưởng khống nhục thân hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, dùng cái này để thăng nhục thân đối với linh khí sự hòa hợp. Mà đệ tứ phách, Lâm Hoang lựa chọn là thi cầu. Này phách có để thăng cảm giác, phát giác nguy hiểm hiệu quả, đối với tình huống dưới mắt vẫn có không tệ trợ giúp. Một cái hóa long đan nuốt vào trong bụng, quen thuộc nóng bỏng chi khí bắt đầu xuất hiện, nhục thân cùng tiên tiên chân khí, thật giống như bị một đoàn ngọn lửa vô hình rèn luyện. Linh thuế công tu luyện tiên tiên chân khí, vốn là lấy tinh thuần hùng hậu chứ danh. Bất quá cũng chính vì như thế, ngoại trừ cần hấp thu nhiều linh khí hơn, cùng với hao phí nhiều tư nguyên hơn bên ngoài, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Bây giờ có thối nguyên đan phụ trợ, trong lúc vô hình tiết kiệm đại lượng thời gian và tinh lực, để cho Lâm Hoang có thể chuyên tâm mượn nhờ quan tường đồ, phối hợp huyền sám dẫn dắt linh khí nhập thể. Mà theo thời gian trôi qua, Lâm Hoang khoảng cách luyện hóa đệ tứ phách thi cầu khoảng cách càng lúc càng ngắn. Nhưng mà thế sự vô thường, kế hoạch vĩnh viễn theo không kịp biến hóa. Mấy ngày sau, xếp bằng ở trên giường Lâm Hoang chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc thể nội tiên thiên chân khí vận chuyển, trước mắt nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn châu chấu nhóm không ngừng lượn vòng lấy. Tại Đào Nguyên quận một tháng thời gian, lại thêm bồi dưỡng biến dị lợi xỉ hắc hoàng để cho châu chấu nhóm số lượng thiệt hại không thiếu, ước chừng có hơn 1.000 con châu chấu tử vong. Cho nên, Lâm Hoang sớm đã để cho Huyền Sàng một lần nữa đẻ trứng, cam đoan châu chấu nhóm số lượng duy trì đủ số trạng thái. Thế nhưng là châu chấu nhóm muốn nhanh chóng trưởng thành, cần đại lượng tài nguyên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thành thục. Mặt khác, khắc răng nhọn châu chấu mặc dù trong thời gian ngắn không cần ăn, thế nhưng là muốn tiếp tục tăng cao thực lực, cũng cần số lớn tài nguyên. Nếu là Lâm Hoang không quan tâm, như vậy châu chấu nhóm vì duy trì sinh cơ, chỉ có thể giống phía trước như thế lâm vào ngủ say. Thối Nguyên Đan đã không cách nào tiếp tục rèn luyện ta tiên tiên chân khí, đã như vậy, không bằng trước tiên thu thập châu chấu nhóm cần tài nguyên, còn có thể vì ta cung cấp tinh thuần linh khí. Nhìn xem trong phòng ngủ châu chấu nhóm không ngừng bay múa, Lâm Hoang hơi sau khi tự hỏi, tạm thời thả xuống tiếp tục khổ tu ý niệm. Mặc dù trong tay hắn có Hóa Long Đan, nhưng mà có thể mượn nhờ châu chấu nhóm đem tu vi tăng lên tới tiếp cận luyện bốn phách, nói không chừng tiết kiệm xuống một hai cái Hóa Long Đan. Đến lúc đó tại luyện bốn phách sau lại sử dụng, nói không chừng có thể vì chính mình tiết kiệm đại lượng thời gian, từ đó sớm hơn đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ. Dù sao dưỡng khí trung kỳ cùng dưỡng khí hậu kỳ chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Vô luận là cực phẩm hoàng phụ, vẫn là trung phẩm pháp khí, lại hoặc là tự thân nắm giữ pháp thuật cùng bí thuật, uy lực sẽ triệt để phát huy ra. Hơn nữa còn có thể tiếp nhận tông môn khảo nghiệm, có hy vọng tấn thăng nội môn đệ tử, con đường tu luyện cũng biết trở nên càng thêm trôi chảy. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Hoang cũng là đứng dậy thu hồi châu chấu nhóm, đơn giản rửa mặt một phen sau, chuẩn bị hướng Hạo Nhiên báo cáo chuẩn bị. Chương 72 Hắc Phong Hạp, chương 72 Hắc Phong Hạp rời đi chính mình cư trú tiểu viện, Lâm Hoang tìm được Khúc Hạo Nhiên, lời thuyết minh mình muốn ra ngoài nguyên nhân sau, đối phương cũng chưa từng có suy tính nhiều, lúc này đồng ý thỉnh cầu của hắn. Ngoại trừ gần nhất không có nhiệm vụ, Lâm Hoang lộ ra tiềm lực để cho Khúc Hạo Nhiên coi trọng, bởi vậy cũng liền đưa một cái thuận nước dòng thuyền. Hơn nữa thật có ngoại ý muốn xuất hiện, cũng không thiếu Lâm Hoang cái này dưỡng khí trung kỳ chiến lực, dù sao Hoàng Lưu Linh thế nhưng là có vị tông môn sư thúc ở đây đóng giữ. Lâm Hoang cáo biệt Khúc Hạo Nhiên sau, cũng là tìm tới La gia tộc trưởng, thỉnh giáo đối phương Lâm Hải quận có những địa phương nào có thể đi săn yêu thú, lúc này mới đơn độc rời đi Hoàng Lưu Linh. Bất quá lần này ra ngoài, Lâm Hoang cũng không có xuyên Hạo Dương Tông đệ tử ngoại môn trang phục. Nếu là ở Hạo Dương Tông phạm vi thế lực, tỉ như trước đây Thanh Sơn Tiên Thành, hắn đệ tử ngoại môn trang phục còn tính là gia hộ, như vậy rời đi Hạo Dương Tông phạm vi thế lực, liền có khả năng trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tu tiên giới tài nguyên cơ bản bị tông môn cùng gia tộc lũng đoạn, tầng dưới chốt tán tu quần thể thiếu khuyết tài nguyên là chuyện mọi người đều biết. Tại những này tầng dưới chốt tán tu bên trong, chưa từng thiếu khuyết kẻ liều mạng, vì thu hoạch tài nguyên nguyện ý lấy mạng ra đánh, thậm chí biết chuyên môn săn giết giống Lâm Hoang dạng này ngoại môn đệ tử, sẽ không bị sở thuộc tông môn đặc biệt coi trọng, lại có thể thu được cần tài nguyên. Cho nên, đơn độc xuất hành, Lâm Hoang vì không thái quá tại nổi bật, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình ngụy trang thành phổ thông tán tu. May mắn dưỡng linh hồ lô bởi vì nội bộ không gian ổn định, khí tức nội liễm để cho hắn cùng phổ thông đồng bì hồ lô không có gì khác biệt, bằng không thì ngụy trang của hắn sẽ rất khó có hiệu quả. Rời đi ngoạng lưu lĩnh sau, Lâm Hoang trực tiếp hướng đông bên cạnh chạy tới. Bởi vì căn cứ La gia tộc trưởng cung cấp tình báo, duy nhất thích hợp Lâm Hoang chăn thả bầy chúng chỗ, cũng chỉ có Lâm Hải quận đông bộ Hắc Phong Hạp. Ngàn năm trước, Lâm Hải quận phát sinh qua một lần nghiêm trọng địa long xoay người, dẫn đến Lâm Hải quận đông bộ một đầu hẻm núi nhỏ, diễn biến thành một đầu dài ước chừng trăm dặm, thâm nhập dưới đất trăm trượng một khe lớn. Nghe nói bởi vì địa mạch đứt gãy, dẫn đến sát khí nảy sinh đồng thời, còn có linh khí từ sâu trong địa mạch tiết lộ. Sát khí cùng linh khí xen lẫn, lại thêm đặc biệt hoàn cảnh, dẫn đến Hắc Phong Hạp quanh năm bị một tầng sương mù màu đen nhạt bao phủ. Phối hợp ngẫu nhiên xuất hiện âm phong có thể mê hoặc vũ giác, bởi vậy cũng liền trở thành phạm nhân trong mắt cấm địa. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, loại này cực đoan hoàn cảnh dễ dàng dựng dục ra đủ loại thiên tài địa bảo, cũng liền dần dần trở thành không thiếu tán tu thu hoạch tài nguyên chỗ. Mà không thiếu dã thú hung mãnh, tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, cũng là dần dần lộ sắc thành tính cách hung tàn yêu thú. Cho nên khi biết Lâm Hải quận bên trong chỉ có chỗ này tài nguyên điểm, Lâm Hoang tự nhiên là không có lựa chọn khác. Hắc Phong Hạp tại Lâm Hải quận đông bắc tít ngoài rìa, mà Ngoạng Lưu Linh ở vào Lâm Hải quận tây nam một góc, lưỡng địa cách biệt mấy trăm dặm. Hao phí một ngày thời gian sau, Lâm Hoang xuất hiện tại Hắc Phong Hạp cách đó không xa trên ngọn núi. Chỉ thấy hắn gánh vác dưỡng linh hồ lô nhìn về phương xa, một đầu không nhìn thấy cuối màu đen hẻm núi lớn xuất hiện tại đại địa, giống như một đầu cực lớn vết sẹo. Mà tại Hắc Phong Hạp cửa vào phụ cận khe núi, có một tầng mây mù đem hắn che lấp, thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo bóng người ra vào. Kể từ Hắc Phong Hạp có tu tiên tài nguyên sản xuất sau, tán tu tụ tập nơi này, dần dần tại Hắc Phong Hạp cửa vào tạo thành một cái tán tu thị trường giao dịch. Hồi tưởng từ La gia tộc trưởng lấy được tình báo, Lâm Hoang cũng là dự định đi trước đi một chuyến, thuận tiện nghe ngóng Hắc Phong Hạp tình huống nội bộ. Trong lòng có quyết đoán, Lâm Hoang từ sơn phong đỉnh núi nhảy xuống, khinh thân thuật để cho thân thể giống như phiêu sợi thô, sau đó mang theo thân thể của hắn hướng nơi xa khe núi bay vút lên mà đi. Không đến trong chốc lát, liền xuất hiện tại bị mây mù bao phủ khe núi phía trước. Mê một trận, hơi dò xét trước mắt mây mù, Lâm Hoang liền dễ dàng nhận ra mây mù nội tình. Một loại cực kỳ đơn sơ pháp trận, có thể rối loạn ngũ giác, chủ yếu lẩn tránh người bình thường hoặc dã thú xâm nhập. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần giữ vững tâm thần, cũng sẽ không bị mê hồn trận ảnh hưởng ngũ giác. Không chần chờ, Lâm Hoang trực tiếp hướng mê hồn trận nội bộ đi đến, cũng không lâu lắm liền thấy tựa như một tòa phàm tục thôn trấn xuất hiện tại trước mắt hắn. Thấp bé phong xá, cũ nát đường đi, ngồi trên mặt đất chủ quán, hoàn toàn không có tu sĩ nên có cảnh tượng. Bất quá nghĩ đến ở đây chỉ là tán tu tạm thời tụ tập chỗ, Lâm Hoang cũng không có quá nhiều để ý, mà là giống như phổ thông tán tu chủ động dung nhập trong đó. Sau khi Lâm Hoang tiến vào trước mắt thị trường giao dịch sau, mới phát hiện ý nghĩ của mình quá mức đơn giản. Trên đường phố xuất hiện tu sĩ, tu vi cảnh giới phần lớn dưỡng khí sơ kỳ, chỉ có số ít dưỡng khí trung kỳ tu sĩ xuất hiện. Hơn nữa thị trường giao dịch tu sĩ, dung mạo phần lớn cũng là trung niên nhân trở lên, giống Lâm Hoang trẻ tuổi như vậy tu sĩ cơ hồ không có. Bởi vậy, khi Lâm Hoang xuất hiện tại thị trường giao dịch sau, hắn rõ ràng cảm nhận được âm thầm có không ít ánh mắt, giống như đối đãi con ngồi chăm chú nhìn chính mình. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoang không có quá nhiều kinh hoàng. Đối mặt dưỡng khí sơ kỳ cùng trung kỳ tán tu, hắn tự hỏi còn không cần lo lắng cho mình an toàn. Đến nỗi dưỡng khí hậu kỳ cùng viên mãn tán tu, Lâm Hoang trước mắt không có phát hiện bóng dáng, hắn phỏng đoán đại khái là tham gia trấn áp ma thai. Đối với đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ, bọn hắn tự nhiên không muốn tại dưỡng khí cảnh chậm rãi chờ chết. Bây giờ ma thai xuất hiện, các đại thế lực đưa ra treo thưởng, đây là bọn hắn duy nhất thu được tài nguyên, tiến thêm một bước cơ hội. Chỉ cần có chút dạ tâm, những tán tu này bên trong cường giả khó mà ngăn cản tiến thêm một bước dụ hoặc. Có thể chính là nguyên nhân này, Lâm Hoang mới không có phát hiện dưỡng khí hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ. Đương nhiên, cũng có khả năng nơi này tài nguyên đồng dạng, không cách nào hấp dẫn tán tu bên trong cường giả tới đây. Đi dạo một phen sau, Lâm Hoang tìm được một gian tương đối nhìn được cửa hàng, dự định từ nơi này thu hoạch chính mình cần tình báo. Tiến vào cửa hàng, chỉ thấy một vị tiểu lão đầu bộ dáng tu sĩ đang đứng tại phía sau quầy khoáy động lấy tính toán. Lâm Hoang tiến vào cửa hàng, đối phương cũng là phát ra. Vị đạo hữu này, không biết cần gì? Hắc Phong Hạp địa đồ cùng tình báo tương quan. Lâm Hoang dò xét bốn phía vật phẩm, phần lớn cũng là đủ loại phạm giai thảo dược, hạ phẩm hoàn phủ, yêu thú tài liệu. Tất nhiên không có cảm thấy hứng thú vật phẩm, Lâm Hoang cũng là trực tiếp cho thấy ý đồ đến. 10 cái hạ phẩm tịch cốc đan. Nói xong giá cả sau, cửa hàng trưởng quý cũng là tiếp tục chào hàng hàng hóa của mình. Đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tới Hắc Phong Hạp a, trong hạp cốc này sát khí tràn ngập, thời gian dài chờ tại trong hạp cốc sẽ đối với tu sĩ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tiểu điểm có hạ phẩm hoàng phù hóa sát phù bán ra, một tấm có thể bảo đảm đạo hữu trong vòng một canh giờ không bị ảnh hưởng. Giá cả. Nghe được hóa sát phù hiệu quả sau, Lâm Hoang cũng là có mua ý nghĩ. Không đắt, trăm chương một khối linh tinh. 100 tấm hóa sát phù, tăng thêm ta cần địa đồ cùng với tình báo, một khối linh tinh. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta không thể làm gì khác hơn là đổi một nhà khác. Nghe được Lâm Hoang trả giá, cửa hàng trưởng quý lúc này đồng ý, dù sao hạ phẩm hoàng phù đồng dạng lấy ít gốc đan giao dịch, vốn chỉ muốn thăm dò một phen, hắn không nghĩ tới Lâm Hoang vậy mà thật nguyện ý dùng linh tinh mua sắm. Lâm Hoang nghe được trưởng quỹ sảng khoái như vậy đáp ứng, lúc này rõ ràng chính mình thiệt thòi. Bất quá đã thương lượng xong giá cả, hắn cũng không tốt đổi ý, không thể làm gì khác hơn là tiền hàng thanh toán xong sau rời đi cửa tiệm. Chương 73 tán tu, chương 73 tán tu tại một gian quán trà, Lâm Hoang lật xem xong trong tay mua tình báo cùng địa đồ, không có tiếp tục tại tán tu điểm tập kết tiếp tục dừng lại. Hôm nay tới đây Hắc Phong Hạp, ngoại trừ bồi dưỡng chính mình châu chấu nhóm, cũng là nghĩ thừa cơ thu thập chút tài nguyên. Ngay tại lúc Lâm Hoang sau khi đi, âm thầm cũng không ít tán tu đi theo mà đi, mục đích tự nhiên là giết người đoạt bảo. Lão đại chúng ta không đi. Tại Lâm Hoang phía trước chờ qua quán trà xó xỉnh, mấy tên tán tu ngồi vây chung một chỗ, trong đó có vị trẻ tuổi tu sĩ mở miệng hỏi. Mấy người khác ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía lão đại nhà mình. Sắc mặt dữ tợn trắng hán, nhìn mình thuộc hạ, đặt chén trà trong tay xuống cười lạnh hỏi. Thạch Nham, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Phía trên mở miệng hỏi thăm người trẻ tuổi, nghe được lão đại nhà mình hỏi thăm như thế, trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc. Bất quá vẫn là thành thật trả lời lão đại nhà mình. Năm nay 37. 37, lấy ngươi luyện hai phách dưỡng khí sơ kỳ tu vi, ít nhất còn có thể sống hơn 80 năm. Ngươi nguyện ý cầm hơn 80 năm tuổi thọ, đi mạo hiểm đối với một cái không biết ngọn ngành tu sĩ xa lạ ra tay. Khi Tráng Hán lấy thẳng thắn phương thức, nói ra đại giới cùng không biết phong hiểm sau, trên bàn trà mấy người lập tức lâm vào trầm mặc. Mạo hiểm có thể, nhưng cũng nên biết lợi ích có bao nhiêu, phong hiểm cao bao nhiêu mới được. Tu tiên chi lộ, gian khổ khúc chiết, đồng thời cũng là tràn đầy khác biệt lựa chọn. Mỗi một lần lựa chọn sẽ mang tới khác biệt kết quả. Có thể lựa chọn sai lầm, kết quả chính là tử vong. Đối với quán trà phát sinh sự tình, Lâm Hoang không biết chút nào tình, bất quá đối với sau lưng không có hảo ý tu sĩ, hắn rời đi quán trà lúc liền sớm đã phát giác. Rời đi tán tu điểm tập kết, Lâm Hoang lúc này hướng Hắc Phong Hạp cửa vào chạy tới. Cũng không lâu lắm, bề rộng chừng vài dặm Hắc Phong Hạp cửa vào liền đập vào tầm mắt, địa thế bắt đầu hướng lòng đất kéo dài mà đi. Không có dừng lại, Lâm Hoang lập tức vào bị khói đen che phủ Hắc Phong Hạp trong tốc bộ, âm trầm sát khí đem hắn bọc lại, bên tai truyền đến âm phong âm thanh gào thét. Đối mặt tình huống trước mắt, Lâm Hoang lập tức tay lấy ra hóa sát phủ, lấy chân khí kích hoạt dán tại trên người mình. Cảm giác một cỗ khí tức âm trầm bị ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, hắn lúc này mới nhìn về phía sau lưng không ngừng lăn lộn khói đen. Vừa vận dùng các ngươi kiểm nghiệm phía dưới biến dị lợi xỉ hắc hoàng thực lực. Tiếng nói rơi xuống, hơn 100 con biến dị lợi xỉ hắc hoàng từ Lâm Hoang sau lưng dưỡng linh hổ lô bay ra. Cảm giác được nhà mình ý nghĩ của chủ nhân sau, biến dị lợi xỉ hắc hoàng trong nháy mắt trở nên tràn ngập sức sống, khát máu ý niệm như núi lửa bộc phát, một cỗ hung lệ chi khí bao phủ bốn phía. Không cần Lâm Hoang cố ý điều động, hơn 100 con biến dị lợi xỉ hắc hoàng lập tức vào che lấp tầm mắt trong khói đen. Không đến mấy tức thời gian, trong khói đen liền có âm thanh truyền đến. Đây là cái gì? A, sau một khắc, pháp thuật tiếng nổ vang lên theo, nguyên bản không ngừng lăn lộn khói đen, trong nháy mắt bị đuổi tản ra ra. Lúc này, Lâm Hoang theo pháp thuật tiếng nổ, lặng yên xuất hiện đang bùng nổ chém giết chỗ. Đập vào mắt nhìn lại, đã có một vị tán tu nằm trên mặt đất, còn thừa lại ba vị tán tu đang tại chống cự biến dị lợi xỉ hắc hoàng. Một vị tráng hán cầm trong tay quỷ đầu đại đao, huyết sát chi khí hóa thành đao mang, không ngừng chém về phía đến gần biến dị lợi xỉ hắc hoàng. Quỷ đầu đại đao vốn là một cái hành hình đại đao chém đầu, tại trong đao phủ truyền thừa hơn trăm năm, cuối cùng bị tráng hán đạt được xem như bản mệnh chi vật. Dựa vào quỷ đầu đại đao dựng dục huyết sát chi khí, tráng hán cũng là tại đồng cấp trong tu sĩ, nắm giữ không tệ chiến lực. Đáng tiếc, chết ở quỷ đầu đại đao phía dưới tội phạm không biết có bao nhiêu, trên thân đao sớm đã bám vào có không ít oán nghiệp. Bởi vậy, tráng hán tâm tính dần dần chịu ảnh hưởng, trở nên táo bạo thị sát, ngày thường lấy giết người đoạt bảo thu hoạch tài nguyên tu luyện, mà đổi thành một vị nếp nhăn giống như vỏ cây lão giả, cũng là lấy phục dược chi pháp, mượn nhờ bản mệnh chi vật bước vào tiên đồ. Bản mệnh chi vật là một đầu ăn người mãnh hổ, cơ thể bốn phía có ma cọp bồ hiệp trợ, phát động công kích lúc âm phong từng trận. Lão giả đại khái chịu ảnh hưởng của bản mệnh mãnh hổ thiên phú, âm khí nhập thể ăn mòn lục thân, cần đan dược hòa dịu âm khí ăn mòn. Đến nỗi vị cuối cùng tán tu, là một vị văn nhã trung niên nhân, liền tựa như học đường bên trên tiên sinh dạy học. Thế nhưng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Cầm trong tay một mặt dị xét gương đồng, trong mặt gương có mơ hồ bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chiếu xạ ra hào quang màu xám trắng. Đối phương rõ ràng là lấy tay bên trong gương đồng xem như bản mệnh chi vật, đến nỗi vì cái gì khí huyết không đủ, đại khái cùng trong tay gương đồng có liên quan. Ba người thân là tán tu, không có cường đại thủ đoạn ứng đối biến dị lợi xỉ hắc hoàng, chỉ có thể vận dụng riêng phần mình bản mệnh chi vật. Sắc mặt tái nhợt trung nhân lấy gương đồng chiếu xạ xám trắng tia sáng, nhiễu loạn biến dị lợi xỉ hắc hoàng cảm giác, để cho như say rượu giống như không thể tới gần. Mà cầm trong tay quỷ đầu đại đao trắng hán, lấy huyết sát chi khí hóa thành đao mang chém vào, từ đó cho biến dị lợi xỉ hắc hoàng mang đến tử thương. Đến nỗi lao đầu mãnh hổ, nhưng là làm phụ trợ, tránh ba người bị vây công. Thấy rõ ba người tình huống sau, Lâm Hoang yên lặng lắc đầu, lập tức đoán ra ba người này vì cái gì làm cấp giết sự tình. Tráng hán chịu ảnh hưởng của bản mệnh chi vật tâm tính, nếu như tại bên trong Hạo Dương tông bộ, trong tay đối phương quỷ đầu đại đao tại đưa vào vạn linh động phía trước, sớm đã bị tông môn thanh lý trên thân đao bán niệm. Lão giả bị âm khí ăn mòn nội thân, cần đan dược hòa dịu âm khí ăn mòn, nếu là Lâm Hoang đối mặt loại tình huống này, đã sớm lấy thuần nguyên bí thuật luyện hóa âm khí. Mà sát mặt tái nhợt trung nhân, Lâm Hoang nhìn đối phương gương đồng không ngừng xuất hiện bóng hình xinh đẹp, lập tức nghĩ đến nhân quỷ tình chưa hết kịch bản. Ba người này thân là tán tu, chẳng những thiếu khuyết tài nguyên, hơn nữa còn bởi vì thiếu khuyết truyền thừa, dẫn đến tự thân có đủ loại đủ kiểu vấn đề. Tham dò ba người tình huống, Lâm Hoang gặp biến dị lợi xỉ hắc hoàng xuất hiện thiệt hại, cũng không có tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống. Lang lệ mau lẹ phá không kiếm chỉ, lấy thuấn phát phương thức đánh lén chúng nhân, đối phương khống chàng năng lực mới là phiền toái nhất. Khí kình như tên nỏ bắn trụ, lấy tốc độ như tia chớp đánh lén thành công, tại chỗ chém giết đối phương. Chạy. Nhìn thấy trước mắt bảy trùng có chủ, hơn nữa sau lưng chủ nhân đã tự mình ra tay, lão giả lập tức mở miệng phát ra nhắc nhở, hai người lúc này hướng phương hướng ngược nhau thoát đi. Nhưng mà không có chúng nhân kiềm chế, hai người bọn họ căn bản là không có cách thoát khỏi biến dị lợi xỉ hắc hoàng truy sát, cuối cùng chỉ có thể chết thảm tại chỗ. Đối với biến dị lợi xỉ hắc hoàng biểu hiện, Lâm Hoang cũng là phi thường hài lòng. Sau đó, Lâm Hoang bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Tìm kiếm một phen sau, hắn mới biết được cái gì gọi là nghèo. Không có túi trữ vật, không có pháp khí, chỉ có một ít phụ lục, đan dược thông thường, cùng với mấy chục khối linh tinh. Nắm lấy phế vật lợi dụng, Lâm Hoang không thể làm gì khác hơn là đem thi thể cùng với không cách nào sử dụng bản mệnh chi vật, dùng để cho ăn chính mình châu chấu nhóm. Ngay tại châu chấu nhóm muốn gặm ăn gương đồng lúc, một đạo tràn ngập dụ hoặc thân ảnh tàn hồn xuất hiện. "Tiên sư đại nhân, xin bỏ qua cho tiểu nữ một mạng, ta nguyện lấy thân phục thị." Đối mặt lụa mỏng che thân, tràn ngập tình dục khí tức quỷ hồn, Lâm Hoang cũng không cảm thấy có bất luận cái gì kinh ngạc. Nhìn đối phương cái kia biển chuyển dáng người, gò má đẹp đẽ, như ẩn như hiện ba điểm phong cảnh. Lâm Hoang cho ra đáp lại là, có thể thôn phệ hồn thể biến dị lợi xỉ hắc hoàng trực tiếp vừa lên đem hắn chia ăn. Dọn dẹp xong chiến trường, Lâm Hoang lúc này mới mang theo châu chấu nhóm rời đi. Chương 74 cựu nhân tương kiến, chương 74 cựu nhân tương kiến, khuấy động bất an khói đen. Theo Lâm Hoang rời đi dần dần bắt đầu bình tĩnh trở lại, tựa như trước đây chém giết chưa từng phát sinh. Ngay tại Lâm Hoang rời đi không lâu sau đó, một đạo toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào bóng người lặng yên xuất hiện. Dấu ở dưới mũ trùm hai mắt, tản ra một tia ánh sáng đỏ thắm, đang quan sát tỉ mỉ bốn phía chém giết dấu vết lưu lại. Giống như trong núi thợ săn, đang tìm kiếm con mồi lưu lại dấu vết. Một lát sau, thân hình giống như quỷ ảnh, lập tức hướng Lâm Hoang rời đi phương hướng đuổi theo. Mà tại một bên khác, Lâm Hoang giải quyết xong không có hảo ý tán tu sau, liền khống chế chính mình châu chấu nhóm hướng sâu trong hắc phong hạp chạy tới. Theo hắn không ngừng xâm nhập, hoàn cảnh bốn phía cũng dần dần trở nên càng thêm lờ mờ, dù là lấy Lâm Hoang dưỡng khí trung kỳ thực lực, cũng chỉ có thể cảm thụ phương viên hơn 10 trượng tình huống. bất quá khắp nơi châu chấu nhóm phụ trợ phía dưới, đủ để đem cảm giác khoảng cách để thăng không chỉ gấp 10 lần. Dấu ở trong khói đen nguy hiểm chẳng những có thể sớm phát hiện, còn có thể mượn nhờ châu chấu nhóm tìm được đủ loại linh vật, đối với Lâm Hoang mà nói có thể nói là không nhỏ trợ giúp. Cũng không lâu lắm, Lâm Hoang liền phát hiện một đầu dưỡng khí sơ kỳ biến dị yêu mãng. Thân dài 3 trượng, khoác trên người giáp dày, toàn thân tản mát ra bạo ngược chi khí, rõ ràng là chịu ảnh hưởng của sát khí. Không cần Lâm Hoang tự mình ra tay, châu chấu nhóm hội tụ một đoàn, hung lệ chi khí tựa như liệt diễm thiêu đốt, vô hình uy áp đem bốn phía khói đen khu trụ. Tại một đống đá vụn trải rộng chỗ, Lâm Hoang hai tay thả lỏng phía sau, nhìn mình châu chấu nhóm như một đóa mây đen vừa yêu mãng bao khỏa, tại yêu mãng thảm thiết tê mình trùng tướng hắn nuốt chửng. Không đến thời gian qua một lát, xem như kẻ săn mồi yêu mãng, thậm chí đều không lưu lại hải cốt, toàn bộ bị châu chấu nhóm nuốt chửng không còn một ngống. Đối với trước mắt loại tình huống này, Lâm Hoang cũng coi như là tập mãi thành thói quen, ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mới con mồi lúc, dị biến đột nhiên xuất hiện. Một tấm thiêu đốt hỏa diễm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem chuẩn bị trở về châu chấu nhóm ba phủ, ngọn lửa nóng bỏng muốn đem châu chấu nhóm đốt cháy hầu như không còn. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Huyền Sam lập tức lấy tự thân thiên phú trưởng khống châu chấu nhóm, để cho hắn hóa thành chỉnh thể bộc phát ra thể nội yêu lực, chống cự lại hỏa diễm lưới lớn đốt cháy. Đến nỗi Lâm Hoang, tại hỏa diễm lưới lớn xuất hiện trong nháy mắt, bản năng giống như thi triển ra phá không kiếm chỉ. Một đạo lăng lệ khí kình hóa thành dấu tay, muốn đem hỏa diễm lưới lớn xé rách. Thế nhưng là ý nghĩ của hắn, lập tức bị người đánh vỡ. Trong khói đen bắn nhanh ra một đạo màu xám đồng thời tràn ngập sát khí hỏa diễm, đem lăng lệ khí kình chặn lại, nổ tung xuất hiện khí lãng quét ngang một phía. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang cũng không xuất thủ lần nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa màu xám xuất hiện phương hướng. Về phần mình châu chấu nhóm, tại Huyền Sam dưới thao túng tạm thời vô sự, cũng không có nóng lòng nhất thời. Theo tiếng bước chân tại trong khói đen xuất hiện, một đạo bao phủ tại dưới hắc bảo bóng người đi ra khói đen. Nhìn xem nhân ảnh trước mắt, Lâm Hoang tính thăm dò hỏi: "Hà Tấn?" Vừa mới nói xong, đối phương dừng bước không tiến, tựa như cây khô tiếng ma sát xuất hiện. "Lâm Hoang, ngươi như thế nào đoán được là ta?" Đối mặt Lâm Hoang đoán ra thân phận của mình, Hà Tấn ngữ khí rõ ràng có chút giật mình. "Có thể sớm chuẩn bị khắc chế ta châu chấu nhóm pháp khí, rõ ràng không phải ý muốn nhất thời ra tay với ta tán tu. Hiểu ta thủ đoạn, chỉ có trong tông môn tu sĩ, mà trong tông môn cùng ta có thù người, chỉ có ngươi cùng Tô Khánh Cảnh hết lần này tới lần khác mấy năm trước ngươi bị Tô Thị Thu làm tôi tớ, rõ ràng là Tô Khánh Cảnh muốn mượn ngươi tay đối phó ta." Kể từ trước đây Lâm Hoang từ Trịnh Lâm Nhạc trong miệng biết được, Hà Tấn bị Tô Thị mang đi, trong lòng của hắn liền đã có chỗ ngờ tới. Hà Tấn cùng hắn không có cách nào hòa dịu tử thủ, đối phương nếu như giết chết chính mình, Tô Thị hoàn toàn chút đẩy trách nhiệm, dù sao hai người ân oán tùy tiện liền có thể tra được. Lấy Tô Thị tại Hạo Dương Tông căn cơ, chỉ cần Hà Tấn có thể chống đỡ trách nhiệm, như vậy cái chết của hắn liền không cách nào ảnh hưởng đến Hà Thị. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn bây giờ còn là Hạo Dương Tông ngoại môn đệ tử, còn không tính là Hạo Dương Tông đệ tử chân chính. Bất quá liền xem như dạng này, Lâm Hoang cũng không dám 100% cam đoan, người trước mắt chính là Hà Tấn, bởi vậy mới có thể tính thăm dò hỏi thăm. "Lâm Hoang, ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn thông minh, bất quá hôm nay là tử kỳ của ngươi, hoàn toàn kết ân đoán giữa ngươi ta." "Ân đoán? Đó là ngươi hạ giá tự tìm. Bất quá ta có một việc không rõ, ngươi coi như mượn nhờ Tô Thị tài nguyên bước vào tiên đồ, làm sao có thể nhanh như vậy đạt đến luyện bốn phách cảnh giới?" Hà Tấn không có che giấu mình thực lực, bởi vậy Lâm Hoang liếc mắt liền nhìn ra đối phương cảnh giới bây giờ. Nghe được Lâm Hoang nghi hoặc, Hà Tấn chậm rãi nhấc lên trên đầu mũ trùm, tiếp đó đem trên người áo bào đen thổi. Sau một khắc, Lâm Hoang ánh mắt rõ ràng trở nên nghiêm trọng, đối phương bộ dáng hiện tại để cho hắn cảm thấy có chút chấn kinh. Toàn thân gầy như cốt tủi, đầu người cùng cánh tay bị một tầng làn da màu xám bao khỏa, hoàn toàn không có người bình thường nên có bộ dáng. "Phần cốt nhiên họ pháp, vì ngươi, ta thế nhưng là dòng giá chịu được 4 năm đốt cốt thống khổ." Nhìn thấy Hà Tấn lúc này trạng thái, hơn nữa đối với phương nói tới công pháp tên, Lâm Hoang lúc này biết rõ đối phương là tu luyện công pháp ma đạo. "Hôm nay, ta muốn để ngươi nếm thử ta 4 năm này chịu được đau đớn." Hồi tưởng đến mấy năm chịu được đau đớn, Hà Tấn không muốn tiếp tục cùng Lâm Hoang trò chuyện, bản mệnh pháp khí đầu lâu xuất hiện trước người, tràn ngập tính mịch ngọn lửa màu xám phụt lên mà ra. "Vừa vặn, ta hôm nay liền đem ngươi thai hỏa ngầm này thanh lý mất." Đối mặt Hà Tấn phát khởi công kích, một vòng nhạt kim sắc quang mang xuất hiện, linh giai trung phẩm pháp thuật liệt kim chỉ tạo thành lăng lệ bá đạo kim sắc dấu tay, đem trước mắt đập vào mặt ngọn lửa màu xám một phân thành hai. Đối mặt Lâm Hoang phản kích, Hà Tấn không chút nào không sợ, điều khiển chính mình bản mệnh pháp khí đầu lâu khống chế ngọn lửa màu xám rào sát kim sắc dấu tay, sau đó tiếp tục điều động ngọn lửa màu xám hướng Lâm Hoang đánh tới. Ngọn lửa màu xám từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, tản ra khí tức tràn đầy liên miên không dứt hận ý, trong nháy mắt để cho Lâm Hoang thần sắc trở nên nghiêm trọng. Kinh chập phiên xuất hiện, lay động kỳ phiên ngưng kết thanh sắc sát khí, hóa thành một đạo dòng lũ bao phủ bốn phía. Đi qua thần lực ngưng tụ hương du tẩy luyện sau, kinh chập phiên sát khí không đơn giản có thể để thằng châu chấu nhóm thực lực, bản thân cũng không tệ sát phạt năng lực. Thanh sắc sát khí cùng ngọn lửa màu xám va chạm, lập tức phát ra huyết đục bị báo cách âm thanh. Nhưng vào lúc này, Hà Tấn thôi động chính mình bản mệnh chi vật đầu lâu, tựa như lệ quỷ tiếng khóc vang lên, muốn nhiễu loạn Lâm Hoang tâm thần. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang lúc này thi triển ra linh giai trung phẩm pháp thuật kim cương cháo, hình tròn hình dáng lồng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ toàn thân. Thuần túy bất hủ ánh sáng màu vàng nóng, để cho Lâm Hoang tâm thần lập tức an định lại. Bất quá Hà Tấn tu vi cuối cùng cao hơn hắn một bậc, vô luận là ngọn lửa màu xám, vẫn là lệ quỷ tiếng khóc, cuối cùng chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Đúng lúc này, Lâm Hoang sau lưng dưỡng linh hồ lô, đột nhiên bay ra hơn 100 con biến dị lợi xỉ hắc hoàng. Bởi vì lúc trước đã ăn, lại thêm muốn ma luyện tân sinh châu chấu chiến lực, cho nên săn giết yêu mãng lúc cũng không đem hắn phái ra. Kinh chập phiên tiếp tục lắc động, một cỗ sát khí đem hắn bọc lại, lập tức điều động hướng Hà Tấn đánh tới. Chương 75 kết ân đoán, chương 75 kết ân đoán. Nhìn thấy Lâm Hoang triệu hồi ra hơn 100 con lợi xỉ hắc hoàng, Hà Tấn còn tưởng rằng Lâm Hoang đã đến cùng đổ mặt lộ. Sau khi biến dị lợi xỉ hắc hoàng tới gần, hắn mới phát hiện bị thanh sắc sát khí bao khỏa, kích phát ra hung lệ chi khí cùng khát máu chi ý biến dị lợi xỉ hắc hoàng thực lực, xa xa không phải phổ thông lợi xỉ hắc hoàng có thể đánh đồng. Mấy đạo pháp ấn kết xuất, Hà Tấn trước người lập tức hiện lên giống như thực chất hài cốt, những thứ này hài cốt như dòng gió cuốn nhanh chóng chuyển động, giống như một tòa đại ma muốn đem biến dị lợi xỉ hắc hoàng hóa thành một mịt. Khi biến dị lợi xỉ hắc hoàng cùng hài cốt phong bạo phát sinh va chạm, biến dị lợi xỉ hắc hoàng cũng không xuất hiện tổn thương, ngược lại dựa vào nắm giữ phá giáp đặc tính giáp hút nuốt chửng lên hài cốt hư ảnh. Biến dị lợi xỉ hắc hoàng đẳng cấp thế nhưng là đạt đến luyện ba phách, tương đương với tu sĩ dưỡng khí trung kỳ cảnh giới. Mượn nhờ ma vật tài liệu phát sinh dị biến, đã mất đi phòng ngự thấp hèn nhược điểm, thực lực viễn siêu đồng cấp yêu trùng. Lại thêm tiếp cận trung phẩm pháp khí kinh chập phiên gia trì, biến dị lợi xỉ hắc hoàng dị thường hung ác, trong nháy mắt liền muốn đem hài cốt phong bạo cho nuốt chửng đến không còn một mảnh. Làm sao có thể? Hà Tấn sắc mặt cả kinh, lúc này mới phát hiện trước mắt biến dị lợi xỉ hắc hoàng mới là Lâm Hoang thủ đoạn mạnh nhất. Không dám để cho biến dị lợi xỉ hắc hoàng cận thân hắn, lập tức điều khiển chính mình bản mệnh pháp khí đầu lâu, hướng về phía đâm đầu vào biến dị lợi xỉ hắc hoàng phun ra ngọn lửa màu xám. Mất đi kiểm chế Lâm Hoang, lập tức toàn lực thôi động kinh chập phiên, thanh sát sát khí bao phủ biến dị lợi xỉ hắc hoàng đồng thời, còn đem hắn hóa thành một cái chỉnh thể. Biến dị lợi xỉ hắc hoàng tại kinh chập phiên toàn lực dưới sự kích thích, dấu ở thể nội âm tà ma khí như núi lửa bộc phát. Bất quá so sánh tà ma, cỗ này âm tà ma khí thiếu đi mấy phần ô uế hỗn loạn đặc tính, mà là thuần túy để thăng biến dị lợi xỉ hắc hoàng thực lực. Trong lúc nhất thời, giống như mây mù thanh sắc sát khí ở giữa nhất, như có ngủ say tà ma thức tỉnh, uy áp kinh khủng để cho đập vào mặt ngọn lửa màu xám chịu đến áp chế. Âm tà ma khí, Lâm Hoang, ngươi lấy ma vật bồi dưỡng bầy trùng, liền không sợ chịu đến âm tà ma khí ô nhiễm? Hà Tấn cũng không phải tán tu, sở học tri thức không giống như Lâm Hoang kém, lại thêm hắn tại Thanh Sơn Tiên Thành được chứng kiến ma vật tài liệu, cũng là lập tức đoán được lợi xỉ hắc hoàng biến dị nguyên nhân. Nay liền không cần ngươi lo lắng, không có ngọn lửa màu xám kiềm chế Lâm Hoang, cũng không có phối hợp biến dị lợi xỉ hắc hoàng phát động công kích, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn hướng về phía nơi xa hỏa diễm lưới lớn pháp khí thi triển lên liệt kim chỉ. Cùng lúc đó, xuất hiện tại Lâm Hoang trên bả vai huyền sàng, bốn cánh chấn động điều khiển bị nhốt châu chấu nhóm, đem thể nội yêu lực ngưng kết hóa thành một đạo dòng lũ xé mở thiêu đốt lưới lớn. Lâm Hoang biết rõ, lấy hắn cùng Hà Tấn thực lực sai biệt, muốn chân chính đánh giết đối phương, còn cần chính mình châu chấu nhóm phụ trợ. Hà Tấn lập tức phát giác được Lâm Hoang mục đích, lúc này liền muốn ra tay ngăn cản. Thế nhưng là, biến dị lợi xỉ hắc hoàng không chút nào không để ý ngọn lửa màu xám thiêu đốt, hóa thành một đạo đạo mũi tên hướng bắn nhanh mà đến. Đốt cốt sát hỏa. Đối mặt thế cục trước mắt, Hà Tấn chịu đựng kịch liệt đau nhức toàn lực vận chuyển thể nội tiên tiên chân khí. Tu luyện phần cốt nhiên thọ pháp môn này công pháp ma đạo, chẳng những thời khắc phải nhận chịu đốt cốt thống khổ, mỗi lần toàn lực vận dụng tự thân sức mạnh lúc, đốt cốt thống khổ còn có thể gấp bội. Cũng chính vì như thế, Hà Tấn mới không có trước tiên vận dụng toàn lực. Theo chân khí toàn lực vận chuyển, thần sắc của hắn cũng biến thành càng thêm vặn vẹo dữ tợn, trong lòng đối với Lâm Hoang hận ý càng là cùng tăng. Trước người bản mệnh pháp khí đầu lâu, trong nháy mắt phun mạnh ra càng thêm cuồng bạo ngọn lửa màu xám, bao phủ biến dị lợi xỉ hắc hoàng đồng thời, thuận thế như lũ quét giống như hướng Lâm Hoang đánh tới. Bạo! Lâm Hoang miệng phun chân luôn, bị ngọn lửa bao phủ biến dị lợi xỉ hắc hoàng trên thân lập tức hiện lên cực kỳ khí tức cuồng bạo. Tại nguyên sam tuyệt đối nắm trong tay thiên phú dưới thao túng, biến dị lợi xỉ hắc hoàng bắt đầu tự bạo, lực lượng cuồng bạo càn quét phương viên mấy chục trượng. Mà liền tại lúc này, bị nhốt châu chấu nhóm cũng cuối cùng tránh thoát hỏa diễm lưới lớn gò bó, nhanh chóng trở lại bên cạnh Lâm Hoang. Trung trận ma âm lạc hồn. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Lâm Hoang lúc này vận dụng át chủ bài, kinh chập phiên ngưng kết thanh sắc sát khí bao khỏa châu chấu nhóm, cường đại sóng âm tại hắc phong hạp chỗ sâu xuất hiện. Lực lượng vô hình nhiễu loạn trong cơ thể của Hà Tấn tiên tiên chân khí cùng với khí huyết, thậm chí thức hải đều chịu ảnh hưởng. Nguyên bản bị phần cốt nhiên thọ pháp hành hạ Hà Tấn, lập tức cảm thụ thể nội tiên tiên chân khí, giống như cạo xương cương đao cắt chém thân thể của mình. Lâm Hoang, ta muốn ngươi chết. Cảm nhận được khí tức tử vong Hà Tấn, trong lòng hận ý bộc phát, đang kịch liệt trong thống khổ dần dần mất lý trí. Cốt ma hào giác. Tại trong gầm nhẹ một tiếng, Hà Tấn bản mệnh pháp khí đầu lâu, vậy mà lấy phương thức quỷ dị dung nhập trong cơ thể của hắn. Tại Lâm Hoang chăm chú, đã nửa quỳ trên đất Hà Tấn, bản thể mặt ngoài không ngừng có xương cốt đâm ra làn da, tiếp đó đan vào lẫn nhau tạo thành bao khỏa toàn thân áo giáp, tiếp đó bốc cháy lên ngọn lửa màu xám. Trong nháy mắt, thiêu đốt ngọn lửa màu xám cốt ma xuất hiện tại trước mặt Lâm Hoang. Không đợi Lâm Hoang có phản ứng, Hà Tấn dưới chân phát lực, mặt đất bùn đất trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Lâm Hoang trước người, bao khỏa Hà Tấn xương của cánh tay, tạo thành một đạo cốt thứ xé rách không khí, bao trùm cốt thứ đốt cốt sắt lồng sưởi cháo Lâm Hoang tầm mắt. Muốn tránh cũng không được Lâm Hoang, lập tức để cho châu chấu nhóm bao khỏa tự thân, trong tay kinh chập phiên để cho hắn hóa thành chính thể. Nhưng mà Hà Tấn tốc độ công kích quá nhanh, cốt thứ xuyên thấu bảy trùng che chắn, hỏa diễm không ngừng đốt cháy bốn phía, chỉ lát nữa là phải đột phá Lâm Hoang phòng ngự. Liên cái này thời khắc sinh tử, một đạo màu đen tàn ảnh bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Hà Tấn mi tâm. Nguyên bản mang theo vui mừng huyết hồng hai mắt, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, thể nội sinh cơ như ánh nến dập tắt. Muốn giết chết Lâm Hoang Hà Tấn, lúc này đã trở thành một cô thi thể. Màu đen tàn ảnh rơi xuống Lâm Hoang lòng bàn tay, chính là trước tiên nuốt chửng hương hỏa nguyện lực kết tinh huyền hồn. Dựa vào thần lực mang tới cường hóa, huyền hồn nguyên bản có cơ hội tấn thăng luyện bốn phách, nhưng mà bị giới hạn huyền sám thực lực hạn chế, tinh luyện hương hỏa nguyện lực kết tinh lấy được thần lực, chỉ có thể dùng cường hóa tự thân thân thể. Tại trong nháy mắt toàn lực phi hành, giống như một kiện uy lực bất phàm phi kiếm. Dù sao huyền hồn tốc độ, cơ thể trình độ cứng cáp, giáp hút phá giáp đặc tính đều đã vượt qua phổ thông biến dị lợi xỉ hắc hoàng. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Nhìn xem Hà Tấn thi thể, Lâm Hoang lập tức cảm giác ý niệm thông suốt, thể nội tiên thiên chân khí cũng biến thành linh động, tựa như tránh thoát một tầng vô hình gò bó. Tiên thân lưu lại chấp niệm. Lâm Hoang trong lòng hơi động, tựa như nghĩ đến cái gì, sau đó thậm chí cảm nhận được muốn đột phá đến luyện bốn phách thời cơ. Không có quá nhiều cảm thán, châu chấu nhóm bao khỏa Hà Tấn thi thể, mà hắn cũng thuận tiện lấy xuống bên hông đối phương túi trữ vật. Khi Hà Tấn hoàn toàn biến mất, Lâm Hoang không kịp dò xét chiến lợi phẩm, lập tức mang theo châu chấu nhóm rời đi. Bây giờ thời cơ đột phá đang ở trước mắt, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được nơi thích hợp, bằng không thì lại muốn tìm tốn thời gian chờ đợi. Chương 76 chiến lợi phẩm, chương 76 chiến lợi phẩm Hắc Phong Hạp chỗ sâu, một tòa yêu thú hang động, nhật diệu đang phóng ra ánh sáng nhu hòa. Dơ giấy bẩn thỉu thúi yêu thú hang động đã bị đơn giản quét sạch, có thể miễn cưỡng trở thành dung thân chỗ. Lúc này, huyệt động cửa vào đang chiếm cứ một đoàn lợi xỉ hắc hoàng ngăn cản bất luận cái gì yêu thú tới gần nơi này. Mà tại yêu thú hang động chỗ sâu, Lâm Hoang đang xếp bằng ở một khối sạch sẽ nham thạch bên trên. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp chậm chạp hữu lực, đã tiến vào trạng thái quan tưởng. Trong thức hải, cứng cấp hữu lực thanh tùng hiện lên, giống như cắm rễ tại vách núi treo leo phía trên, phong tuyết khó mà dao động hắn thân. Cái gì là quan tưởng, quan kỳ hành, tồn kỳ thần, nội ý cảnh, đắc đạo vợ? Nếu như quan tưởng chia làm bốn cảnh, Lâm Hoang phía trước chỉ là đạt đến tồn kỳ thần, có thể miễn cưỡng mượn nhờ đan dược bước vào tiên độ. Bây giờ, chém giết Hà Tấn, ý niệm trong lòng thông suốt, linh hải thanh minh, đối với thanh tùng chấn nhạc đồ đã đạt đến tình cảnh ngộ ý cảnh. Nếu như tại vẫn là đạo đồng thời điểm, lấy hắn thiên phú tu tiên, quan tưởng đạt đến tình cảnh cảm ngộ ý cảnh, đại khái không cần mượn nhờ phục dược chi pháp, liền có thể thành công bước vào tiên độ. Bất quá nói như vậy, hắn cũng sẽ mất đi bản mệnh linh trùng huyền sàm mang tới trả lại thiên phú, tốc độ tu luyện liền không có bây giờ nhanh như vậy. Có lẽ đây chính là nhất ẩm nhất chắc tự có định số. Theo Lâm Hoang quan tưởng cảnh giới đề thăng, hắn lập tức đối với thanh tùng chấn nhạc đồ có cấp độ càng sâu càng ngộ. Tự thân tạp niệm bị nhạt, lấy thanh tùng chấn áp chi. Sau đó, kiên cường thanh tùng phía trên lập tức xuất hiện tựa như quả thông bảy phách. Theo thứ tự là phục thị, xú phế, trừ hế. Mà đệ tứ phách thi cầu đã có mơ hồ hư ảnh xuất hiện, còn kém một bước cuối cùng hình thành. Đối mặt loại này chỉ thiếu chút nữa tình huống, Lâm Hoang cũng không có mảy may gấp gáp, ngược lại dẫn dắt huyền sàm hạ xuống thanh tùng, lấy tự thân đạo tâm để thăng đối phương căn cốt. Bước vào tiên độ phương thức đã định, tất nhiên không cách nào sửa chữa, như vậy thì nhờ vào đó nền vững chắc tự thân căn cơ, tăng thêm tự thân nội tình. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tâm thần cảm thấy mỏi mệt chi ý, Lâm Hoang lúc này mới kết thúc quan tưởng trạng thái. Yêu thú hang động, Lâm Hoang chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt trắng đen rõ ràng lấp lóe một vòng tinh quang, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần cứng cỏi. Nhìn tình huống, hắn lần này nhập định quan tưởng, rõ ràng thu được chỗ tốt không nhỏ. Ngay tại Lâm Hoang kết thúc quan tưởng trạng thái lúc, một đạo hắc quang từ hắn mi tâm thoáng qua, chính là từ thức hải chạy ra huyền sàm. Đem so với phía trước, trên thân huyền sàm đã không có bồi dưỡng biến dị lợi xỉ hắc hoàng xuất hiện trầm trọng khí tức, ngược lại lần nữa quay về phía trước linh động bộ dáng. Bất quá trên người giáp sát lực phòng ngự cũng không có vì vậy có chỗ hạ xuống, tựa như đã hoàn toàn tiêu hóa biến dị lợi xỉ hắc hoàng mang tới ảnh hưởng. Mượn nhờ nhà mình chủ nhân cảm ngộ, huyền sàm lần này cũng là thu hoạch không nhỏ, bởi vậy không ngừng hướng Lâm Hoang truyền lại vui sướng ý niệm. Chỗ tốt lấy được, đằng sau cần phải xuất lực a. Tâm tình không tệ Lâm Hoang, đùa hai câu huyền sàm, lúc này mới đưa ánh mắt về phía chiến lợi phẩm của mình. Kiện thứ nhất chính là Hà Tấn vây khốn châu chấu nhóm hỏa diễm lưới lớn pháp khí. Lâm Hoang chỉ là đơn giản tế luyện một phen, mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng mà đã hiểu được trong tay pháp khí tin tức. Hỏa Hà Vân Úy, hạ phẩm pháp khí, lấy linh giai trung phẩm linh vật hỏa tơ tầm cùng ô kim ti luyện chế mà thành. Có khống địch, trấn áp, phòng ngự mấy loại hiệu quả. Trước đây Hà Tấn chỉ dùng để vây khốn châu chấu nhóm, lại thêm một lòng đối phó chính mình, cho nên mới sẽ bị hắn dễ dàng cứu ra bị nhốt châu chấu nhóm. Cái này pháp khí mặc dù lấy hỏa thuộc tính làm chủ, bất quá bằng vào ta tình huống, vẫn có thể phát huy ngoài chân chính uy lực. Đối với trên tay hỏa hồng sắc túi lưới, Lâm Hoang có thể nói là phi thường hài lòng. Dưới tình huống bình thường, muốn phát huy hỏa hà vân túi uy lực, cần tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Tu luyện thuộc tính khác công pháp tu sĩ, lúc bình thường tối đa chỉ có thể phát huy ra chín thành. Bất quá Lâm Hoang linh thuế công là không có thuộc tính, lại thêm chân khí tinh thuần hùng hậu, cho nên không cần lo lắng không cách nào phát huy uy lực chân chính. Đơn giản thưởng thức một phen, Lâm Hoang tạm thời đem hỏa hà vân túi cất kỹ, dù sao tế luyện pháp khí không phải nhất thời nửa khắc liền có thể dễ dàng hoàn thành. Kiện thứ hai chiến lợi phẩm là Hà Tấn cá nhân túi chứa vật, Lâm Hoang tiêu phí không thiếu thời gian, luyện hóa Hà Tấn lưu lại ân ký, lúc này mới thành công đem túi chứa vật mở ra. Trong túi chứa vật bộ đặt đồ vật không nhiều, ngoại trừ một chút tạp vật, chỉ có 135 khối linh tinh, hơn 10 bình bất đồng chủng loại đan dược, cùng với một tấm tàn phá địa đồ. Đến nỗi công pháp địa tịch, một dạng cũng không có. Loại tình huống này, tại tu tiên giới vô cùng bình thường. Vô luận là tông môn đệ tử vẫn là tán tu, dưới tình huống bình thường lấy được công pháp địa tịch, phần lớn cũng là lấy hình chiếu ngọc giản ghi chép, sử dụng mấy lần liền triệt để báo hỏng. Cái này cũng là tu tiên trong phường thị cửa hàng, kiếm lấy linh tinh chủ lưu một trong phương thức. Cũng bởi vì như thế, cho nên Lâm Hoang không có huyễn tưởng có thể được đến thượng đẳng công pháp hoặc pháp thuật. Bất quá coi như thế, Hỏa Hà Vân túi xem như khốn địch loại pháp khí, lại thêm không tệ phẩm, tại tu tiên phường thị đủ để bán đi 500 linh tinh. Tiếp đó chính là túi chữ vật, mặc dù cũng là dưới nhất phẩm tồn tại, bình thường cũng có thể bán đi chừng 100 khối linh tinh. Đến nỗi vật phẩm khác, bao quát đan dược ở bên trong, tổng cộng lại cũng sẽ không vượt qua 200 linh tinh. Lần này thu hoạch, mặc dù không tính là phát nhanh, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không linh tinh sử dụng. Đến nỗi tấm bản đồ này Hà Tấn lưu lại đại bộ phận vật phẩm, Lâm Hoang cơ bản có thể nhận ra nội tình cùng hiệu quả, chỉ có chút ít mấy bút đường cong địa đồ, để cho Lâm Hoang đoán không ra ghi lại cái gì. Hơi trầm tư sau, cảm nhận được bản đồ chất liệu có chút đặc thù, lập tức lấy chân khí rót vào trong đó. Lâm Hoang không nghĩ tới, chính mình tùy ý thử dò xét thủ đoạn, vậy mà thật gây nên bản đồ đơn giản phát sinh dị biến. Trên bản đồ đơn sơ đường cong bắt đầu nở rộ tia sáng, tiếp đó hình chiếu đến giữa không trung, tạo thành một bức vô cùng cặn kẽ lập thể địa đồ. Trên bản đồ ghi lại vị trí hẳn không phải là tại Cảnh Châu bên trong. Nhìn xem địa đồ hình chiếu ra rõ ràng hình ảnh, Lâm Hoang cẩn thận hồi tưởng một phen, tại Cảnh Châu tìm không thấy phù hợp chỗ. Theo lý thuyết, trên bản đồ vị trí đại khái tại Cảnh Châu bên ngoài. Hy vọng ngay tại Đông Hoang cảnh nội, bằng không đời này cũng có thể tìm không thấy trên bản đồ ghi lại vị trí. Lời này cũng không phải là Lâm Hoang nói bậy, dù sao chỉ là Đông Hoang chiếm diện tích liền đã vượt qua phương viên trăm vạn dặm. Lấy Lâm Hoang thực lực bây giờ, nhiều nhất hao phí thời gian tại Cảnh Châu bên trong đi một vòng. Nếu như rời đi Cảnh Châu, thời gian hao phí cùng tiếp nhận phong hiểm sẽ tăng lên trên diện rộng. Biết được trước mắt địa đồ tạm thời không cần đến, Lâm Hoang không thể làm gì khác hơn là đem hắn một lần nữa cất kỹ. Sau đó, Lâm Hoang cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, chuẩn bị mang theo châu chấu nhóm tiếp tục đi săn. Nó mục đích không riêng gì vì chăn thả châu chấu nhóm, mà là để cho Huyền Sảm chuẩn bị thật nhiều tinh thuần linh khí, dễ hiệp trợ hắn tấn thăng luyện bốn phách. Bởi vì biến dị lợi xỉ Hắc Hoàng đã toàn bộ ngã xuống, cho nên lần này Lâm Hoang đi săn có vẻ hơi cẩn thận. Trong nháy mắt, Lâm Hoang tại Hắc Phong Hạp chờ đợi một tháng thời gian, đến mức về sau cách mỗi mấy canh giờ đều sẽ dùng thuần nguyên bí thuật thanh lý sát khí. Vốn chỉ là Lâm Hoang thử một lần, thấy hiệu quả so hóa sát phù còn tốt, cho nên vẫn lưu lại Hắc Phong Hạp. Chương 77 trở về Hắc Phong Hạp, quanh năm không thấy dương quang sâu trong lòng đất, một cỗ hùng hậu vô cùng uy áp như biển gầm một phát, khuấy động tràn ngập tại hẻm núi chỗ sâu khói đen. Mà dấu ở trong khói đen yêu thú, nhìn xem uy áp xuất hiện phương hướng, chẳng những không có tới gần xem xét, ngược lại người thấp nằm sấp cơ thể nhanh chóng rời đi. Trong khoảng thời gian này, uy áp xuất hiện phương hướng đột nhiên biến thành Hắc Phong Hạp yêu thú cấm địa. Bất luận cái gì yêu thú xâm nhập trong đó, đều ở trong chém giết mất đi khí tức, hoàn toàn biến mất tại trong khói đen. Dù là bị sát khí ảnh hưởng, hung tàn khát máu yêu thú cũng dần dần biết rõ nơi đó không phải bọn chúng có thể đến gần chỗ. Mà tại uy áp xuất hiện chỗ, Lâm Hoang mang theo vui mừng, chính là cảm thấy chịu thực lực mình biến hóa. Tại ý niệm thông suốt, quan tưởng cảnh giới đề thăng, dựa vào Hóa Long đan hiệp trợ, thành công luyện hóa đệ tứ phách thi cầu. Không chỉ như vậy, lần này cảnh giới đột phá bên trong, chính mình bản mệnh linh trùng huyền sàm cũng thành công đạt đến tình cảnh có thể so với luyện bốn phách. Châu chấu nhóm số lượng quy mô đem từ 4000 tăng lên tới 8000. Cái này không thể nghi ngờ đối với Lâm Hoang thực lực cũng là mang đến cực lớn đề thăng, trùng trận uy lực thế nhưng là chịu đến châu chấu nhóm hạn chế số lượng. Linh thuế công không hổ là linh giai thượng phẩm công pháp, sau khi đột phá tiên thiên chân khí không có một tia phù phiếm, căn cơ cũng là dị thường kiên cố. Cảm thụ xong thực lực của mình biến hóa sau khi, Lâm Hoang cũng là cố ý đối với linh thuế công đánh giá một phen. Mặc dù môn công pháp này cần tài nguyên viễn siêu bình thường cần thiết, thế nhưng là mang tới chỗ tốt cũng là vượt qua phổ thông công pháp. Xác định chính mình không cần củng cố cảnh giới, hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trên bờ vai nằm sấp bản mệnh linh trùng huyền sàm. So sánh đột phá đến dưỡng khí trung kỳ, thu được trùng xào ý chí thiên phú huyền sàm, lần này đề thăng cũng không có biến hóa quá lớn. Bất quá thực lực đề thăng, nhiều ít vẫn là mang đến không thiếu chỗ tốt, ít nhất năng lực tự bảo vệ mình đề thăng không thiếu. Tự thân lên tay đối với huyền sàm tiến hành toàn phương diện sau khi kiểm tra, Lâm Hoang lúc này mới chuẩn bị mang theo 7 trùng đại quy mô thu thập tài nguyên. Lập tức liền muốn mới tăng thêm 4,000 con lợi xỉ hắc hoàng, hắn cần phải sớm chuẩn bị thật đầy đủ nhiều tài nguyên. Hơn nữa khoảng cách rời đi Ngoại Ngưu lĩnh đã có 1.5 tháng thời gian, mặc dù đã sớm báo cáo chuẩn bị, nhưng mà thời gian dài chờ tại Hắc Phong Hạp, ít nhiều có chút tránh né nhiệm vụ hiểm nghi. Hắn cũng không muốn bị Tô Khánh Cảnh bắt được bí bóc, đến lúc đó tại Vân Vũ Hạp cốc thí luyện đắc tội bộ phận đệ tử thế gia, nói không chừng sẽ nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Ngay tại Lâm Hoang rời đi đột phá chi địa không bao lâu, tiên tính Hắc Phong Hạp chỗ sâu, mùi máu tanh cùng khí tức tử vong bắt đầu ở âm thầm tràn ngập lên tới. Theo Lâm Hoang luyện hóa đệ tứ phách, phối hợp châu chấu nhóm cùng kinh chập phiên, sinh tồn ở Hắc Phong Hạp yêu thú cơ hồ khó mà tạo thành ý hiệp đối với hắn. Không phải Hắc Phong Hạp chưa từng sinh ra lợi hại yêu thú, mà là những thứ này yêu thú đã sớm trở thành tu sĩ tài liệu trong tay. Lại thêm Hắc Phong Hạp yêu thú, phần lớn cũng là lấy phàm tục giã thu tiến hóa mà đến, tự thân căn cốt phần lớn cũng là linh giai hạ phẩm. Vài ngày sau, khi Hắc Phong Hạp trở nên càng thêm yên tĩnh, trong tay Lâm Hoang hai cái túi chứa vật đều đã bị kín, hắn lúc này mới chuẩn bị rời đi Hắc Phong Hạp. Khi Lâm Hoang đi ra Hắc Phong Hạp cửa vào lúc, đâm đầu vào ánh nắng ấm áp, khó mà xua tan trên người hắn âm lãnh huyết sát chi khí. Đây là tàn sát sinh linh quá nhiều sau, đủ loại oan khí, tử khí, huyết tinh chi khí ngưng kết mà thành sản phẩm. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoang cũng không quá mức để ý, sát lục vốn là tu tiên chi lộ không vòng qua được đi khảm, chỉ cần có thể bảo trì bản tâm là được. Hai mắt hơi thích hứng ánh mặt trời vàng chói, Lâm Hoang liền trực tiếp hướng Ngoại Ngưu Linh chạy tới. Trở về đường đi vô cùng thuận lợi, giống như phía trước chạy tới Hắc Phong Hạp một dạng, cũng không gặp phải có cấp đường tu sĩ. Bây giờ Đào Nguyên quận phát sinh ma thai, thực lực không tệ tán tu, hoặc là đã lựa chọn sớm rời đi, hoặc là liền tham dự trấn áp ma thai, dùng cái này thu hoạch chính mình cần tài nguyên. Lại thêm các phương thế lực tề tụ kỳ nguyên quốc, cũng sẽ không có tu sĩ cố ý đi ra du đãng, muốn gặp phải ngoại ý muốn chi tài. Ngày thứ hai, Ngoại Ngưu Lĩnh. Rời đội tiếp cận 2 tháng Lâm Hoang, trở lại Ngoại Ngưu Lĩnh La Gia, cũng là trước tiên gặp mặt Khúc Hạo Nhiên, dù sao hiện tại hắn về đối phương quản lý. Khúc Sư Minh, lần này thời gian đi ra ngoài giải, xin thứ tội. Mới gặp lại Khúc Hạo Nhiên, Lâm Hoang cũng là lập tức chắp tay hành lễ, biểu thị chính mình về muộn xin lỗi. Lâm sư đệ hà tất khách khí như thế? Khúc Hạo Nhiên đưa tay hư giơ lên, cũng không hề để ý Lâm Hoang bên ngoài dù đã lâu như thế, mà là kinh ngạc đối phương có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiến thêm một bước. Có lẽ phải không được bao lâu, Lâm Hoang liền có khả năng tấn thăng nội môn đệ tử. Lập tức tiếp tục nói: "Lâm sư đệ đột phá luyện ba phách, hẳn là sư minh hướng ngươi chúc mừng, hơn nữa ngươi trở về đúng lúc." Nghe được Khúc Hạo Nhiên mà nói, Lâm Hoang tựa như đoán được cái gì, lúc này hỏi thăm đối phương: "Khúc sư minh, tông môn có nhiệm vụ hạ đạn." "Ừ, lần này ma thai bộc phát, tam đại tông môn phản ứng kịp thời, cho nên cũng không xuất hiện tối nát một nước tình huống. Tại tam đại tông môn lãnh đạo đông đảo thế lực trấn áp xuống, ma thai đã đến sắp kết thúc giai đoạn, cho nên tông môn cao tầng cũng là ra lệnh. Lần này tham dự trấn áp ma thai tông môn đệ tử toàn bộ xuất kích, quét sạch còn sót lại, triệt để thanh lý ma thai. Mặc dù Đào Nguyên quận tà ma chỉ là còn sót lại, nhưng mà đối với chúng ta dưỡng khí cảnh tu sĩ mà nói, vẫn có không nhỏ nguy hiểm, vừa vặn mượn nhờ Lâm sư đệ bảy trùng dò xét nguy hiểm." Biết được nguyên nhân sau, trong lòng Lâm Hoang lập tức bùng lòng, hắn thật sợ Khúc Hạo Nhiên có tin tức xấu bảo hắn biết. Tỷ như ma thai lần nữa bộc phát, quy mô hơn xa phía trước, tông môn sẽ đối mặt với cực lớn nguy cơ. Bất quá nghĩ lại tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như ưu ám địa quật tà ma thật có thực lực như vậy, cũng sẽ không bị tu tiên giới áp chế ngàn vạn năm. Chỉ cần thiên địa đại thế không biến, tu sĩ vẫn là phương thiên địa này sủng nhi. Trong đầu ý niệm hiện lên trong nháy mắt, Lâm Hoang cũng là lúc này làm ra đáp lại. "Khúc sư minh không trách tội ta ra ngoài về muộn liền tốt, đến nỗi vì tiểu đội xuất lực, đây là sư đệ trách nhiệm." "Vậy là tốt rồi, ngươi đi về trước chỉnh đốn một phen, hai ngày sau chúng ta liền xuất phát." "Là..." Nghĩ đến lại lập tức phải tiến vào Đào Nguyên quận, Lâm Hoang không dám khinh thường chút nào. Đối với các phương thế lực cao tầng mà nói, ma thai đã đến kết thúc giai đoạn, nhưng mà ẩn tàng nguy hiểm vẫn có thể uy hiếp được dưỡng khí cảnh tu sĩ, hắn cũng không muốn tại thời khắc cuối cùng lật thuyền trong mương. Trở lại tiểu viện của mình, Lâm Hoang kiểm tra lúc rời đi lưu lại ấn ký, xác nhận không có người tiến vào tiểu viện, tinh lực liền phóng tới bảy trùng phía trên. Theo huyền sàm thực lực đề thăng, châu chấu nhóm số lượng đã đạt đến 8000. Châu chấu nhóm số lượng đề thăng, mặc dù có thể tăng thêm trùng trận uy lực, nhưng mà như thế nào đem mới tăng thêm châu chấu nhóm dung nhập trùng trận, đối với Lâm Hoang mà nói chính là một cái khảo nghiệm. Dù sao pháp trận là rút dây động rừng, có một chỗ muốn cải biến, cơ hồ toàn bộ pháp trận đều phải tiến hành điều chỉnh. Tu vi thời gian ngắn không cách nào tiếp tục đề thăng, hai môn linh giai trung phẩm pháp thuật thời gian ngắn khó mà tăng lên tới cảnh giới lại thành, chỉ có thể nghĩ biện pháp nghiên cứu trận pháp tri thức. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian lặng yên trải qua. Chương 78 kết thúc, chương 78 kết thúc. Lâm sư đệ chúc mừng, không nghĩ tới chúng ta mấy người lần nữa gặp nhau, ngươi đã đột phá đến luyện bốn phách, khoảng cách tấn thăng nội môn đệ tử liền cách xa một bước. Đúng vậy à, chúng ta mặc dù đã sớm đã luyện hóa đệ tứ phách, đáng tiếc chậm chạp không cách nào lại thêm một bước, nói không chừng đời này đều phải kẹt ở chỗ này. Hai ngày sau, đám người tề tụ Khúc Hạo Nhiên cư trú tiểu viện, cũng là phát hiện Lâm Hoang thành công luyện hóa đệ tứ phách. Đám người chúc mừng thanh âm cũng là vang vọng tiểu viện. Cùng lúc đó, đám người phát hiện niên linh nhỏ nhất Lâm Hoang, tu vi đã đạt đến cùng bọn hắn cùng một cái cấp độ, trong lòng lập tức hơi xúc động. Dù sao mỗi năm đều có ngoại môn đệ tử, bởi vì tại dưỡng khí trung kỳ chỉ trệ không tiến mấy chục năm, cuối cùng mang theo một tia tuyệt vọng xin rời đi tông môn. Có thể kết quả như vậy, liền sẽ trên người bọn hắn xuất hiện. Các vị sư huynh cất nhắc ta, dưỡng khí trung kỳ đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ độ khó, có thể nói là dưỡng khí cảnh khó khăn nhất bình cảnh. Không biết có bao nhiêu sư huynh sư tỷ sớm đột phá đến dưỡng khí trung kỳ, cuối cùng vẫn là không cách nào bước qua một bước cuối cùng. Lâm Hoang đơn giản khiêm tốn vài câu sau, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá dưới mắt thế nhưng là không cho phép bỏ qua cơ hội, nếu là có thể tại ma thai kết thúc phía dưới thu được đại lượng chiến công, trong tông môn tài nguyên chân quý liền có cơ hội hối đoái. Nói không chừng chúng ta đều có cơ hội tấn thăng nội môn đệ tử. Nghe được Lâm Hoang nói sang chuyện khác, đám người cũng là hai mắt tỏa sáng, dù sao Lâm Hoang nói tới lời nói cũng không phải nói ngoa. Lâm Hoang ban đầu ở đấu giá hội cạnh tranh tối nguyên đan cùng hóa long đan, sau đó thế nhưng là tại Thanh Sơn Tiên Thành Hạo Dương Tông trong ngoại môn đệ tử, cũng là gây nên không nhỏ ảnh hưởng. Mà có hồ lô ăn mặc, cũng là để cho Vương Trường Hồng bọn người đoán được cạnh tranh người đại khái chính là Lâm Hoang, bất quá bởi vì tu sĩ để ý chính mình tư ẩn, cho nên bọn hắn cũng không có hỏi thăm Lâm Hoang. Nhưng mà cũng có thể đoán được, Lâm Hoang đấu giá linh tinh, đại khái là lấy chiến công hối đoái mà đến. Có Lâm Hoang xem như án lệ, đám người cũng là nghị luận lên, nhao nhao biểu thị nhất định muốn bắt được cơ hội cuối cùng. Lâm sư đệ nói không sai. Lần này tông môn cao tầng thông chi tất cả đến đây trấn áp ma thai đệ tử, lần nữa tiến vào Đảo Nguyên quận quét sạch còn sót lại tà ma, chính là vì để cho các vị sư đệ chắc chắn một cơ hội cuối cùng. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Khúc Hạo Nhiên từ trong phòng chậm rãi đi ra. Bái kiến Khúc sư minh. Nhìn thấy Khúc Hạo Nhiên xuất hiện, đám người lúc này kết thúc nghị luận, lập tức chắp tay hành lễ nên đón. Các vị sư đệ không cần đa lễ. Đơn giản ra hiệu đám người sau khi đứng dậy, Khúc Hạo Nhiên cũng là tiếp tục giảng đạo. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hy vọng các vị không cần bỏ lỡ, bằng không hối tiếc không kịp thời điểm đã muộn rồi. Khúc sư minh, vậy chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi. Nhanh mồm nhanh miệng Vương Trường Hồng, trong lòng cũng là có chút gấp ép, trực tiếp mở miệng thúc giục lên Khúc Hạo Nhiên. Ha ha, Vương sư đệ đã như vậy nóng nội, như vậy chúng ta liền xuất phát ra. Mọi người tới phía trước đã mang hảo tất cả vật phẩm, không cần lãng phí thời gian chuẩn bị, cho nên một đoàn người cũng là rời đi Ngoạng Lưu Lĩnh, lần nữa đi tới Đảo Nguyên Quận. Ngoạng Lưu Lĩnh khoảng cách Đảo Nguyên Quận ở giữa bất quá hơn 10 dặm, cách nhau một đầu nộ giao sông mà thôi. Đám người không có hao phí thời gian bao lâu, lại lần nữa tiến vào bị ma thai phá hủy Đảo Nguyên Quận. Lần này đem so với phía trước, không phải lấy dò xét tình báo làm chủ, mà là tại thời gian có hạn nhanh chóng săn giết lưu lại tà ma. Mặc dù tất cả mọi người muốn mượn cơ hội thu hoạch chiến công, bất quá Khúc Hạo Nhiên cũng không có bởi vì chiến công làm cho hôn mê bản thân đầu óc, an toàn trong mắt hắn mới là đại sự hạng nhất. Hắn cũng không muốn tại ma thai sắp lúc kết thúc, bởi vì tiểu đội xuất hiện tổn thất trọng đại, dẫn đến biểu hiện của mình tại tông môn trong mắt cao tầng giảm bớt đi nhiều. Trong ngay mắt, thời gian nửa tháng đi qua, mọi người tại Khúc Hạo Nhiên dẫn dắt phía dưới thu hoạch không ít. Bởi vì có Lâm Hoang Châu chấu nhóm phụ trách dò xét, trước mắt chỉ có một người khác thụ thương, nhưng mà còn không có xuất hiện tử vong tình huống. Mà có châu chấu nhóm hỗ trợ, mọi người tại Hoang Sơn Giá Lĩnh, nguyên bản là người ở thưa thất chỗ, phát hiện không thiếu ẩn dấu tà ma. Ngay tại lúc đám người truy tung đến một đầu cực kỳ vắng vẻ sơn cốc lúc, ngoài ý muốn cũng là xuất hiện lần nữa. Cũng không phải là gặp phải nguy hiểm, mà là có người muốn cùng Khúc Hạo Nhiên tiểu đội tranh đoạt ẩn nút trong sơn cốc tà ma. Không nghĩ tới chúng ta ba đại tông môn tiểu đội, vậy mà có thể đồng thời nhìn chúng cùng một cái mục tiêu, Hạo Dương Tông cùng Kim Phủ Tông đạo hữu, chúng ta xem như hữu duyên a. Chùi lủi, hoang vu một mảnh đất trống, cảnh châu ba đại tông môn đệ tử gặp nhau. Người mở miệng là Luyện Huyết Tông một vị hơi có vẻ yêu dị thanh niên. Luyện Huyết Tông xem như cảnh châu duy nhất ma môn đại tông, trong tông môn công pháp lấy huyết pháp làm chủ, trên dưới tông môn bởi vì công pháp nguyên nhân, so sánh đồng cấp tu sĩ dung mạo già yếu chậm chạp. Trước mắt yêu dị thanh niên nhìn trẻ tuổi, nói không chừng sớm đã là già 70-80 tuổi, cho nên rất khó thông qua dung mạo phán đoán Luyện Huyết Tông tu sĩ niên linh. Tại Hạ Hạo Dương Tông nội môn đệ tử Khúc Hạo Nhiên, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Nhìn thấy có người đi ra dành ăn, Khúc Hạo Nhiên thái độ không có biểu hiện ra quá cường thế. Hạo Dương Tông tại tam đại trong tông môn thực lực tối cường, nhưng mà đại gia chênh lệch không lớn, huống chi trước mắt Khúc Hạo Nhiên bọn người không có đầy đủ thực lực cưỡng ép xua đuổi, cho nên chỉ có thể trước xem tình huống một chút như thế nào. Luyện Huyết Tông nội môn đệ tử Tuân Trượng, Kim Phủ Tông nội môn đệ tử Tùng Bách Ngai, Luyện Huyết Tông yêu dị đệ tử tự giới thiệu sau, đến từ Kim Phủ Tông nội môn đệ tử cũng là nói ra bản thân thân phận. Lúc này Lâm Hoang cũng là âm thầm đánh giá Kim Phủ Tông đệ tử, trên người bọn họ mặc trên pháp bảo có số lớn phủ văn theo thuật tại trên pháp bảo, nhìn trang phục tựa như không có bắt được thống nhất. Ngay tại Khúc Hạo Nhiên tiếp tục cùng hai đại tông môn nội môn đệ tử trò chuyện lúc, xem như đệ tử ngoại môn Lâm Hoang chỉ có thể ở một bên quan sát. Đồng thời, trong đầu hiện lên liên quan tới Luyện Huyết Tông cùng Kim Phủ Tông, hai đại tông môn tin tức cặn kẽ. Luyện Huyết Tông xem như cảnh châu duy nhất có âm thần chấn giữ ma môn tông phái, truyền thừa thời gian cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Trong tông môn tu sĩ, ưa thích mượn nhờ yêu thú hoặc tu sĩ tinh huyết tăng cường chính mình tu vi, đối với như thế nào lợi dụng máu tươi thu hoạch sức mạnh, đã đạt đến rất cao trình độ. Tỷ như Luyện Huyết Tông thu nhận đệ tử, nếu như không thể thành công bước vào tiên độ, kết quả như vậy tương đối thì thê thảm rất nhiều. Tạp dịch đệ tử sẽ tu luyện đặc thù phàm tục võ đạo, chủ yếu để thăng tự thân khí huyết, tiếp đó mỗi tháng chủ động nộp lên một giọt tinh huyết. Chỉ có tạp dịch đệ tử khí huyết suy bại mới có thể bị Luyện Huyết Tông trục xuất tông môn. Dù loại phương thức này lấy được tinh huyết, phẩm chất tốt, không có tạp chất, cũng không có đoán khí chờ tiêu cực khí tức, bình thường đều là dưỡng khí cảnh tu sĩ sử dụng. Có thể nói, Luyện Huyết Tông đệ tử chính là một đám quỷ hút máu. May mắn phổ thông người phàm tục trên người máu tươi đối với tu sĩ không cần, thậm chí không sánh được dã thú hung mãnh, bằng không đối với người bình thường mà nói, Luyện Huyết Tông tu sĩ cùng tà ma không có khác nhau. Tu sĩ khác gặp phải Luyện Huyết Tông đệ tử, bình thường đều biết cố ý đề phòng, tránh gặp độc thủ biến thành đối phương tu luyện tài nguyên. Đến nỗi Kim Phủ Tông. Chương 79 nhân họa chương 79 nhân họa Kim Phủ Tông, truyền thừa lịch sử gần với Hạo Dương Tông. Tục truyền, Kim Phủ Tông tổ sư vốn là một vị tán tu, tại một lần thám hiểm vừa ý bên ngoài thu được thượng cổ truyền thừa, trên dưới tông môn phần lớn cũng là phụ tu. Tu tiên giới không bị tu sĩ coi trọng phù khí, rơi vào trong tay Kim Phủ Tông tu sĩ, đều có thể bộc phát vượt qua cực hạn uy lực. Ưa thích sử dụng phù lục thi triển pháp thuật, dù là hạ phẩm hoàng phù, tại trong tay Kim Phủ Tông tu sĩ cũng có thể bộc phát ra trung phẩm hoàng phù uy lực. Mà liên tại trong Lâm Hoang ám quan sát Luyện Huyết Tông cùng Kim Phủ Tông tu sĩ thời điểm, Khúc Hạo Nhiên đã cùng hai tông dẫn đầu nội môn đệ tử đạt tới hợp tác. Theo hợp tác hiệp nghị công bố ra, ba tông giữa đệ tử vô hình rằng co cũng theo đó tiêu tan. Ai cũng hiểu, vô luận là cái nào tiểu đội, đều không thể triệt để chiếm giữ trước mắt ẩn nút có tà ma sơn cốc, lẫn nhau hợp tác là duy nhất phương thức, hơn nữa còn có thể giảm xuống phong hiểm. Nhằm vào hợp tác lần này, Khúc Hạo Nhiên cũng là đối với đám người ra lệnh. Lần này thanh lý tà ma không thể phân tán, toàn bộ các ngươi theo sau lưng ta. Phân phó xong đám người sau, Khúc Hạo Nhiên lại nhìn về phía Lâm Hoang. Lâm sư đệ, lần này ngươi chuyên tâm phụ trách khống chế bầy trùng, dò xét tình huống một phía. Là, thỉnh Khúc sư minh yên tâm, ta sẽ làm hảo chuyện này. Đối với Khúc Hạo Nhiên an bài, Lâm Hoang cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao chiến công cũng không hoàn toàn là đến từ chém giết tà ma. Đang dọn dẹp ma thai bên trong biểu hiện xuất sắc một dạng có chiến công nhưng cầm, cho nên Khúc Hạo Nhiên an bài đối với Lâm Hoang không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một bên khác, mặt khác hai đại tông môn tiểu đội cũng an bài tốt riêng phần mình kế hoạch. Sau đó, tất cả mọi người không có tiếp tục lãng phí thời gian, tại Khúc Hạo Nhiên chờ ba vị dưỡng khí hậu kỳ tu sĩ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp xâm nhập trước mắt bị mây đen bao phủ sân gốc. Mà phụ trách an bài dò xét nhiệm vụ Lâm Hoang cũng là trước tiên triệu hồi ra chính mình châu chấu nhóm. Mấy ngàn con lợi xỉ hắc hoàng từ phía sau hắn dưỡng linh hồ lô bên trong bay ra, giống như một đóa mây đen ngưng kết tại đỉnh đầu hắn. Đối với Hạo Dương Tông tiểu đội, cảnh tượng như vậy sớm đã thành thói quen, cũng không có qua quan tâm kỹ càng. Bất quá mặt khác hai đại tông môn tu sĩ vẫn là âm thầm đánh giá một phen Lâm Hoang. Chỉ là khi tiến vào sơn cốc sau, đối mặt tận tàng trong sơn cốc tà ma, cái này mới đưa ánh mắt của mình thu hồi, đề phòng lên ẩn nấp trong sơn cốc tà ma. Trong sơn cốc sương mù màu xám bao phủ bốn phía, mặt đất hoang vu không có bất kỳ cái gì sinh cơ, tựa như tiến vào một phương lâm vào tử vong địa vực. Tới. Lâm Hoang phát ra một tiếng cảnh báo sau, trong sơn cốc sương mù màu xám đột nhiên cuộn cuộn, đám người lập tức đề cao cảnh giác. Sau một khắc, từng tiếng gào thét bắt đầu xuất hiện, đủ loại hình thù kỳ quái ma vật từ trong sương mù màu xám tuôn ra. ma vật tụ tập, âm tà ma khí hóa thành quỷ dị xúc tu, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Đối mặt loại tình huống này, Khúc Hạo Nhiên bọn người sớm đã có ứng đối kinh nghiệm, riêng phần mình thi triển pháp thuật hoặc khống chế pháp khí ứng đối. Đến nơi có thể chế tạo huyễn cảnh, ảnh hưởng tu sĩ tâm thần tà linh, Khúc Hạo Nhiên cũng là lấy tay bên trong trung đồng pháp khí ứng đối. Cái này hạ phẩm trung đồng pháp khí, mặc dù không có sát phạt chi lực, nhưng mà lại có bài trừ huyễn cảnh, bình tĩnh tâm thần hiệu quả. Cũng không biết là Khúc Hạo Nhiên từ nơi nào đoạt tới tay, cho nên đám người chỉ cần ứng đối số lượng nhiều nhất ma vật liền có thể. Mà xem như phụ trách dò xét bốn phía biến hóa Lâm Hằng, lúc này chờ tại mọi người ở giữa nhất, không cần lo lắng an toàn của mình, cho nên có tinh lực quan sát nơi xa mặt khác hai tông tiểu đội. Kim phủ tông đệ tử, mỗi người trên thân đều có dán một tấm trung phẩm hoàng phù thanh tâm phủ, dùng để phòng bị tà linh khống chế tâm thần. Tiếp đó chính là không ngừng ném ra đủ loại phù lục, dù là bình thường nhất hạ phẩm hoàng phù, dùng để làm thi triển phù thuật môi giới, uy lực cũng là kinh khủng dị thường. Ở trong mắt Lâm Hằng, những thứ này Kim phủ tông đệ tử liền tựa như di động hỏa lực pháo đài. Bởi vì sử dụng phù lục đối với tiên tiên chân khí không lớn, uy lực của phù lục đều có thể phát huy cực hạn, trực tiếp lấy phù lục đối với bốn phía tà ma cuồng manh loạn tạc. Nếu như kiếm tu là bằng vào phi kiếm trong tay một kiếm phá bất pháp, đối mặt bất kỳ thủ đoạn nào cũng là nhất kiếm chẳng chi, như vậy Kim phủ tông đệ tử chính là thuần túy dùng phù lục trực tiếp nổ lật tà ma. Chém giết đấu pháp phương thức đơn giản, lại khó mà ứng đối. Gánh không được nổ tung, cũng chỉ có thể chết ở trong tay đối phương. Lâm Hoàng Yên lặng đem chính mình đưa vào trong đó, nếu như chỉ dựa vào chính mình châu chấu nhóm, rất khó có tốt ứng đối phương thức. Dù sao Kim phủ tông đệ tử phần lớn cũng là phụ tu, mỗi người đều có thể chính mình vẽ phụ lục. Đối bọn hắn mà nói, căn bản muốn không lo lắng cho mình phụ lục không đủ, chỉ có thể lo lắng cho mình tiên tiên chân khí không đủ dùng. Sau đó, Lâm Hoàng đem lực chú ý chuyển rời đến Luyện Huyết Tông tiểu đội. So sánh Kim phủ tông đệ tử, Luyện Huyết Tông thủ đoạn liền quỷ dị rất nhiều. Đám người liên thủ thi pháp, bao phủ toàn bộ tiểu đội xương máu xuất hiện. Những huyết vụ này tại Luyện Huyết Tông đệ tử không chế biến đổi thất thường, không ngừng huyễn hóa đủ loại binh khí tiến hành công kích. Một khi có tà ma tới gần, xương máu tựa như trong nháy mắt sống lại, trực tiếp đem hắn thôn vệ hóa thành máu đen, tựa như hoàn toàn không lo lắng âm tà ma khí ảnh hưởng. So sánh Kim phủ tông đệ tử thẳng tới thẳng lui công kích, Luyện Huyết tông đệ tử thủ đoạn càng thêm khó mà đề phòng. Ngay tại Lâm Hoang quan sát bốn phía lúc, trải rộng bốn phía châu chấu quần phát hiện dị thường, mặt đất trong bóng tối có không biết tồn tại tới gần. Cẩn thận mặt bóng tối. Không chần chờ, Lâm Hoang lập tức phát ra cảnh báo. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên mặt đất bóng tối như sóng lớn cuồn cuộn dựng lên, đại lượng toàn thân đen như mực, thân thể khỏe mạnh giống như lấy bóng tối tạo thành hình người ma vật khởi sướng đánh lén. Lưu Kim Diễm. Bởi vì có Lâm Hoang sớm phát ra cảnh báo, Khúc Hạo Nhiên cũng là trước tiên thả ra chính mình bồi dưỡng linh hỏa. Kim sắc hỏa diễm như hỏa tan hoàng kim dịch thể, từ trong xích dương lô chút xuống, chí dương chí cương hỏa diễm đốt cháy bốn phía. Đến nỗi mặt khác hai đại tông môn tiểu đội, mặc dù phản ứng chậm nửa nhịp, bất quá lĩnh đội nội môn đệ tử cũng là thủ đoạn bất phàm, diễn phần mình vận dụng át chủ bài kịp thời ngăn lại. Theo đánh lén thất bại, những thứ này có thể giấu ở trong bóng tối ma vật, rất nhanh bị đám người dọn dẹp sạch sẽ. Cũng không lâu lắm, đám người cũng là đi tới sâu trong sân cốc, theo ma vật cùng tà linh bị dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì tà ma ngưng tụ mây đen cùng sương mù màu xám cũng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, mọi người tại sơn cốc chỗ sâu nhất phát hiện một cái cực lớn tế đàn. Trên tế đài cùng với bốn phía có vô số xương khô bày ra bốn phía, tà dị khí tức bao phủ toàn bộ tế đàn. Bái ma giáo nghi thức triệu hoán. Lúc này, Khúc Hạo Nhiên thần sắc có chút nghiêm trọng, lúc này ngăn cản đám người tới gần. Khúc sư minh, bái ma giáo là phương nào thế lực? Lâm Hoang đơn giản hồi ức sau, lại không có nhớ tới liên quan tới cái thế lực này tin tức. Lâm sư đệ không biết, chủ yếu bởi vì lúc trước ra ngoài, cho nên không có thu đến phương diện này tình báo. Theo Tam đại tông môn thanh lý ma thai, phát hiện lần này ma thai bộc phát, nguyên nhân chủ yếu là một đám tà tu tạo thành bái ma giáo làm ra. Sau đó, Khúc Hạo Nhiên thì đơn giản đem bái ma giáo tình báo, đơn giản cho Lâm Hoang giới thiệu một lần. Chương 80 ban thưởng chương 80 ban thưởng tại dài rằng giặc tu tiên giới trong lịch sử, đủ loại đường tắt phương pháp tu luyện, như trăm hoa đua nở lần lượt xuất hiện. Có chút tu luyện đường tắt, bởi vì đối với tài nguyên cùng thiên phú có đặc thù yêu cầu, lần lượt biến mất ở trong dòng sông lịch sử, chỉ để lại mấy loại chủ lưu phương thức tu luyện. Trong đó có danh tiếng kém nhất tà tu, thậm chí cũng không sánh nổi ma tu. Ma tu bất quá là ưa thích đi đường tắt, có kiếm tẩu thiên phong phong cách, truy cầu nhược nhục cường thực tự nhiên pháp tắc. Bất kể như thế nào, vẫn là tự thân ý chí nắm giữ dục vọng. Nhưng mà tà tu lại khác, vì truy cầu thực lực cùng trường sinh, sự tình gì đều làm ra được. Không nhìn nhân luân, đồ thanh huyết đế, tín ngưỡng tà thần, cấu kết ngoại tẩu. Chỉ cần có thể tăng cao tu vi, liền không có tà tu chuyện không dám làm. Mà ma tu phong bình kém, chủ yếu bởi vì thủ đoạn cùng tà tu tiếp cận, lại thêm tu luyện lý niệm dễ dàng sa đọa thành tà tu, bởi vậy phổ thông tu sĩ mới không muốn cùng ma tu giao tiếp. Nhưng mà bất kể như thế nào, ma tu cũng sẽ không cấu kết u ám địa quật tà ma, từ đó hỏa loạn toàn bộ nhân tộc. Nhưng mà tà tu cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần có thể sớm thực lực, có thể thu được dài rằng giặc thọ nguyên hưởng thụ, chính là hiến tế toàn bộ nhân tộc cũng không có vấn đề gì. Mà Khúc Hạo Nhiên trong miệng bái ma giáo, chính là một đám tà tu tổ kiến mà đến, đồng thời thông qua nghi thức triệu hoán tế đàn, đã thông u ám địa quật cùng mặt đất thông đạo, tại Kỳ Nguyệt quốc đảo nguyên quận tạo thành ma thai buông xuống. Biết được bái ma giáo tin tức sau, Lâm Hoàng cũng là hỏi lần nữa. Khúc sư minh, cái này triệu hoán nghi thức tế đàn xử lý như thế nào? Đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý chuyện, cần tông môn sư thúc đến đây. Nếu không phải tà ma chủ lực sớm đã lui về u ám địa quật, lấy thực lực của chúng ta căn bản không có khả năng đi tới nơi này. Khúc Hạo Nhiên không có quá nhiều giảng giải, bởi vì tế đàn đại biểu cho thông hướng u ám địa quật tọa độ không gian. chính là bái ma giáo tại trên đông đảo tọa độ không gian bố trí nghi thức triệu hoán tế đàn, cuối cùng trong tình huống không có âm thần chân nhân chấn giữ, mới có thể tại đảo nguyên quận khu vực trung tâm đả thông u ám địa quật tiến vào mặt đất thông đạo. Đến nỗi tà tu như thế nào tìm được những thứ này tọa độ không gian, có lẽ chỉ có bái ma giáo cao tầng mới biết được. Bất kể như thế nào, trước mắt tế đàn đối với tam đại tông môn mà nói, hoàn toàn có thể lợi dụng trước mắt nghi thức triệu hoán tế đàn, triệu hoán ma vật làm bồi dưỡng như cực dương hoa loại này linh dược tài liệu. Bởi vậy, Khúc Hạo Nhiên cũng không có hạ lệnh phá hủy, mà là lấy bí pháp liên hệ tông môn cao tầng. Một bên khác, Cẩu Trượng cùng Tùng Bách Nhai hai người cũng phân biệt lấy bí pháp thông tri tông môn cao tầng. Bây giờ phát hiện đại bộ phận nghi thức triệu hoán tế đàn đều đã hủy hoại, có thể phát hiện một tòa hoàn hảo tế đàn, đối với bọn hắn mà nói cũng là một kiện đại công. Lấy âm thần chân nhân thực lực, đủ để mượn nhờ trước mắt tế đàn cùng tọa độ không gian, trong thời gian ngắn đã thông tiến vào u ám địa quật thông đạo. Chờ u ám địa quật cường giả phát hiện, tam đại tông môn cũng có thể tùy thời rút khỏi đóng lại. Có thể nói, bái ma giáo không riêng gì họa loạn nhân tộc, đồng thời cũng là đối với u ám địa quật tà ma mang đến tổn thất to lớn. Đối với tà tu mà nói, bọn hắn chưa bao giờ chân chính đầu phục ai, chỉ cần có chỗ tốt chuyện đều làm, cũng không để ý kết quả là cái gì. Cũng không lâu lắm, trên sơn cốc để chống hiện ba đạo hồng quang, vô hình uy áp để cho trong lòng mọi người căng thẳng, còn chưa tiêu tán âm tà ma khí hóa thành hư vô. Lúc này, tam đại tông môn thần thai cảnh trưởng lao xuất hiện, đồng thời không lập tức hỏi thăm tình huống, mà là tụ tập cùng một chỗ thương lượng. Đến nỗi Lâm Hoang bọn hắn, chỉ có thể canh giữ ở tế đàn bên cạnh yên lặng chờ, bởi vì sau này chuyện cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Một lát sau, Hạo Dương Tông thần hỏa phong trưởng lão Lục Trạch Miểu xuất hiện tại trước mặt Lâm Hoang bọn người. Bái kiến Lục sư thúc. Trước đây Lâm Hoang bọn người rời đi Hạo Dương Tông chính là đối phương gia tộc chụp nhật chiến hạm đem bọn hắn đưa đến Thanh Sơn Tiên Thành, bởi vậy đối với vị sư thúc này cũng coi là quen biết. Đứng dậy a. Đối mặt đám người vân an, Lục Trạch Miểu ra hiệu đám người miễn lễ, sau đó tiếp tục ra lệnh. Lần này các ngươi làm rất tốt, thanh lý ma thai nhiệm vụ có thể kết thúc, sau này tông môn hội cho các ngươi trọng thưởng, bất quá liên quan tế đàn sự tình, tuyệt đối không thể hướng người khác lộ ra một chút. Bằng không, cũng đừng trách tông môn hình pháp vô tình. Đệ tử xin nghe pháp lệnh. Cảm nhận được Lục Trạch Miểu trong tiếng nói mang tới uy áp, đám người lúc này tiếp nhận ém miệng mệnh lệnh. Sau đó, đám người không dám tiếp tục dừng lại, ba đại tông môn tiểu đội phân biệt tại riêng phần mình đội trưởng dẫn dắt phía dưới rời đi sơn cốc. Đến nỗi bên trong sơn cốc tế đàn, Lâm Hoang mấy người cũng không dám tự mình trò chuyện, trực tiếp trở về Thanh Sơn Tiên Thành trụ sở. Ngày thứ hai, ngay tại Lâm Hoang từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại không lâu, liền có người gõ vang cửa phòng của hắn. Xin hỏi là Lâm Hoang sư huynh? Ngoài cửa, một vị trẻ tuổi Hạo Dương Tông ngoại môn đệ tử, nhìn thấy Lâm Hoang xuất hiện lập tức đặt câu hỏi. Chính là tại hạ, không biết sư đệ có chuyện gì. Lâm Hoang nhìn thấy trên ngực đối phương có nội vụ điện tiêu chí, ẩn ẩn đoán được đối phương tới đây mục đích. Lâm sư huynh, đây là tông môn cho ngươi phát ra ban thưởng, còn xin ngươi nhận lấy. Nói xong, liền đưa lên một kiện túi chữ vật, cùng với cần Lâm Hoang dùng thân phận lệnh bài của mình lưu lại ấn ký tờ giấy, cho thấy Lâm Hoang đã chịu đến tông môn ban thưởng. Phiền phức sư đệ. Lấy ra lệnh bài thân phận lưu lại ấn ký, Lâm Hoang lúc này mới tiếp nhận trên tay đối phương túi chữ vật. Lâm sư huynh khách khí, đây là sư đệ chức trách, nếu như không có chuyện khác trước hết cáo lui. Nội vụ điện đệ tử sau khi đi, Lâm Hoang cũng là lập tức kiểm tra tông môn ban thưởng. Túi chữ vật có một đạo đặc thù ấn ký, đây là cho thấy không có ai mở ra. Đem ấn ký luyện hóa, trong túi chữ vật đặt đồ vật, lập tức bị Lâm Hoang lấy ra. 1000 linh tinh, cùng với một kiện pháp khí, mặt khác còn muốn tính cả trong tay hắn túi chữ vật. Bởi vì cái này túi đựng đồ nội bộ chống chân ở giữa, khoảng chừng một lập phương trượng. Không nghĩ tới tại trong sơn cốc phát hiện nghi thức triệu hoán tế đàn, lại có giá cao như vậy giá trị, có thể để cho tông môn trọng thưởng như vậy. Lần này trở về tông môn sau, trong thời gian ngắn không cần lo lắng tài nguyên, chỉ cần yên tâm khổ tu đột phá dưỡng khí trung kỳ là được. Nhìn xem trước mắt pháp khí cùng linh tinh, Lâm Hoang cũng là cảm khái lần này ma thai, đối với hắn mà nói ngược lại là một hồi cơ duyên. Nhưng mà Lâm Hoang nhưng lại không biết, lần này ma thai cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy, tình huống thật là Hạo Dương Tông vì chấn áp ma thai, sai phái đệ tử tỷ lệ tử vong tiếp cận 1/3. Hắn sở dĩ cảm thấy dễ dàng, chủ yếu là kỳ nguyện quốc ma thai, chủ yếu là lấy luyện huyết tông phụ trách. Lại thêm ban đầu ở người mới thí luyện biểu hiện, cho nên cố ý an bài tại Khúc Hạo Nhiên trong tiểu đội. Mà Khúc Hạo Nhiên cũng là bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng nội môn đệ tử, cho nên lần này ma thai nhiệm vụ đã đối bọn hắn ma luyện, cũng là để cho bọn hắn thu hoạch tài nguyên cơ hội. Chuyện này cũng là tại Lâm Hoang trở về tông môn, biết được trấn áp ma thai đệ tử tử thương tình huống sau mới hiểu được. Đến nỗi bây giờ, Lâm Hoang đơn giản cảm khái một phen sau, cũng là lập tức tế luyện lên tông môn ban thưởng thạch đỉnh pháp khí. Khôn Tuất Đỉnh. Luyện hóa xám xịt thạch đỉnh pháp khí sau, Lâm Hoang cũng là biết được cái này pháp khí tin tức cặn kẽ. Một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp khí, có thể ngưng kết địa khí hộ vệ tự thân, vô luận là đối mặt pháp thuật vẫn là pháp khí, đều có không tệ hiệu quả phòng ngự. Bất quá muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực, còn cần Lâm Hoang hao phí thời gian và tinh lực chậm rãi tế luyện. Chương 81 giao dịch hội, chương 81 giao dịch hội ngày thứ 2, Thanh Sơn Tiên Thành, theo ma thai tiến vào giai đoạn kết thúc, Thanh Sơn bên trong tòa tiên thành tu sĩ cũng chợt tăng nhiều. Có mỗi cửa hàng nghĩ thừa dịp một chút thời gian cuối cùng kiếm lợi lớn, cũng có tu sĩ muốn ra tay lần này trấn áp ma thai lấy được đủ loại thu hoạch. Trong lúc nhất thời, Thanh Sơn bên trong tòa tiên thành trên đường phố, tu sĩ số lượng có thể nói là dòng người như dệt. Mà trở lại Thanh Sơn Tiên Thành, Lâm Hoang cũng là rời đi chỗ mình ở, trước tiên đi tới hối đoái chiến công chỗ. Mặc dù không biết ma thai kết thúc, trên tay chiến công sẽ hay không một mực hữu hiệu, nhưng mà mau chóng hối đoái thành chính mình cần tài nguyên chắc chắn không tệ. Bởi vì trên tay đã có 1000 linh tinh, cho nên Lâm Hoang đem chiến công hối đoái thành linh tinh khó mà mua được tài nguyên, vậy chính là mình cần trận pháp chi thức. Cuối cùng, lấy hao phí trong tay mấy trăm chiến công điểm, đổi được một môn hoàn chỉnh cấp thấp pháp trận huyết sát chiến trận. Pháp trận tại tu tiên giới đẳng cấp rất đơn giản, chỉ có cấp thấp, trung giai, cao giai cùng với đỉnh giai. Bởi vì ảnh hưởng pháp trận uy lực nhân tố quá nhiều, có phải là hay không trận pháp sư chỉ huy, pháp trận sức mạnh nơi phát ra là cái gì, bố trí pháp trận tài liệu là cái gì? Có thể nói, ngang cấp pháp trận, cả hai bộ pháp uy lực có thể là khác nhau một trời một vực, bởi vậy pháp trận đẳng cấp liền đặc biệt đơn giản. Mà Lâm Hoang bắt được huyết sát chiến trận cũng giống vậy, lấy huyết sát chi khí xem như pháp trận vận chuyển hải tâm. Vừa có thể dùng ẩn chứa huyết sát tài liệu bố trí pháp trận, cũng có thể để cho kinh nghiệm nhiều lần chém giết tu sĩ bố trí pháp trận, tóm lại cụ thể uy lực liền muốn nhìn tình huống cụ thể. Hồi đoái xong huyết sát chiến trận sau, Lâm Hoang lúc này mới đi tới Thanh Sơn Tiên Thành trên đường phố, ngoại trừ muốn chạm đụng một cái vật khí, cũng nghĩ thu mua chút phẩm chất không tệ ma vật tài liệu, dùng để bồi dưỡng biến dị lợi xỉ hắc hoàng. Dù sao bỏ lỡ trước mắt cơ hội, sau này muốn thu được ma vật tài liệu, liền không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thành Bắc khu, tán tu tập trung hàng vỉa hè trên đường phố, đủ loại đủ kiểu tu tiên tài nguyên xuất hiện trên mặt đất bày ra, trong đó có không thiếu ma vật tài liệu. Đến nỗi tà linh hồn tinh, loại này tài nguyên cũng là mỗi thế lực trọng điểm thu mua, giá cả cũng là vô cùng cao, cho nên ở đây rất khó gặp phải. Tại tán tu tập trung hàng vỉa hè đường đi đi dạo một phen, Lâm Hoang lại không có phát hiện để cho hắn thứ cảm thấy hứng thú. Nay chủ yếu bởi vì hắn đã thành công luyện hóa đệ tứ phách, cho nên muốn gây nên hứng thú của hắn, ít nhất có thể trợ giúp hắn đột phá dưỡng khí trung kỳ, hay là khác chân quý vật phẩm. Đối với tán tu mà nói, loại bảo vật này rất khó xuất hiện ở đây. Cho dù có, cũng là tán tu tự sử dụng, dù sao bọn hắn vốn là thiếu khuyết đủ loại tài nguyên. Mà liền tại Lâm Hoang đi dạo thời điểm, trùng hợp gặp phải Vương Trường Hồng bọn người. Vương Sư Minh, Hà Sư Minh, Dương Sư Tỷ, không nghĩ tới các ngươi cũng tới đi dạo cái này tán tu hàng vỉa hè a. Ngoại trừ trước mắt Vương Trường Hồng, hai người khác cũng là Khúc Hạo Nhiên tiểu đội thành viên. Đại gia xem như người quen cũ, bởi vậy tiếng nói ở giữa cũng chưa từng có nhiều xa lạ. Lâm sư đệ, có phải hay không suy nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt? Có thu hoạch hay không để cho sư tỷ nhìn một chút ta? Vương Trường Hồng một bên Dương Chi Chi là trong tiểu đội duy hai nữ tu, mà theo một tên khác nữ tu Hồ Phong Linh chém giết, trong tiểu đội lại chỉ có một mình nàng. Dương Chi Chi nhìn hơn 20 tuổi, trên thực tế đã tiếp cận 40 tuổi, cái này tại tu tiên giới thuộc về tình huống bình thường. Không có người nào có thể thông qua dung mạo thấy rõ một vị nữ tu số tuổi thật sự. Dương sư tỷ ngươi trêu ghẹo sư đệ ta, nếu là thật có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, đã sớm vụng trộm lui về tông môn chỗ ở. Không biết Dương sư tỷ cùng hai vị sư minh kết bạn đi ra, là có chuyện gì? Lâm Hoang tại trong tông môn cơ hồ không có bằng hữu gì, lại thêm tiến vào tông môn thời gian tương đối ngắn, cho nên đồng dạng không có cái gì tin tức nơi phát ra. Nhìn thấy ba người cùng nhau xuất hiện, Lâm Hoang cũng là thuận thế hỏi thăm một phen. Vậy thì thật là tốt, tông môn sư minh tại bao xuống phẩm minh cư trà lâu, ở nơi đó cử hành nhằm vào chúng ta bên trong Hạo Dương tông bộ đệ tử, cùng với thế lực chi nhánh đệ tử mới có thể tham dự giao dịch hội. Nếu là Lâm sư đệ không có thu hoạch, không bằng theo chúng ta cùng đi nhìn một chút. Nghe chuyện này sau, Lâm Hoang cũng là lúc này đáp ứng. Dù sao so sánh không có bối cảnh tán tu, tông môn cùng gia tộc xuất thân tu sĩ, bình thường trên tay bọn họ mới có hảo bảo vật. Bốn người cùng nhau tiến lên, cũng không lâu lắm liền đi đến phẩm minh cư trà lâu. Lúc đến, Dương Chi Chi cũng là nhiệt tình hướng Lâm Hoang giới thiệu sơ lược một phen. Tổ chức giao dịch hội sư mình, là đến từ trong tông môn Nguyên Thị, thực lực đã đạt đến dưỡng khí viên mãn. Nguyên Thị là bên trong Hạo Dương Tông duy hai có âm thần lao tổ tại thế tu tiên gia tộc, nghe nói lần này kỳ nguyệt quốc ma thai xuất hiện, Nguyên Thị lao tổ liên hợp mặt khác hai đại tông môn âm thần chân nhân, đem u ám trong lòng đất vương giả cấp tà ma đánh lui, này mới khiến dưỡng khí cảnh đệ tử cùng thần thai cảnh trưởng lão có tư cách ra tay. Cho nên khi Lâm Hoang đám người đi tới phẩm minh cư trà lâu lúc, đã có không thiếu Hạo Dương Tông đệ tử cùng thế lực chi nhánh đệ tử đi tới. Vì để tránh cho dòng người quá chen chúc, cho nên muốn đi vào thượng trà cư trà lâu, mỗi người cần nộp lên 10 khối linh tinh, xem như tham gia giao dịch gia trợ phí. Đối với yêu cầu này, Lâm Hoang cũng đã từ Dương Chi Chi trong miệng biết được. Khi bốn người tiến vào thượng trà cư trà lâu sau, vẫn là bị cảnh tượng trước mắt cảm thấy một tia kinh ngạc. Lầu 1, lầu 2 trên bàn trà đã toàn bộ bày ra có đủ loại bảo vật, một bên bàn trà ngồi đến từ khác biệt thế lực tu sĩ, hắn cảnh tượng liền tựa như vừa mới Lâm Hoang bọn hắn đi qua tán tu hàng vỉa hè đường đi. Bất đồng duy nhất chỗ chính là chỗ trưng bày vật phẩm, hắn chất lượng viễn siêu tán tu hàng vỉa hè đường đi. Đến nỗi lầu 3, đã sớm cải tạo một phen, giống một gian cỡ nhỏ đấu giá hội. Dương sư tỷ, Vương sư huynh, Hà sư huynh, không bằng chúng ta tách ra đi loanh quanh. Ưa thích một người hành động Lâm Hoang, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lập tức đưa ra đề nghị của mình. Đối với cái này, ba người khác cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý, dù sao tại tu tiên giới, tu sĩ phần lớn đều có bí mật của mình, dù là quan hệ cho dù tốt cũng sẽ không lộ ra. Bốn người sau khi tách ra, Lâm Hoang không gấp lên lầu 2, hoặc muốn đi vào lầu 3 xem, mà là tại trong hành lang đi dạo xung quanh đứng lên. Khi Lâm Hoang đi tới đại đường xó xỉnh chỗ một tấm bàn trà phía trước, phía trên trưng bày một bản điện tịch hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cổ trùng bồi dưỡng chi thuật. Cổ thuật tại tu tiên giới xem như bảng môn tà đạo chi pháp, bình thường phần lớn là ma môn tu sĩ mới có thể nghiên cứu kỹ nghệ, dựa vào bí thuật để cho yêu trùng lẫn nhau thôn phệ, lại phối hợp đủ loại tài liệu đặc biệt, bồi dưỡng được có khác biệt hiệu quả côn trùng. Dựa theo Lâm Hoang lý giải, chính là người vì can thiệp, từ đó làm cho yêu trùng tiến hóa phát sinh biến dị. Vị sư huynh này, cổ trùng bồi dưỡng chi thuật có thể hay không xem? Người trước mắt mặc dù không phải Hạo Dương Tông đệ tử, nhưng thực lực đã đạt đến luyện năm phách dưỡng khí hậu kỳ, cho nên Lâm Hoang cũng là lấy sư huynh xứng. Đương nhiên, bất quá chỉ có thể lật xem trước 10 trang. Còn xin Hạo Dương Tông sư đệ có thể lý giải. Đa tạ. Nhận được chủ sạp sau khi cho phép, Lâm Hoang lập tức đem trên bàn trà hai ngón tay dày, tràn ngập cổ pháp khí tức sách là xem. Chương 82 đánh cược bối, chương 82 đánh cược bối, làm Lâm Hoang đem ghi chép cổ trùng bồi dưỡng chi thuật điện tịch cầm vào tay, phát hiện trang giấy hơi vàng ố, nhưng mà không có bất kỳ cái gì địa phương hư hại. Ngoại trừ bảo tồn dụng tâm, sử dụng trang giấy cũng là đặc chế, không cần lo lắng phổ thông thủy hỏa, cũng không sợ mọt đan tổn hại. Lật xem tờ thứ nhất, khí tức cổ xưa đập vào mặt, có thể đại khái xác nhận là nguyên bản điện tịch, mà không phải hậu nhân một lần nữa đăng chủ. Trong lòng yên lặng phân tích một phen sau, Lâm Hoang liền đem lực chú ý đặt ở trong nội dung. 10 cái trang sách lật xem xong, trong đó một nửa nội dung là tác giả đơn giản tự truyện, một nửa khác mới là đủ loại cảm nộ cùng với đối với cổ trùng giới thiệu. Nhờ vào đó, Lâm Hoang cũng là đối thủ bên trong cổ trùng bồi dưỡng chi thuật lai lịch, có một cái rõ ràng nhận biết. Cổ trùng bồi dưỡng chi thuật tác giả, vốn là mấy trăm năm trước Cảnh Châu nổi danh tán tu, tên là Linh Cổ Cư Sĩ. Mặc dù thiên phú tu tiên không cao, nhưng mà đối với cổ trùng chi đạo có đặc biệt kiến giải, cuối cùng dựa vào cổ trùng chi thuật đạt đến dưỡng khí viên mãn. Đáng tiếc, thiên phú tu tiên thấp, lại không có cao cấp hơn cổ đạo truyền thừa, đột phá thần thai cảnh tài nguyên cũng không phải hắn có khả năng nắm giữ, cuối cùng tại thọ nguyên hao hết sau tọa hóa. Vị sư huynh này, không biết cái này cổ trùng bồi dưỡng chi thuật giá bán bao nhiêu? Cái này cổ trùng bồi dưỡng chi thuật, mặc dù phần lớn là cổ đạo cơ sở tri thức, nhưng mà thắng ở toàn diện, hơn nữa cũng là sư huynh ta mạo hiểm phải đến. Sư đệ nếu là cảm thấy hứng thú, liền 100 khối linh tinh a. Nghe được 100 khối linh tinh, Lâm Hoang nhếch miệng mỉm cười, liền trực tiếp cầm trong tay sách thả lại mặt bàn. Nhìn thấy Lâm Hoang động tác như thế, đối phương thần sắc cũng là hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lâm Hoang đối với cái này vật nhất định phải được. Thế là liền vội vàng hỏi: "Vị sư đệ này, không biết ngươi đây là ý gì? Sư minh sở xuất giá cả quá cao, huống chi lấy trang giấy ghi chép, lời thuyết minh phần lớn cũng là kinh nghiệm cảm ngộ, lại có lẽ là một chút cơ sở cổ đạo tri thức. 100 khối linh tinh, còn không bằng đi ta Hạo Dương tông tàng thư lâu hồi đoái, liên quan tới cổ đạo kiến thức căn bản, trong tông môn nhiều ít vẫn là có thu thập một chút." Nói xong, Lâm Hoang liền chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Lâm Hoang thật bị 100 khối linh tinh dọa lùi, hơn nữa Lâm Hoang nói tới lời nói cũng không nói ngoa, chủ quán cũng là vội vàng gọi lại Lâm Hoang. "Sư đệ chớ vội đi a, giá cả không cao chúng ta có thể nói chuyện. Tại Cảnh Châu tu tiên giới, có rất ít tu sĩ đối với cổ đạo cảm thấy hứng thú, có bối cảnh tu sĩ trước mắt, tán tu lại không muốn lãng phí tinh lực. Trước đây linh cổ cư sĩ sở dĩ lựa chọn cổ đạo, chủ yếu bởi vì trong lúc vô tình nhận được một môn tàn phá cổ đạo truyền thừa, lại thêm chính mình đối với cổ đạo hữu đặc biệt tiên phú, lúc này mới một lòng bổ nhào vào cổ trên đường. Cho nên chủ quán nhận được cái này ghi chép cổ trùng bồi dưỡng chi thuật điện tịch sau, vẫn không có thành công đem hắn bán ra thành công. Đương nhiên, trong này cũng có hắn mong đợi quá cao, chậm chạp không muốn cấp thấp bán ra, lúc này mới kéo tới bây giờ." Nhìn thấy Lâm Hoang đối với môn này ghi chép cổ trùng bồi dưỡng chi thuật điện tịch cảm thấy hứng thú, hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của mình, có thể đổi được chính mình cần linh tinh mới là trọng yếu nhất. Chớ nhìn hắn diện mạo mới 6-7 tuổi, tuổi thật đã 130-140 tuổi, nhưng nếu không thể tiếp tục đột phá cảnh giới, tuổi thọ cũng là không có bao nhiêu. Mà Lâm Hoang nghe được đối phương gọi mình lại, trong lòng cũng là vui mừng, ít nhất giá cả còn có thể giảm xuống không thiếu. "Sư minh có thể nói giá cả, không biết đánh bại bao nhiêu?" "80 khối linh tinh." Nghe được đối phương mở miệng, Lâm Hoang trực tiếp lắc đầu trả giá. "50 khối, nhiều hơn nữa ta liền lấy không ra ngoài." "Sư đệ, đây là chặn ngang trả giá a, đây chính là nguyên bản." Nghe được Lâm Hoang cho ra giá cả, chủ quán ít nhiều có chút tức giận, hắn không nghĩ tới Lâm Hoang nhận tâm như vậy. "Sư minh, chính là bởi vì là nguyên bản ta mới nhìn bên trên, bằng không thì liền xem như 10 khối linh tinh, ta cũng sẽ không mua sắm. Hơn nữa ta tin tưởng tất nhiên sư minh đem vật này lấy ra bán ra, cũng đã sớm có đẳng chụp hảo danh trước, coi như bán ra cũng sẽ không có bất luận cái gì thiệt hại." Nghe được Lâm Hoang đáp lời, chủ quán cũng là trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Dù sao mình trong tay hàng hóa cũng không thèm khát, nếu là tán tu còn có thể có kẻ mặc cả một phen, thế nhưng là đối phương là Hạo Dương tông đệ tử xuất thân. Nếu là thật sự cần cổ đạo phương diện kiến thức căn bản, hoàn toàn có thể đi tàng thư lâu hối đoái, mà hắn số tuổi đã cao, gia tộc cũng không muốn tiếp tục lãng phí tài nguyên. Bây giờ nếu là không đáp ứng, 50 khối linh tinh liền muốn từ trước mắt hắn bỏ lỡ. "Ai, tất nhiên sư đệ đều nói như vậy, cái kia liền theo ngươi sở xuất giá cả a." Một tiếng thở dài bên trong, che giấu bao nhiêu bất đắc dĩ. Lâm Hoang khỏe miệng nổi lên ý cười, lúc này lấy ra 50 khối linh tinh, tiếp đó đem để ở trên bản sách cầm lấy, tùy ý lật xem sau này nội dung. Xác định không có vấn đề gì lớn, lúc này mới hướng chủ quán cáo từ rời đi. Có thu hoạch, Lâm Hoang đối trước mắt giao dịch hội cảm thấy hứng thú hơn, bắt đầu ở mỗi một tấm trên bàn trà cẩn thận xem xét. Ở trong quá trình này, cũng là mua chút chính mình cần đan dược. Thối nguyên đan tại Hắc Phong Hạp đã hao phí không còn một ngống, mà Hóa Long đan cũng là hao phí hai cái sau, mới thành công đột phá đến luyện bốn phách. Mặc dù trên thân còn thừa lại một quả cuối cùng, nhưng mà Lâm Hoang nghĩ tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Cho nên phát hiện có đồng môn bán ra linh giai trung phẩm tụ linh đan, hắn cũng là tiêu phí 30 khối linh tinh mua sắm một bình. Trung phẩm tụ linh đan so sánh hạ phẩm tụ linh đan, ngoại trừ để thăng hấp thu linh khí hiệu suất, còn tăng thêm luyện hóa linh khí tốc độ hiệu quả. Mặc dù luyện hóa linh khí tốc độ để thăng cũng cao, nhưng trung quy là trung phẩm đáng lượng, cho nên giá cả gấp bội, một cái trung phẩm tụ linh đan giá trị một khối linh tinh, mà Lâm Hoang cũng là trực tiếp mua 30 mai trung phẩm tụ linh đan. Ngoại trừ trung phẩm tụ linh đan, Lâm Hoang cũng là mua khác phụ trợ tài nguyên, lúc này mới chậm rì rì hướng lầu 2 đi đến. Lúc này, Vương Trường Hồng bọn người sớm đã đi tới lầu 2, cùng khắc không thiếu tu sĩ tụ tập tại một tấm bàn trà phía trước. Lâm Hoang thấy vậy, cũng là mặt dạn mày dày từ trong đám người trên bảo. Nguyên bản đối với Lâm Hoang biểu thị bất mãn người, nhìn thấy trên người hắn mặc trang phục, cũng chỉ đành nuốt xuống dâng lên nộ khí. "Vương sư minh, các ngươi tụ ở đây làm gì?" "Lâm sư đệ, có người đánh cược bối thành công, đại gia ghé vào ở đây xem náo nhiệt. Nhìn thấy Lâm Hoàng đến, Vương Trường Hồng cũng không có quá nhiều hỏi thăm, mà là giới thiệu sơ lược tình huống trước mắt. Đánh cược bối. Nghe được Vương Trường Hồng giới thiệu, Lâm Hoàng trong đầu lập tức hiện lên liên quan tới đánh cược bối tin tức. Tại tu tiên giới, có chút sò hến sinh vật, bởi vì hấp thu thiên địa linh khí, để cho thể nội chân châu phát sinh biến dị, tạo thành đủ loại đủ kiểu chân châu. Những thứ này chân châu hiệu quả không giống nhau, có thể tăng cao tu vi, có thể để thăng thiên phú tu tiên, còn có thể thai nghén thiên phú thần thông. Bất quá loại này chân châu cực kỳ hiếm thấy, phần lớn cũng là làm vật phẩm trang sức tồn tại. Loại này đánh cược bối hoạt động, bắt nguồn từ Đông Hoang chi Đông Vạn Tinh Hải, nơi đó mới là đánh cược bối nhất là hưng thịnh chỗ. Về sau chuyển vào Đông Hoang vùng duyên hải, cuối cùng tại Cảnh Châu tu tiên giới chậm rãi lưu hành. Sở dĩ sẽ như thế lưu hành, chủ yếu bởi vì chân châu bị bối bánh bao khỏa, tại hoàn toàn mở ra phía trước, phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách phân rõ chân châu tốt xấu. Chương 83 thứ 3 lầu chương 83 thứ 3 lầu Vương Sư Minh, mở ra chính là cái gì chân châu? Biết được là đánh cược bối mở ra tốt nhất chân châu, Lâm Hoang cũng là hứng thú, lập tức vấn đạo một bên Vương Trường Hồng. Là Hắc Diệu Châu, Lâm sư đệ có thể tuyệt đối không nên trầm mê đạo này, không thiếu đồng môn thế nhưng là bởi vậy tiên đồ đoạn tuyệt. Không đợi Vương Trường Hồng mở miệng, một bên Dương Chi Chi trả lời Lâm Hoang sau, còn cố ý dặn dò một câu. Đa tạ Dương sư tỷ nhắc nhở. Đối với Dương Chi Chi hảo ý, Lâm Hoang cũng là nhẹ giọng biểu thị cảm tạ. Tại tu tiên giới, đánh cược bối sử dụng linh bối, phần lớn cũng là một loại tên là Bách Linh Bối linh bối. Bởi vì cái này chủng linh bối, dựng dục chân châu hiệu quả đông đảo, thậm chí có thể dựng dục ra đối với âm thần chân nhân có trợ giúp chân châu. Bất quá loại này Bách Linh Bối, tình huống bình thường chỉ có âm thần chân nhân mới có thể tại mở ra phía trước mới có thể xác nhận chân châu tốt xấu. Nhưng mà luôn có tự giác tiên đồ đoạn tuyệt tu sĩ, ưa thích nghiên cứu một chút bảng môn tà đạo đồ vật, thì như tại không có mở ra Bách Linh Bối phía trước, thông qua những phương thức khác phân rõ chân châu phẩm chất tốt hỏng. Mặc dù chính xác tỷ lệ không đạt được 100%, nhưng mà có thể đem bộ phận có hảo chân châu Bách Linh Bối sớm sàng lọc đi, còn lại Bách Linh Bối mới bán cho phổ thông tu sĩ. Liền xem như dạng này, chắc chắn sẽ có cá biệt tu sĩ tự nhận là may mắn, vẫn sẽ tham dự trong đó. Cuối cùng thua đến không có gì cả. Đương nhiên, khả năng hấp dẫn đến đông đảo tương đối lý trí tu sĩ, cũng nói đánh cược bối lợi tức vô cùng cao. Dưới tình huống bình thường, một cái linh bối mới giá trị một khối linh tinh, nhưng mà giống trước mắt mở ra Hắc Diệu Châu, giá trị đã vượt qua hơn ngàn khối tiền linh tinh. Mà Hắc Diệu Châu hiệu quả chính là đem linh giai hạ phẩm bản mệnh chi vật 100% tăng lên tới linh giai trung phẩm. Bởi vậy, không thiếu tu sĩ bị hấp dẫn mà đến, thậm chí tiến lên dự định mua sắm Hắc Diệu Châu. Bất quá mở ra Hắc Diệu Châu tu sĩ đồng thời không có đồng ý, tiếp đó đang lúc mọi người chăm chú rời đi thưởng trà cư trà lâu, nhìn tình huống chuẩn bị đi trở về trước tiên sử dụng. Dù sao nếu như không tại Thanh Sơn Tiên Thành sử dụng, nói không chừng liền không có cơ hội trở về chính mình sở thuộc thế lực. Mà liền tại lúc này, lầu 3 truyền đến tin tức, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bất quá muốn đi vào lầu 3, tại chỗ tu sĩ nhất thiết phải chuẩn bị một kiện không thua kém hạ phẩm pháp khí bảo vật, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc thay phiên lên đài tham gia giao dịch. Đối với dạng này yêu cầu, không thiếu tu sĩ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không phải bọn hắn không bỏ ra nổi bảo vật như vậy, mà là phần lớn cũng là chính mình sở dụng chi vật, không thể là vì này lấy ra tham gia lầu 3 giao dịch hội. Nghe được tiến vào lầu 3 yêu cầu sau, Lâm Hoang cũng là lâm vào đang do dự, bởi vì hắn có một cái đến từ Hà Tấn Hỏa Hà Vân túi pháp khí. Hiện tại hắn đã có tông môn ban thưởng Khôn Tuất đỉnh Hỏa Hà Vân túi pháp khí, đối với hắn mà nói, chỉ có khốn người bắt hiệu quả. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất đồng thời điều khiển hai cái pháp khí, coi như tại đấu pháp trong chém giết sử dụng Hỏa Hà Vân túi, cũng khó có thể phát huy uy lực chân chính. Lâm sư đệ muốn tham gia lầu 3 đấu giá hội. Ngay tại mở ra Hắc Diệu Châu tu sĩ rời đi, xem náo nhiệt tu sĩ tản đi, Vương Trường Hồng nhìn thấy Lâm Hoang ánh mắt nhìn về phía lầu 3, cũng là không có quá nhiều cân nhắc thuận miệng hỏi một chút. Phía trước rời đi ngoạn lưu linh lúc, gặp phải một cái không có nhãn lực tán tu, ngoài ý muốn nhận được một kiện không dùng được pháp khí, vừa vặn muốn xử lý đi. Nghe được Lâm Hoang trả lời, Vương Trường Hồng ba người chỉ có thể cảm thán hắn vận khí thật hảo. Đến nỗi Lâm Hoang phải chăng nói dối, ba người cũng không đi truy đến cùng, nếu như là thích hợp bản thân pháp khí, bình thường cũng không muốn lấy ra trao đổi. Sau đó, song phương lần nữa phân biệt, Lâm Hoang cũng là đi tới đã bị cải tạo tốt lầu 3. Đấu giá hội sân bãi không lớn, liền giống một cái cực lớn phòng khách, ở giữa bày ra có vài chục trương ghế mảnh. Ngoại trừ số ít dưỡng khí trung kỳ tu sĩ, phần lớn cũng là dưỡng khí hậu kỳ tu sĩ, có đến từ Hạo Dương Tông nội môn đệ tử, cũng có đến từ Hạo Dương Tông thế lực chi nhánh tu sĩ. Lâm Hoang hơi đánh giá một phen, an vị ở đại sảnh hàng cuối cùng, bốn phía đều là dưỡng khí trung kỳ tu sĩ. Cũng không lâu lắm, trong đại sảnh trưng bày ghế bành toàn bộ ngồi đầy người, lần giao dịch này biết người tổ chức cũng theo đó xuất hiện. Tướng mạo tiếp cận 30 tuổi, nhìn ôn tồn lễ độ, mi tâm có một cái hỏa hồng sắc cấn ký, hẳn là tu luyện một loại nào đó công pháp tạo thành. Ngay tại Lâm Hoang đánh giá vị này nội môn sư minh lúc, đối phương cũng là đi lên trên đài đấu giá, tới một đoạn đơn giản lời dạo đầu. Các vị sư đệ, còn có khác các vị đạo hữu, tại Hạ Nguyên Chiếu Vũ, đa tạ đại gia hôm nay có mặt. Hôm nay tổ chức lần giao dịch này biết, cũng là hy vọng đại gia bù đắp nhau, đồng thời cũng coi như là chúc mừng mà thai kết thúc. Nguyên Chiếu Vũ không có nhiều lời, đơn giản một đoạn lời dạo đầu sau, cũng là trực tiếp tiến vào đấu giá khâu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chính là một kiện trung phẩm pháp khí tối quan. Tại Nguyên Chiếu Vũ trong giới thiệu, cái này pháp khí là lấy dưỡng khí viên mãn phong thuộc tính phi cầm yêu thú lông vũ xem như tài liệu, phối hợp các tài liệu quý hiếm luyện chế mà đến. Có thể phiến ra cực kỳ âm nhu quái phong, thoạt nhìn không có thật lớn thanh thế, nhưng mà lại có một cỗ cực mạnh thẩm thấu lực. Nguyên Chiếu Vũ làm chàng biểu thị, đối với một khối đầu người lớn nhỏ tảng đá bước qua, thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà nhẹ nhàng đụng vào trong nháy mắt hóa thành một mịn. Nhìn thấy một màn như vậy, vô luận là Lâm Hoàng, vẫn là mấy vị khác dưỡng khí trung kỳ tu sĩ, đều hiểu chính mình chỉ có thể làm người đứng xem. Mà theo giá quy định vừa ra, lập tức liền có tu sĩ bắt đầu kêu giá, cuối cùng giá sau cùng đạt đến 950 khối linh tinh. Mà đến tiếp sau xuất hiện vật phẩm đấu giá, hán phẩm chất phần lớn đều có thể so với trung phẩm pháp khí, Lâm Hoàng cùng số ít người đều thành đánh xì dầu nhân vật. Bất quá coi như Nguyên Chiếu Vũ là Hạo Dương Tông nội môn đệ tử, đồng thời còn là trong tông môn nguyên thị tộc nhân, loại đẳng cấp này bảo vật cũng không nhiều, hết thảy đấu giá 9 kiện vật phẩm đấu giá liền kết thúc. Có thể đối phương còn có càng nhiều bảo vật, nhưng mà khả năng cao cũng là tự sử dụng. Các vị đấu giá khâu đã kết thúc, bây giờ đại gia có thể thay phiên lên này, lấy ra bảo vật của mình, đưa ra cần trao đổi phương thức. Không biết vị nào tới trước. Nguyên Chiếu Vũ tiếng nói vừa rơi xuống, lập tức liền có một vị Hạo Dương Tông nội môn đệ tử mở miệng. Nguyên sư minh, liền để sư đệ tới tung gạch như ngọc a. Hai người rõ ràng nhận biết, Nguyên Chiếu Vũ làm là sẽ quay về đáp. Vậy làm phiền Trương sư đệ. Sau đó, người mặc Hạo Dương Tông nội môn đệ tử trang phục, thân hình lại là hán tử lưng hùm vai gấu đi lên này. Các vị, tại hạ cần linh giai thượng phẩm linh dược thiết cốt thảo, nguyện ý dùng linh giai thượng phẩm linh tài trầm tinh thạch trao đổi. Đưa ra yêu cầu của mình sau, lập tức đem một khối to bằng đầu nắm tay ám kim sắc khoáng thạch lấy ra. Nghe được thiết cốt thảo cùng trầm tinh thạch, ngồi ở xó xỉnh Lâm Hoàng cũng là nhớ lại hai món bảo vật này tin tức. Thiết cốt thảo, linh giai thượng phẩm linh dược, cần trăm năm thời gian thành thục, tương tự từng đoạn xương cốt chắc vá, có rèn luyện gân cốt khí huyết thần hiệu. Đối phương mặc dù là tu sĩ, bất quá rõ ràng đề cập tới luyện thể, xem như loại khác luyện thể tu sĩ, mà không phải nhiều tiền bảo như thế lấy gân cốt khí huyết làm chủ. Đến nỗi trầm tinh thạch, linh giai thượng phẩm linh tài, tính chất cứng rắn vô cùng, hơn nữa nặng dị thường, dùng để luyện chế pháp khí, bình thường lấy ấn, các loại đỉnh có chấn áp hiệu quả pháp khí làm chủ, xem trọng thế đại lực trầm. Ngay tại Lâm Hoang hồi ước hai loại bảo vật tài liệu lúc, đã có tu sĩ tiến lên chủ động bắt đầu giao lưu. Chương 84 nuôi trùng đỉnh, chương 84 nuôi trùng đỉnh có người dẫn đầu, hơn nữa thành công đổi được chính mình cần tài nguyên sau, những người khác cũng là hứng thú. Theo thứ nhất Hạo Dương Tông nội môn đệ tử giao dịch thành công, lập tức đã có người tới đến trên đài, lấy ra bảo vật của mình đưa ra mình muốn trao đổi vật phẩm. Trong lúc nhất thời, đủ loại bảo vật thay phiên xuất hiện, coi như không có vật phẩm cần thiết, phần lớn đều biết lấy linh tinh tạm thời đấu giá. Tất nhiên trao đổi không đến chính mình cần bảo vật, cũng coi như nhân cơ hội này đem không cần vật phẩm đổi thành linh tinh, bởi vậy lầu ba giao dịch hội cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, hơn 10 vị dưỡng khí hậu kỳ tu sĩ cũng đã lên đài, lại chỉ có số lượng không nhiều dưỡng khí trung kỳ tu sĩ. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang cũng là trước tiên đi lên đài, cũng không định lưu lại cuối cùng. Dù sao cái cuối cùng ra sân, có thể trao đổi bảo vật cũng biết tùy theo giảm bớt, đã như vậy còn không bằng sớm một chút lên đài. Các vị sư minh, tại hạ có một cái hạ phẩm pháp khí Hỏa Hà Vân Úy, muốn trao đổi có thể nuôi dưỡng yêu trùng bảo vật, vô luận là pháp khí hoặc đan dược cũng có thể, nếu như giá trị vượt qua ta Hỏa Hà Vân Úy, tại hạ nguyện ý lấy linh tinh bổ túc sai biệt. Lâm Hoang thuyết minh sơ qua yêu cầu của mình sau, lập tức đem Hỏa Hà Vân Úy lấy ra, vì mọi người biểu thị có hiệu quả. Lớn chừng bàn tay túi lưới, tại tiên tiên chân khí thôi động phía dưới, hóa thành hơn một trượng thiêu đốt ngọn lửa lưới tơ, Lâm Hoàng cũng là lập tức giới thiệu. Hạ phẩm pháp khí Hỏa Hà Vân Úy, tại công kích cùng hiệu quả phòng ngự đồng dạng, nhưng mà tại phương diện khốn địch bắt hiệu quả rõ rệt, phía trên bổ sung thêm hỏa diễm, còn có thể áp chế địch nhân để cho khó có thể phản kháng. Đơn giản biểu thị xong, Lâm Hoàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là yên tĩnh chờ đợi mọi người dưới đài phản ứng. Lâm Hoàng Hỏa Hà Vân Úy pháp khí, quả thật làm cho không thiếu cảm thấy có hứng thú, thế nhưng lại không có Lâm Hoàng mà cần. Chờ đợi một lát sau, nhìn thấy không có ai lên lại, có người mở miệng hỏi thăm về Lâm Hoàng. Vị sư đệ này có thể hay không lấy linh tinh mua sắm? Đúng vậy à, bồi dưỡng yêu trùng bảo vật rất ít gặp, bình thường chỉ có Hoang Châu mới tương đối phổ biến, không bằng đổi thành linh tinh như thế nào? Đối mặt dưới đài tu sĩ đề nghị, Lâm Hoang hơi sau khi tự hỏi, cuối cùng vẫn lắc đầu gạt bỏ. Pháp khí tại tu tiên giới là tuyệt đối đồng tiền mạnh, không lo bán không được, hiện tại hắn tạm thời không thiếu linh tinh, còn không bằng tạm thời trước tiên bảo lưu lại. Vạn nhất sau này cần dùng đến cái này pháp khí, cũng không cách nào tiêu phí tinh lực đi mua sắm. Các vị sư huynh xin lỗi, nếu như không có bồi dưỡng yêu trùng đan dược hoặc pháp khí, tại hạ chỉ có thể để cho các vị sư huynh thất vọng. Lâm Hoang cự tuyệt đám người đề nghị sau, cũng là trước mặt mọi người chắp tay hành lễ biểu thị xin lỗi, lúc này mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Đối với Lâm Hoang cách làm, đám người cũng chỉ là lắc đầu, dù sao chỉ là hạ phẩm pháp khí, còn chưa đủ để cho bọn hắn nhất định phải được. Huống chi trước kia cũng có trao đổi không đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, cuối cùng lựa chọn cự tuyệt trao đổi thành linh tinh, bởi vậy đám người cũng chưa từng có để ý nhiều. Theo Lâm Hoang một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, sau này những người khác cũng là bắt đầu lên đài, lấy ra bảo vật của mình đưa ra muốn trao đổi vật phẩm. Đối với dưỡng khí trung kỳ tu sĩ mà nói, phần lớn cũng là lựa chọn đưa ra có thể tăng trưởng tu vi đan dược, này đối tại chỗ khác dưỡng khí hậu kỳ tu sĩ không có vấn đề gì. Một khi gặp phải chính mình coi trọng mắt bảo vật, thậm chí có vài vị tu sĩ bên trên tiến hành câu thông, cũng coi như là mượn lần giao dịch này sẽ chiếm đến không thiếu tiện nghi. Cũng không lâu lắm, theo đám người giao dịch bảo vật kết thúc, lần giao dịch này biết cũng coi như là kết thúc mỹ mãn, đại gia bởi vậy cũng liền tự do hành động. Mọi người ở đây tan cuộc lúc, Lâm Hoang cũng là chuẩn bị ly khai nơi này, dự định tiếp tục đi tới địa phương khác dạo chơi. Dù sao mấy ngày nữa, chỉ muốn nghe từ tông môn an bài trở về Hạo Dương Tông trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi Hạo Dương Tông. Lâm Hoang vừa muốn rời đi lầu ba lúc, một vị Hạo Dương Tông nội môn đệ tử ngăn lại hắn. Vị sư huynh này, xin chờ một chút phía dưới. Nhìn thấy đồng môn ngăn lại chính mình, Lâm Hoang cũng không quá nhiều phòng bị, chỉ là hỏi lại lên đối phương. Vị sư đệ này có chuyện gì? Đối phương hơi hơi sau khi hành lễ, lúc này mới lời thuyết minh ý đồ đến. Sư huynh bất cần, nguyên sư huynh trong tay vừa vặn có, bởi vì nguyên sư huynh xem như giao dịch hội người tổ chức, vừa rồi không tiện ra mặt. Nếu như sư huynh còn nghĩ giao dịch bồi dưỡng yêu trùng bảo vật, có thể theo ta đi tới gặp mặt nguyên sư huynh. Biết được ý đồ của đối phương sau, Lâm Hoang cũng là yên lặng cân nhắc một phen. Cân nhắc đến chính mình cùng đối phương không có cái gì ân oán, hơn nữa trên người mình cũng không có đối phương đáng giá lo nghĩ bảo vật, cuối cùng vẫn đáp ứng đối phương mời. Đi tới lầu ba xó xỉnh gian phòng, Lâm Hoang nhìn thấy đang tại thưởng thức trà nguyên chiếu vũ. Ngoại môn đệ tử Lâm Hoang, bái kiến nguyên sư huynh. Ha ha, Lâm sư đệ đại danh, ta thế nhưng là từ Khúc sư đệ trong miệng nghe qua, ngươi không cần khách khí như vậy. Nghe được đối phương tựa như cùng Khúc Hạo Nhiên quan hệ không tệ, Lâm Hoang cũng là tính thăm dò hỏi. Nguyên sư huynh cũng là Thần Hỏa Phong đệ tử. Lâm sư đệ đoán không lầm, Thần Hỏa Phong đệ tử am hiểu bồi dưỡng đủ loại linh hoạt, nặng như sát phạt, bình thường đối ngoại chém giết cũng là bằng vào chúng ta Thần Hỏa Phong làm chủ, bởi vậy trấn áp lần này mà thay nội môn đệ tử, ba phong đệ tử bên trong là thuộc chúng ta Thần Hỏa Phong nhân số nhiều nhất. Nghe được Nguyên Chiếu Vũ giảng giải sau, Lâm Hoang cũng coi như là giải khai trong lòng một cái nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không quên chính mình đến đây mục đích, bởi vậy đơn giản tìm hiểu tình hình sau đó, cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không biết Nguyên sư huynh có gì loại bảo vật có thể nuôi dưỡng yêu trùng? Nếu là giá trị quá cao, còn xin tha thứ sư đệ bất lực. Nhìn thấy Lâm Hoang cũng không có mượn cơ hội này leo lên chính mình, Nguyên Chiếu Vũ ngược lại đối với Lâm Hoang coi trọng mấy phần. Vốn là muốn mượn cơ hội này, bán cho Khúc Hạo Nhiên một bộ mặt, hiện tại xem ra trước mắt vị này Lâm sư đệ coi như có thể kết giao người. Dù sao Lâm Hoang tin tức cũng không phải bí mật, có thể tại chừng 20 đột phá đến luyện hóa bốn phách, sau này sớm muộn có thể tấn thăng nội môn đệ tử. Lấy Hạo Dương Tông nội tình, cho dù là lấy phục dược chi pháp bước vào tiên độ, như cũng có cơ hội tấn thăng thần thái cảnh. Mượn trước mắt cơ hội quen biết một vị có tiềm lực sư đệ, đối với Nguyên Chiếu Vũ mà nói bao nhiêu cũng là có ít chỗ tốt, dù sao mình cũng không có cái gì hao tổn. Nguyên Chiếu Vũ không có nhiều lời, trực tiếp từ chính mình túi trữ vật lấy ra một kiện lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như đỉnh giống như lô pháp khí. Đây là sư huynh ta ra ngoài du lịch, chém giết một vị không có hảo ý tu sĩ nhận được, tên là nuôi trùng đỉnh. Mặc dù cũng là hạ phẩm pháp khí, nhưng mà chỉ cần đem yêu trùng để vào trong đó, phối hợp yêu thú tinh huyết các loại tài liệu, liền có thể rút ngắn yêu trùng thời gian trưởng thành, còn có thể nhờ vào đó tăng cao thực lực. Mặt khác, còn có thể làm bồi dưỡng cổ trùng khí cụ, tại trên bồi dưỡng yêu trùng tính được một kiện không tệ pháp khí, không biết Lâm sư đệ có hài lòng hay không. Hài lòng, không biết Nguyên sư huynh phải chăng còn cần sư đệ ngoài định mức bổ túc linh tinh. Nuôi trùng đỉnh so sánh hỏa hà bất đối, rất rõ ràng nuôi trùng đỉnh đối với hắn càng quan trọng, bởi vậy Lâm Hoang không ngại ngoài định mức trả giá chút đại giới. Lâm sư đệ không cần khách khí, ta nhưng không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, nuôi trùng đỉnh đối với ta mà nói bất quá là phế vật một kiện, có thể đổi được Lâm sư đệ hỏa hà vân túi đã phi thường hài lòng. Nghe vậy, Lâm Hoang cũng là lúc này đem hỏa hà vân túi đưa lên, thuận thế tiếp nhận Nguyên Chiếu Vũ đưa tới nuôi trùng đỉnh. Lần này còn muốn đa tạ Nguyên sư huynh hỗ trợ, sư đệ còn nghĩ thừa dịp trước mắt cơ hội, tại Thanh Sơn Tiên Thành nhiều đi loanh quanh, dù sao trở lại trong tông môn thời gian ngắn liền khó mà gặp phải cảnh tượng như thế này, ta liền không lại quấy rầy Nguyên sư huynh. Nghe được Lâm Hoang chào từ giã, Nguyên Chiếu Vũ cũng không có tiếp tục giữ lại, dù sao hai người chỉ là giao dịch mà thôi.